Chương 149, chợ đen đại hùng trong lòng rung động, tự hỏi bản thân có dám không. Thấy đại hùng nắm tay như thế, Khôi Đăng túi đầu nhìn con kiến trên sàn mà nói, anh nhìn rất hùng hổ, nóng tính và háo chiến nhưng hành động của anh lại cẩn thận, e dè, không hoàn toàn giống với những gì anh thể hiện bên ngoài. Anh đang sợ gì sao? Không không có không biết tại sao, nhưng đại hùng không dám nói to như bình thường. Nếu vậy sao anh không phản ứng lại khi em nói những điều đó? Nếu đó là tính cách thật của anh thì anh đã xông vào đấm em rồi. Đó không phải phản ứng của một kẻ nóng này đâu. Khôi Đăng đến gần anh ta. Nhưng anh cũng chả phải kẻ mưu mô cáo già gì, lời nói thì chỉ như thằng giang hồ, động tác thì như thằng bạo lực mà thôi. Vậy mà đòi mạnh mẽ lên à? Hay anh dựa vào cái vũ lực của mình để che giấu mềm yếu của mình? Mà cũng chả đúng hết lời Khôi Đăng đã cắm băng đao giữa hai người. Anh chỉ là thằng du côn nhận được sức mạnh to mà không biết phát huy nó thôi. Ý chí quyết tâm thậm chí còn nửa đời thì anh định mạnh lên thế nào? Đại hùng lùi lại, những lời Khôi Đăng đánh mạnh vào tim anh ta cảm thấy mình mắc nghẹn vậy. Tuy anh ta đã nhiều lần dẫn đầu tiền tuyến nhưng sau lưng luôn có người yểm trợ, luôn có những cỗ xe hỗ trợ mình. Đánh nhưng luôn cẩn thận phía sau xem bọn họ có còn ở đấy không. Dị năng bạo phá cho anh ta sức mạnh phá hoại. Tác động vật lý vào một đối tượng gây ra sự phá hoại rất lớn. Có nó anh nhanh chóng đạt được tài nguyên phát triển, được quân đội chiêu mộ. Đại hùng thấy vui vì điều đó. Nhưng không biết từ bao anh lại không thoải mái với dị năng của mình, dần không tiến bộ được. Đại hùng mệt mỏi nói. Anh ngoài năng lực phá hoại thì chả còn thể làm gì, chỉ có thể ở tiền tuyến đánh nhau. Nhưng mà càng lúc anh càng thấy hai người kia ở phía sau nhưng mạnh hơn anh nhiều lần. Vì thế anh đã tham gia các thử nghiệm vì muốn mạnh lên, sánh vai với hai người đó, nhưng anh không cảm thấy mình đã mạnh lên, vẫn bình chân tại chỗ. Thì sao? Khôi Đăng hỏi ngang ngược khiến Đại Hùng á khẩu không nói lên lời. Chả lẽ anh không đủ tự tin để đấm vỡ mặt hai đứa nó à? Em hiểu rồi. Khôi Đăng thở dài, nhận sự im lặng ấy như câu trả lời. Phá hoại cũng là một loại tài năng, anh sợ gì mà không phát huy nó chứ? Phá hoại là một loại tài năng. Nghe vừa khen vừa đấm vào mặt nhau vậy. Túm lại câu nói đó có vấn đề mà không biết phản bác thế nào. Anh thôi bỏ đi. Anh nên là một con hổ chứ không phải một con ngựa. Khôi Đăng thu hồi băng đao quay về giường, mặc kệ Đại Hùng đứng đấy suy nghĩ. Khôi Đăng có 1m75, đứng ngước mặt nói chuyện với Đại Hùng tận 1m9 có chút mỏi cổ. Lý Thị Huệ ở đấy nãy giờ không dám lên tiếng, việc của những thằng sống bằng nắm đấm không phải việc những người hậu cần như cô xen vào dễ dàng được. Hai người này cũng không thân thiết gì với cô nên không việc gì phải xen vào. Nhưng mà thấy Đại Hùng cũng có chút tội nghiệp. Ấy thôi nào hai đứa. Việc mạnh lên có thể từ từ mà, không cần phải quan trọng lên như thế đâu. Có nhiều chuyện dục tốc bất đạt mà. Huệ nhẹ nhàng vỗ tay Đại Hùng. Mỗi người đều có cách tăng sức mạnh của mình lên, không ai giống ai được, tham khảo nhau là chính. Đại Hùng không nói gì nhưng mặt Tiểu Hưu gật đầu. Lời Khôi Đăng nói không sai, mà lời Huệ nói cũng không sai. Vấn đề vẫn ở bản thân anh ta. Ấy này hai đứa có muốn đi chợ đen không? Tầm này đang mở cửa đấy. Huệ hào hứng đề xuất với hai người. Khôi Đăng không biết đó là gì. Chợ đen mà bán các đồ cấp giật, đồ phi pháp như trong chuyện đấy hả? Huệ gật đầu. Chính nó. Hồi trước là phi pháp, giờ nó thành bán phi pháp rồi. Đến đó có thể may mắn kiếm được đồ hời đấy. Đi không hai đứa? Biết đâu kiếm được vé xe hay đá kỹ năng thì sao? Nghe tới vé xe và đá kỹ năng hai thằng con trai dựng thai lên hứng thú. Cả hai đồng loạt đồng ý chợ đen, cũng giống như chợ bình thường, nhưng đa số bán các đồ không rõ nguồn gốc. Có thể là đồ moi được từ các khu phế tích, có thể là đồ cướp được từ người khác, cũng có thể là đồ tuần ra từ các thế lực, thậm chí cả con người. Vừa đến cổng Khôi Đăng đã bị Đại Hùng đưa cho khẩu trang che mặt. Chỗ này loạn lạc lắm, che mặt lại vẫn tốt hơn. Ít nhất mua đồ không sợ bị người khác nhớ mặt. Chỉ nói chuyện với chủ khi muốn mua, đừng tùy tiện nói với ai, cẩn thận không bị lừa đấy. Hai người kia vốn là dân cứ điểm nên biết cách che giấu bản thân, cũng biết chợ đen nó lộn xộn thế nào. Anh đẹp trai có muốn thử xò em không? Chỉ cần 10 viên cấp không anh to khỏe kia ơi. Em gọi anh đó, có muốn chạm ngực em không? Một lần một viên cấp không? Đảm bảo sướng tay anh. Cô gái ấy lần nẩy bộ ngực của mình, khiêu gợi không thôi. Chị gì ơi, ngực em căng, chị giúp em với. Khôi Đăng nhìn những người ở trước nhà, ăn mặc khiêu gợi gần như không có gì mời chào bọn họ bằng cách lá lơi, quyến rũ nhất. Gái mại dâm, thậm chí có cả nam. Chỉ cần có thể kiếm được phí sinh hoạt. Không phải ở ngoài bờ bụi nguy hiểm bọn họ đã bán thân mình. Một vài gương mặt đẹp đẽ từng thấy trên mạng cũng ở đây. Nếu có năng lực, nếu có lá gan họ sẽ không lựa chọn chỗ này. Tích góp tiền bạc chờ một ngày đổi đời hoặc không. Bỏ qua nơi ấy mới là chợ đen thật sự. Người bán che mặt kín mít. Gian hàng bày biện tùy tiện, hàng hóa thì lộn xộn không theo nội dung gì. Kẻ bán thuốc lá với giá một gói một dị thạch cấp một, một bao gạo xấu với giá tận 3 viên dị thạch cấp một giá cả có thể bị đội lên trời nhưng vẫn có người mua. Chợ đen như vậy vẫn tồn tại như vậy cả. Quân đội không ý kiến gì sao anh Đại Hùng? Khôi Đăng thắc mắc hỏi. Cậu thấy có những quân nhân chỉ che mặt lại, mua bán như bình thường. Đại Hùng không biến sắc giải thích. Chỉ cần là có nộp thuế đầy đủ và không phải hành động trái nhân tính, phá hoại cứ điểm hay chém giết nhau thì chính phủ mắt nhắm mắt mở cho nó diễn ra. Hơn nữa các thế lực, công hội cũng cần một nơi để xử lý những thứ không sạch sẽ của họ. Cái này chị Huệ cũng hiểu đấy. Lý Thị Huệ gật đầu, quả thật bọn họ cũng hay mang những thứ không sạch sẽ tới đây để giải quyết. Đại Hùng túi người nhìn món đồ ở kệ hàng. Hơn nữa chợ đen diễn ra là tình nguyện, không ai ép họ cả, kể cả họ, ám chỉ những cô gái mại dâm cũng tự mình dấn thân vào. Không phải ai cũng đủ dũng cảm để giết quái vật, không phải ai cũng may mắn có được hậu thuẫn để trở thành dị năng giả. Cứ điểm quân đội còn tốt chán, ít nhất những người đó hàng tuần vẫn còn được trợ cấp, vẫn có cuộc sống an toàn. nhiều cứ điểm tư nhân còn kinh khủng hơn thế, nhất là do đám giang hồ lập nên còn kinh tởm hơn rất nhiều. Lúc này chị Huệ cũng nói, mặt cô ấy buồn rũ rượi. Thương xót họ cũng không thể làm gì, chúng ta không phải thần thánh mà lo hết cho họ được. Khôi Đăng đã hiểu. Mặt Thế Huệ cầm sợi dây truyền thánh giá lên. Chị từng là đứa sùng thánh, nhưng rồi nhận ra chả có thánh thần nào cả, chỉ có duy nhất chị ở đây. Giờ nghĩ lại thấy mình thật buồn cười. Chương 150, chợ đen 2, bên trong Khôi Đăng muốn an ủi nhưng lại thôi. Nếu chị ấy có thể vượt qua giai đoạn đó thì không nên nhắc lại. Mỗi người một tâm tư, chỉ cần có người nghe là đủ. Đi thôi, chỗ này không có hàng gì tốt đâu. Vào sâu trong thôi. Lý Thị Huệ kéo tay hai người đàn ông đi vào sâu, bỏ qua những quầy hàng nhỏ bé này. Ở cổng gác phải nộp 10 viên cấp không một người để vào, người thu lệ phí này là quân đội đấy, một đêm mở có thể thu về khá khá, nhưng các thế lực cũng không thể nói gì. Vào sâu trong cậu mới thấy một cảnh khác của chợ đen. Nó náo nhiệt và sặc sỡ hơn bên ngoài. Vũ Công Thoát Y Đu đưa trên cột sắt, đại gia uống rượu nhưng tay không an phận bóp ngực. Ở góc khác có người trả tiền chỉ để đánh bao cắt hình người, mà người đó còn là dị năng giả cấp 2. Một nhóm người vây quanh hai người đang giao tranh nảy lửa, tiếng hò hét cô vũ thu hút người qua đường. Một nhóm nữ biểu diễn nghệ thuật với điệu nhảy xe si khiêu gợi lòng người, vốn éo trước khách hàng. Những quầy hàng được giàn dựng có tổ chức, có quản lý đàng hoàng. Thương nhân cũng mặc đồ ngay ngắn hơn ngoài kia. Khách tới khách đi ở các gian hàng không ít. Ngoài vũ khí, thức ăn thậm chí họ còn bán cả sắt côn trùng biến dị, càng đao bọ ngựa, cánh dế, cánh ong, mắt ong. Thậm chí có quân linh mang súng đi tuần giữa đường. Có người muốn gây sự sẽ dễ bị quân lính chú ý, chỉ có thể nói trong này an ninh tốt hơn hẳn ngoài kia. Cẩn thận tư chẳng đấy. Trong này tuy có quân lính nhưng trộm cắp vẫn có đấy. Chỉ cần không bị phát hiện thì không ai làm được gì cả. Vũ Đại Hùng nhắc nhở Khôi Đăng. Muốn mua gì thì nhớ trả giá, bọn trong này thách giá kinh lắm. Em biết rồi. Em muốn mua vũ khí. Khôi Đăng nhìn quầy hàng bán vũ khí. Hôm trước cậu lướt cửa hàng đã có ý định mua vũ khí phòng thân cho mình. Nhưng sau đó vì tiêm thuốc mà bỏ lỡ, có cơ hội này mua luôn một thể. Dù sao trong túi còn dư chút tiền. Vậy đi cùng anh. Đúng lúc anh cần mua một cái dịu mới. Chỗ anh hay mua tốt lắm, đi cùng không em trai? Đại Hùng chỉ tay vào quầy hàng quen thân của mình. Tưởng anh có vũ khí quân đội cấp cho mà, sao lại đi mua vũ khí ngoài như vậy? Khôi Đăng tò mò. Người quân đội mà không sử dụng vũ khí quân đội sao? Chả lẽ quân đội không thể nghiên cứu vũ khí sao? Chuyện này không thể nào. Đại Hùng hiểu suy nghĩ của cậu, nhún vai nói. Có mà, nhưng dùng không thuận tay. Hơn nữa yêu cầu vũ khí cho bản thân hiện vẫn đang bị đi lầy, chưa biết bao giờ được chấp thuận. Đa số dị năng giả ở trong quân đội thường tự kiếm vũ khí cho mình, chỉ những người thật sự chiếm vị trí quan trọng mới được chế tạo riêng. Nếu cứ dị năng giả nào cũng đòi vũ khí thì quân đội không gánh nổi. Đại Hùng chua xót nhấn mạnh hai chữ thật sự, bản thân mình không thuộc về phạm vi ấy, còn hai người kia có xuất sẵn trong đấy. Anh ta nói tiếp, mọi người có thể dùng danh tiếng của quân đội để đặt vũ khí cho mình nhưng tiền vẫn phải do bản thân tự bỏ ra, ít nhất là 50. Thương Ma Kim lần trước đấu giá là do thằng Bá Long đặt đấy, chứ quân đội chưa đồng ý mua đâu. Thôi bỏ qua vấn đề ấy của quân đội đi, em có gia nhập quân đội đâu kể làm gì. Cửa hàng anh nói có vũ khí ngon hơn nhiều. Nghe không đáng tin chút nào. Khôi Đăng nhìn bản mặt tin anh đi thấy thật không đáng tin. Cuối cùng cũng bị Đại Hùng kéo đi. Bọn họ không vào gian hàng mà vào cửa hàng với biển hiệu bàn tay trên cửa kính. Tuy nhỏ 30 mét vuông nhưng bày trí ngăn nắp vũ khí, áo giáp. Chỉ có một bác gái mặc áo dài nhung đen tinh tế cùng vòng ngọc trai đầy chảy xước, đứng ở quầy lễ tân duyên dáng chào họ. Bà chủ, còn cái dịu nào ở đây không? Loại hôm trước cháu phá nát rồi. Đại Hùng hào hứng chào hỏi bác gái ấy. Xem ra hai người khá thân thiết. Dịu ở bên trái, có hai cái mới ở đấy. Cháu có thể xem nó. Bà chủ Quách Mộc Lan nhẹ nhàng trả lời, phát hiện Khôi Đăng hai người cũng vào liền cười dịu dàng chào họ. Chào hai cháu, lựa vũ khí ở đây nhé. Có bánh quy ở đây có thể lấy. Khôi Đăng và chị Huệ bị thần thái tao nhã tỏa sáng ấy đánh gục. Người đâu vừa đẹp lão vừa thanh lịch đến thế chứ? Nhất là khi tận thế đã diễn ra được một năm như vậy mà bà ấy vẫn tỏa ra sức hút như thế chứ. Phương, hai đứa dễ thương thật. Bà ấy che miệng cười tao nhã. Từng cử chỉ toát lên thần thái của một vị tiểu thư thiên kim đại cát, một quý bà thanh lịch không ai sánh bằng. Khôi Đăng nhìn vũ khí ở đây, tất cả đều sáng bóng và đơn giản. Vũ khí cận chiến của bà đều được rèn từ thép tinh luyện, còn được phủ đuổi kim cương tăng tính chắc chắn. Còn khiên cũng thế, nhưng được gia cố thêm nhiều vật liệu chắc chắn khác, phù hợp với nhu cầu mọi người. Bà ấy giới thiệu cho hai người, mặc kệ Đại Hùng đang mân mê hai cây dịu với lưỡi dịu lớn. Cháu trai dùng vũ khí gì? Nhìn tay cháu trai sạn ở khớp tay, ngón tay linh hoạt có lẽ cầm vũ khí một tay và một vũ khí đặc biệt có lẽ là roi hay xích chăng. Bà ấy nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của mình, nhưng đủ khiến Khôi Đăng cảnh giác. Một người có thể nhận biết đối phương dùng gì chỉ bằng một ánh nhìn quả thật rất đáng sợ. Còn cô gái này có lẽ là hậu cần đi, năng lượng dao động này chắc là một bác sĩ đi. Huệ nghe vậy gật đầu lia lịa. Nếu là đồ cho bác sĩ thì nhà bác không có, ít nhất là có thể bán cho cháu một con dao phòng thân thôi. Bà ấy nhẹ nhàng nói, cửa hàng của bà ta là cửa hàng vũ khí, đâu bán thuốc men gì. Quách Mộc Lan che miệng cười nhẹ nhàng. Con nhóc không cần đề phòng bà thế đâu. Bà có dị năng biết được đối phương cần gì đấy, không phải liếc mắt biết mọi thứ đâu, hạ hạ. Tự tiết lộ dị năng của mình như một cách trấn an khách hàng khiến khách hàng tin vào giá trị cửa hàng và chủ tiệm là bà ấy, hoặc cũng có thể là chứng tỏ bà ấy tự tin vào dị năng của mình, không sợ bọn họ làm được gì bà ấy. Dù thế nào bề ngoài vẫn là một quý bà đoan trang, không phải là một người mưu quyệt thâm sâu. Khôi Đăng gật đầu nói biết. Cháu từng sử dụng thương, điều khiển dây xích và giờ cháu bắt đầu sử dụng đao. Bà nghĩ cháu nên mang vũ khí gì bên người? Thấy bản thân sắp làm bóng đèn giữa hai bà cháu, Lý Thị Huệ nhanh chóng ra quầy dao xem. Cây dao bạc sáng bóng rất tinh tế phù hợp với nữ giới như cô, tuy bên cô có một khẩu súng lục giấu dưới áo khoác nhưng cô không ngại thêm một con dao phòng thân. Quách Mộc Lan nắm lấy tay Khôi Đăng, ngón tay thon dài nữ tính chạm vào vết sần trên tay. Thương cho sự quyết đoán, xích cho sự linh hoạt và điêu luyện, đao cho sự cương trực và mạnh mẽ. Nếu cháu đã dùng được ba loại ấy thì cháu cũng có thể dùng những thứ khác, không nhất thiết bắt buộc là gì. Nhưng bà nghĩ cháu có thể dùng vũ khí đa hình thái. Bóng đèn, ý chỉ những người ngoài cuộc một câu chuyện hay mối tình, có mặt ở đó nhưng giống kỳ đà cắn mũi. Ví dụ đứng giữa hai đứa yêu nhau ân ái, hai đứa bạn thân kể xấu ai đó. Chương 151, chợ đen, 3, cụ nó, cảnh báo, chương này bạn có thể bị sốc bởi ai đó, vờ vờ, Khôi Đăng hứng thú khi nhắc tới nó. Cậu đã từng sở hữu một cái nỏ giắt tay, có thể gập lại thành cái khiên nhỏ. Nhưng trong quá trình chiến đấu, đi lại nó dần thất lạc. Vũ khí đa hình thái. Cháu biết nó. Quách Mộc Lan bà ấy thu tay lại, sờ tay thằng nhóc tuổi cháu mình như vậy không hay lắm. Ở cửa hàng ta hiện chỉ có côn tam khúc có thể ghép lại thành trường côn, kiếm có thể chuyển thành trường thương. Hai loại phổ biến ấy thôi. Khôi Đăng chống cằm suy nghĩ hai loại ấy. Côn tam khúc cháu không thạo, nó kết hợp giữa cứng và mềm xích với gỗ nên rất khó thành thạo. Chuyển thành trường côn Khôi Đăng cảm giác trường côn không thích hợp với mình. Còn kiếm mình đã dùng băng đao rồi không tiện dùng kiếm, hai tay hai loại vũ khí mình không dùng được. Quách Mộc Lan nghe thấy Khôi Đăng nói mình dùng băng đao, bà ấy đã ngạc nhiên nhìn cậu. Ta nghĩ cháu không cần mua chúng đâu. Vì sao ạ? Đơn giản là băng đao của cháu có thể thay đổi kích thước và hình dáng mà. Đao có nhiều dạng lắm, trường đao, đoàn đao, trọng đao, nguyệt đao. Mà vừa hay băng là thuộc tính tạo hình dễ dàng giống như kim loại và đất đá. Cháu chỉ cần khống chế hình dáng của nó là được vũ khí mình cần dùng. Khôi Đăng nghe vậy tỉnh ngộ ra, không hổ là chủ tiệm vũ khí, nghe cái ra được vấn đề cần thông. Đúng nha, sao cháu không nghĩ tới trường hợp đó chứ? Cảm ơn bà. Hô hô, không có gì. Đáng lẽ ra ta nên lừa cháu mua thứ gì đó đã chứ? Hạ hạ hạ, ta già lẫn trí mất rồi, bà ấy che giả vờ lau nước mắt. Lúc này có người mở cửa tiếng vào cắt đứt hai người họ nói chuyện. Người tiến vào là người quen mặt với họ, là Lữ Thụy Như Ý với gương mặt tinh xảo ấy, đi bên cạnh còn một người đàn ông cao to khác. Bà Mộc Lan cũng tiến tới tiếp khách, để Khôi Đăng tự mình tham quan cửa hàng. Chắc chắn Khôi Đăng phải mua món gì đó cho bà thôi. Là con này, bạn anh nói nơi này vũ khí rất tốt. Em cần gì anh cũng sẽ mua cho em. Anh ta, Nguyễn Kim Phú, Phú Nhị Đại có thân hình lẫn tiền bạc từ trước tận thế, sau tận thế có chút sa sút nhưng sau đó nhanh chóng vực dậy nhờ dị năng của mình. Người như tên là có thật, vàng đầy người. Kim Phú, phú quý vàng bạc vờ, hiện anh ta đang theo đuổi Lữ Thụy Như Ý, cô gái xinh đẹp tự bút bê tóc bạc cùng sức mạnh của mình. Anh chỉ là một trong các đối tượng theo đuổi cô ấy mà thôi, nhưng được ông cô ưa thích hơn nên có chút tự tin công khai. Không cần, tôi tự mua được, anh có thể giữ tiền đó làm việc khác. Như Ý thẳng thừng từ chối nhưng không vì vậy Kim Phú buồn, anh ta quen với tính thẳng thừng của Như Ý rồi. Cô ấy thật rạch ròi tiền nong mà, lần trước đưa trái cây thì nhận mà tiền hay dị thạch thì không nhận. Con gái thật khó hiểu mà. Nhưng mà thai em ấy đỏ lên đáng yêu thật. Nguyễn Kim Phú cười trong lòng. Nụ cười ấy khiến Như Ý ngượng ngùng. Kim Phú cũng xem như hợp với cô, nhà cũng có điều kiện lại là dị năng giả cấp 2, sắp lên cấp 3 ngang với cô, cũng rất quan tâm chăm sóc cô mỗi khi cô đi nhiệm vụ về. Xem như làm bạn trai cũng không vấn đề. Chỉ là anh ta hay nhìn cô đắm đuối, si mê quá mức khiến cô cũng thấy ngại. Nguyễn Kim Phú là điển hình cho việc mặt dày theo đuổi người mình thích. Mà Như Ý thấy Khôi Đăng và Đại Hùng nói chuyện với nhau liền bước tới gần bọn họ. Phát hiện Đại Hùng hề hề mà đánh giá cái dịu to trên tay, Khôi Đăng cũng phụ họa thêm những điểm tốt của nó. Cô cảm thấy hai thằng này đang nói chuyện thế giới khác. Cô chuyên về súng ống hơn, dị năng của cô phát huy tốt nhất khi dùng súng nên vũ khí lạnh với cô ấy không hứng thú. Nhưng nhớ lời ông nói cô muốn nhìn lại Khôi Đăng một lần nữa. Đại Hùng bất giác thấy Như Ý ở phía sau mình, ngạc nhiên hỏi cô. Như Ý, cô ở tiệm này làm gì đấy? Cô đâu thích vũ khí lạnh đâu. Như Ý chỉ vào tên đàn ông đang giọng thai hóng hớt kia. Anh ta rủ tôi tới. Kim Phú bị chỉ lộ mặt đành với tay cười méo miệng với họ. Nếu biết em ấy không thích vũ khí lạnh thì mình không dẫn tới rồi. Nhưng rõ ràng hôm trước thấy em cười khi mua đoàn kiếm mà. Lẽ nào có nhầm lẫn? Ha ha, chào hai cậu. Tôi là Nguyễn Kim Phú, tại không biết nên mới dẫn Như Ý tới đây. Em à, chúng ta đi quá súng khác đi. Như Ý xua tay ý bảo không cần, nhìn chằm vào Khôi Đăng. Anh định mua gì? Khôi Đăng ngơ ngác chỉ vào mình, Như Ý gật đầu khẳng định. Tôi chưa biết nữa, chưa biết nên mua thứ gì. Có lẽ mua cái dịu này như anh Đại Hùng Khôi Đăng không biết mua gì thật nên trả lời qua loa. Mà thấy Kim Phú trừng mắt nhìn mình, cậu cảm giác mình bị hiểu lầm. Anh có muốn dùng súng không? Đến nhà tôi đi. Nhìn Khôi Đăng, cô không cách nào nhận ra được liệu Khôi Đăng và bà của cô có phải cùng huyết thống không. Vẫn nhờ ông tới xác nhận hơn. Hả, thế hở? Đại Hùng và Kim Phú đồng thanh ngạc nhiên. Như Ý, em chưa mời anh vào nhà lần nào nữa mà, sao giờ lại mời đột ngột anh ta chứ? Kim Phú cảm thấy mình tủi thân vô cùng. Như Ý vỗ mặt anh ta nhẹ nhàng. Anh được ông tôi mời vào nhà bao nhiêu lần rồi còn gì? Ăn trực nhà tôi bao lần chưa đủ sao? Đó là ông em mời, có phải em đâu? Thì Kim Phú phản bác, ra vẻ tủi thân hơn nữa. Cả Khôi Đăng, Đại Hùng và Như Ý đều chung suy nghĩ. Tên này sao ngứa mắt thế nhỉ? Phải đánh hắn mới được. Vẫn là tôi không quen thân gì cô, đến nhà cô đột ngột vậy kỳ lắm, có người hiểm lầm thì khổ tôi. Với lại tôi không tính ở đây lâu dài, muộn nhất là ngày kia tôi rời nơi này. Khôi Đăng vẫn nên từ chối. Nếu không tìm được vé xe tối nay thì cậu chỉ còn cách sang các cứ điểm khác để đi nhờ xe quân đội nào đó. Nghe vậy Như Ý cau mày. Không được, ông tôi muốn gặp anh. Khôi Đăng Sốc, Đại Hùng Sốc, Mục Lan Sốc và người sốc nhất là Kim Phú. Ông của Như Ý muốn gặp ai xem như chấm người đó rồi, mà giờ này Như Ý công khai nói như vậy khác gì bảo Khôi Đăng là đối thủ cạnh tranh của anh ta. Tên con khiếp, mới tới đây vài ngày liền tán tỉnh Như Ý của tao, còn mê hoặc ông vợ tao nữa. Tao liều với mày. Kim Phú nổi nóng, tóc anh ta dựng đứng lên, da rẻ trở nên vàng nóng như kim loại, móng tay sắc nhọn như quỷ. Tao mất công bao lâu mới được ông vợ công nhận vậy mà lòi ra thằng lất ớt như mày tranh giành em ấy với tao hả? Tao giết mày gì? Dị năng kim quỷ, cho người sở hữu sức mạnh biến hóa cơ thể thành kim loại, khống chế kim loại thành cơ thể mình. Quách Mộc Lan mặt tối sầm. Bà thấy vũ khí tiệm mình không ngừng rung lên, có chút méo mó như muốn hướng vào Kim Phú vậy. Quý khách, không được dùng dị năng kim hệ ở đây. Đây là cửa hàng vũ khí lạnh. Nếu ngài dùng nó ở đây sẽ ảnh hưởng đến vũ khí mất. Mau thu nó lại. Bút. Như Ý tức đấm anh ta ngã sóng xoài. Bị Như Ý đánh, anh ta nhanh chóng tiêu tan dị năng, ôm má như sắp khóc nhìn cô. Em. Thằng khùng này nói nhăng nói cội gì đấy. Ông tôi muốn tìm người thân chứ có phải nhận cháu rể đâu mà anh nổi điên cái mẹ gì. Cụ nhà anh ảo tưởng vừa thôi. Này là câu chửi nhá. Khá nặng đấy ba, chúc mừng chuyện được 2k lượt đọc, ho, ho, dễ ạ. So với các chuyện khác đúng thờ lọc thật hạ 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 nhưng thôi ăn mừng chuyện được 2k đọc nào. Cảm ơn ngoại thổng, bát nước, bóng tôi vĩnh hằng đã đề cử. Ho, ho, chương 152, chợ đen, 4, cửa hàng nhỏ thấy mọi người nhìn mình mắt chữ O một chữ A, cô quay lại trừng mắt nhìn họ. Nhìn cái gì? Chưa thấy gái chửi bao giờ hả? Hay muốn tôi chửi chung một thể? Cụ nó, một đám cứ thích ảo tưởng, bà bắn chết cụ bây giờ. Còn nhìn à? Khôi Đăng chúng sinh lắc đầu lia lịa. Người đẹp không nóng thì thôi, nóng lên thật tắc miệng. Khôi Đăng nói nhỏ với Đại Hùng, tưởng con này lạnh lùng lắm mà. Đại Hùng cũng lén lúc nói nhỏ, ở bình thường nó lạnh lùng thật, nhưng cọc tính lên chửi độc lắm. Hai thằng đàn ông to nhỏ cái cụ gì đấy? Nói to lên tôi nghe coi nào. Mẹ! Một đám cứ thích chọc bà mày nổi cáu. Bán chết cụ cho rồi. Lữ Thụy Như ý quát hai người khiến hai người sợ hãi ôm lấy nhau. Bị con nhóc nhỏ tuổi hơn mình mắng không dám nói lại, sợ nó rút súng ra bắn thật thì khổ lắm. Mà Nguyễn Kim Phú nghe được xác nhận liền vui sướng không giấu trên mặt, hề hề đi tới trước Khôi Đăng túm lấy tay cậu. Hóa ra hiểu lầm, hiểu lầm. Anh dâu, anh cần mua gì cứ bảo em sẽ trả thay cho anh. Hề hề. Khóe miệng Khôi đang giật giật. Nếu không có Đại Hùng kịp thời giữ tay lại, cậu mém chút nữa đấm bên má còn lại của hắn rồi. Mà Kim Phú cũng nhận ra liền sợ hãi lùi lại sau lưng bà chủ tiệm. Bà ấy tao nhã như vậy chắc chắn không đấm anh ta. Nhưng, quý cờ hờ á cờ hờ 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 hờ. Ngài vừa dùng dị năng khiến vũ khí ở chỗ chúng tôi bị ảnh hưởng đấy. Ngài nên bồi thường thôi. Giá nhẹ nhàng một viên dị thạch cấp 2. Thức Kim Phú nhìn gương mặt đẹp lão kia mà khóc thầm. Làm chủ tiệm đúng biết cách mở miệng, bồi thường tí kẹo liền đòi một viên dị thạch cấp 2. Thật đáng sợ. Lý Thị Huệ đã chọn xong cho mình bộ phi giao từ lâu, ngồi một bên cười thầm đám trẻ này. Tận thế khiến nhiều mối quan hệ bị rạn nứt, giờ thấy chút tình cảm gà con vậy thật như thêm đường vào thuốc đắng. Thôi nào mấy đứa có thể vừa xem vũ khí vừa nói chuyện mà. Chủ tiệm nhẹ nhàng nhắc nhở. Nếu khách nào cũng đến đây tám chuyện chắc bà ta khóc mất. Vũ khí ở đây rẻ nhất cũng là một viên cấp 1. Hai cây dịu Đại Hùng cầm tận 3 viên cấp 2 một viên, đủ thấy đắt cỡ nào. Nhưng giá tiền đi với chất lượng, vũ khí cầm lên cực chắc tay, phù hợp với nhu cầu của người có tiền. Khôi Đăng quyết định lấy cặp đoạn kiếm một lưỡi tầm 30 cm, cán được quấn bằng da trâu, được hàm thêm viên đá hổ phách không đáng tiền. Nhìn bình thường nhưng Khôi Đăng nhìn nó cảm giác không muốn bỏ qua, như món đồ thân quen vậy. Ba người mua được vũ khí cho bản thân liền tạm biệt bà chủ ra về. Phía sau Như Ý và Kim Phú cũng theo sau. Lúc này Lý Thị Huệ nhắc lại câu hỏi của cô. Khôi Đăng cũng trả lời không biết, có một vài lần cậu bị thương nặng cũng đã phục hồi rất nhanh như vậy. Nghe được đáp án Huệ không đổi thất vọng. Cũng trễ rồi chị nên về công hội thôi. Bốn đứa em đi mua đồ tiếp nhé. Huệ tạm biệt bọn họ rồi nhanh chóng rời đi. Cô không có nghĩa vụ phải đi theo bọn họ, gặp nhau là duyên. Nếu vậy chị em chỗ mua thức ăn đi. Không cần loại tốt đâu. Khôi Đăng thấy Đại Hùng muốn nhanh chóng về với vũ khí mới nên mở lời trước. Anh rể, đến quán em đi. Em có cửa hàng nhỏ ở đây. Đảm bảo cho anh đồ tốt. Kim Phú sung phong nhận việc này. Cửa hàng của anh cũng ở gần đây, san việc lấy lòng anh rể lẫn cho Như Ý thấy gia tài của mình. Như Ý biết do anh ta muốn khoe mẽ nhưng đành chịu. Đại Hùng thấy vậy gật đầu, thêm liên lạc với Khôi Đăng rồi hí hưởng rời đi, tay ôm chặt hai cây rượu chiến mới. Khôi Đăng nhìn anh ta rời đi, có chút thấy thiếu tiếng ổn. Ba người cùng đến chợ đen sau còn lại mình cậu và hai người lạ mới gặp nhau được mấy phút. Thật bất lực. Đến cửa hàng của Kim Phú, Khôi Đăng mới nhận ra cửa hàng nhỏ này thật nhỏ. Nhỏ đến mức trăm người vào cùng lúc vẫn thoải mái. Cửa hàng nhỏ mà cậu nói đây hả? Khôi Đăng vẫn không tin mà hỏi lại. Kim Phú gật đầu chắc nịch. Là cửa hàng của em đấy. Sương sương 100 mặt hàng thôi, thêm 2-3 kệ hàng hoa quả tươi nữa. Là cửa hàng đáng tin cậy, mấy lao bên quân đội cũng thích sang đây lắm. Để em dẫn anh đi lựa đồ. Ờ thôi tôi tự đi được. Khôi Đăng nghĩ vẫn nên từ chối. Đi với thằng này chắc bị nó phần đến chết mất. Chưa kể hai đứa này, một đứa giàu một đứa đẹp, đi cùng tự ti chết nữa. Như Ý giữ lấy tay Khôi Đăng không cho cậu đi, có dậy ra cũng bị giữ lại. Cậu khó hiểu nhìn cô. Sau khi lựa xong cùng tôi tới nhà tôi được không? Khôi Đăng gật đầu, nhìn đôi mắt trừng trừng nhìn bản thân, cậu dám cá từ chối chắc cô ấy kéo mình đi luôn mất. Thấy cậu đồng ý cô ấy mới thả tay ra, người bên cạnh chỉ vào mình ý hỏi mình có được đi theo không. Cô thở dài gật đầu. Khôi Đăng nhìn những hàng kệ dài đầy đồ hộp, có cả đồ sinh hoạt hàng ngày cũng được trưng bày. Bao gạo trắng sạch sẽ được để giữa trung tâm, thu hút ánh mắt mọi người. Thời này gạo trắng sạch như vậy rất quý giá, có thể đánh nhau để giành một bao gạo không phải lạ lắm gì. Ngoài ra thứ khác cũng quý giá không kém, thậm chí có phần hơn là trái cây, rau xanh. Hai loại thức ăn cần sự tươi mới hài lòng khách hàng, đặc biệt những kẻ giàu sang. Muốn có rau củ quả tươi mới phải có dị năng giả hệ thực vật thúc đẩy sinh trưởng mới có được. Mà thực vật dị năng giả hầu hết rất yếu nhờ nên đa số đều được các thế lực giành nhau. Trong mắt nhiều người thực vật dị năng giả chỉ là công cụ tạo rau củ cho họ, trừ khi dị năng giả đó mạnh mẽ quá sức họ mới được tôn trọng. Ngày dị năng giả thực vật cường đại sẽ sớm xuất hiện nhưng hiện tại bi ai cho những dị năng giả ấy. Nhất gạo, nhì trái, tam rau, tứ thị, ngũ lương khô. Câu nói được truyền nhau ở thời tân thế này. Vẫn là nên lấy ít đồ hộp rồi về, nên mua trái cây không? Lâu rồi chưa ăn. Mua nhiều chút để túi không gian dự trữ. Khôi đang thầm nghĩ, tay mỗi lướt qua đồ hộp quen thuộc là trong giỏ liền thêm một hộp. À, mua thêm sô-cô-la nữa, nhiều năng lượng cho sống dã ngoại. Hai hộp sô-cô-la tuy đắt nhưng vẫn được cậu bỏ vào. Đến lúc thanh toán cậu mới nhận ra nhiều người nhìn mình. Giỏ hàng đầy áp đồ đưa ra trước mặt Thu Ngân đã thu hút nhiều người. Dù có đại gia tới đây cũng không dám mua đầy như vậy. Khôi đang nhận ra ánh mắt của họ. Hơi thất thố khi mua nhiều như vậy rồi. Bị nhiều người nhắm tới đây mà. Thu Ngân nhìn giỏ hàng đầy ấy có chút chần chừ không thanh toán. Mua nhiều như vậy thật sự là mua chứ hay là tới kiếm chuyện? Anh ta không ngờ bản thân bị người đẩy ra, nhìn lại mới biết là ông chủ Kim Phú của mình. Anh L. Gơ rúc. Khôi đang chặn lời anh ta, hai tiếng anh dễ phát ra ở đây dễ gây hiểu lầm lắm. Kim Phú bị dọa sợ liền đổi xưng hô. Anh trai này để em thanh toán cho nhé. Nói chậm hơn làm, tay anh ta đã quét liên tục sản phẩm rồi, cực kỳ thành thạo, không có dáng vẻ là thiếu ra được nuông chiều không làm những việc nhỏ vậy. Rất nhanh cũng xong, nhìn hóa đơn dài Khôi đang đoán chắc nhiều lắm. Kim Phú lại nhanh chóng bỏ đồ vào túi, miệng cười cực tươi với Khôi đang. Của anh hết 5 viên dị thạch cấp 1. Chương 153, đi chợ đen, Nam, bà Khôi đang meo mắt khi nghe giá đó, những người khác cũng thầm thì to nhỏ. Đưa tôi biểu tiền. Không cần giảm giá làm gì, tính đúng giá là được, chúng ta không thân quen đến mức vậy. Nhận biểu tiền Khôi đang muốn vả một mình thật sự. Tổng tất cả là 5 viên dị thạch cấp 3 mà qua miệng Kim Phú bị giảm còn 5 viên cấp 1. Định giá giữa các viên dị thạch được các nhà nghiên cứu ra là 101, nghĩa là 100 viên cấp không mới được 1 viên cấp 1. Nhưng đó chỉ áp dụng cho từ cấp 3 trở xuống, sau cấp 4 là 51, 50 viên cấp 3 bằng 1 viên cấp 4, 50 viên cấp 4 lại bằng 1 viên cấp 1. 50 viên cấp 3 nhân 1 nhân 3 là 150 viên cờ mở nở rồi. Đắt thật. Khôi đang thầm nghĩ. Nhưng mà nếu đã có quy đổi như vậy nghĩa là đã có người thu được dị thạch cấp 5 rồi, cũng không có gì ngạc nhiên. Kim Phú che miệng nói đủ cho hai người. Anh ơi, để em thanh toán hộ cho nhé. Chỉ cần anh trước mặt như ý nói tốt em là được, cả ông nội nữa. Nha, em tặng thêm anh bao gạo nhỏ. Được không anh? Khôi đang cười khổ, lấy ra trong túi 3 viên cấp 4. Không cần thiết. Tôi có đủ tiền mà. Thấy 3 viên đá ấy Kim Phú vừa sáng mắt vừa méo miệng. Muốn định lấy cái này để kéo anh dâu về phe mình vậy mà anh ấy dứt khoát lấy ra chúng. Khôi đang nhìn gương mặt đê tiện ấy thật muốn chém cho mấy phát. Mà Như Ý cũng xách theo giỏ đồ tới, bên trong táo và cam tươi mới được cô chọn lựa. Như Ý thấy hóa đơn của Khôi đang cũng kinh người. Không ngờ cái ông trông bình thường này một phát lấy ra nhiều tiền như vậy. Nào nhận đi, nhanh lên người ta đang nhìn kìa. Thấy có nhiều ánh mắt nhìn mình không mấy tốt bụng, Khôi đang nhắc nhở Kim Phú mau nhận tiền. Vâng vâng. Kim Phú giữ nụ cười thương mại nhận tiền 3 viên này đủ cho mình lên cấp 3 rồi. Ngon quá đi mất anh dâu ơi. Đến lượt Như Ý còn bị thằng cha này gióng giạc miễn phí, kết quả cũng bị Như Ý lấy tiền giá trả. Như Ý ra hiệu Kim Phú, lập tức anh ta ôm chặt tay Khôi Đăng. Con lợn gợi tỉnh. Vung ra cái coi thằng này. Khôi Đăng biết Như Ý muốn cưỡng chế kéo người về nhà nhưng không ngờ công khai như vậy. Đừng hòng trốn nhé ông anh. Như Ý có lên bắt giữ anh. Kim Phú vẻ mặt tự hào. Đi thôi. Thử sao lại không đi được. Anh ta kéo Khôi Đăng đi nhưng lại không kéo đi bình thường được. Sao nặng quá vậy, tưởng ổng cấp 2 như mình thôi mà sao mình không làm được gì. Đùa chắc. Có bảo là không đi đâu mà làm trò này. Khôi đang tặc lưỡi bước đi. Nhưng nhờ hai người này mà những kẻ ngốc nghé hai túi đồ cũng cụp đôi bỏ đi. Cả đoạn đường bọn họ không nói gì, chủ yếu là Kim Phú lái xe nói chuyện trên trời dưới đất cho Như Ý nghe, thi thoảng cô ấy đáp lại. Nhân lúc họ không để ý cậu thu đồ vào túi không gian. Đứng trước biệt thự sang trọng, đèn điện sáng sủa, Khôi đang thấy cách biệt ưu đãi quá lớn cho dị năng giả đi. Trước cửa nhà có một ông lão đứng chờ họ. Nhìn thấy cháu gái và Kim Phú trở về mang theo người, ông ấy hớn hở ra đón họ. Ông, cháu mang người về rồi. Như Ý lễ phép chào ông mình. Bây giờ Khôi đang mới thấy cô ấy có cảm xúc như bình thường. Hàng ngày ít nói lạnh lùng quá. Được được, ông thấy rồi. Ông ấy đứng đối diện quan sát Khôi đang và ngược lại, cậu cũng quan sát ông ấy. Chỉ là người bình thường, không phải dị năng giả nhưng chân tay rất linh hoạt, không mắc bệnh tuổi gì gì. Cháu chào ông. Khôi đang cũng cần lẽ phép chào ông ấy. Ông ta vươn tay định sờ má cậu nhưng bị cậu nghiêng mình né ra. Cả hai đều ngượng ngùng nhưng ông ấy cũng nhanh thu tay lại, thay vào đó vô vai cậu. Ngoan lắm, vào nhà đi cháu. Trong phòng khách, Như Ý gọt táo cho bọn họ ăn. Kim Phú ăn miếng nào khen miếng đấy. Khen Như Ý đến tận mây xanh làm Như Ý ngượng chết mẹ, không nhịn được mà nhét quả táo vào miệng chặn họng anh ta. Ông Như Ý cũng điểm tĩnh rót trà. Hương trà ngào ngạt tỏa khắp phòng khiến người ta thoải mái. Mà Khôi Đăng cũng nhận ra hương trà này. Trà này bà cháu cũng rất thích uống. Cũng lâu lắm rồi cháu mới được uống lại. Thơm thật. Khôi Đăng đáy mắt đầy mất mát. Có thể gần 20 năm uống các loại trà khác nhưng mùi trà này cậu mãi không quên. Mùi trà quế thêm chút táo đỏ ấm áp, ăn cùng đồ ngọt bà làm không ngán. Ông ấy mỉm cười nhấp trà. "Phải phải, cháy biết trà này ai dạy ông không? Là em gái ông. Hơn 40 năm trước nó rời đi đến với tình yêu của nó là bỏ nhà theo trai." Như Ý sen ngang bằng giọng lạnh tanh nhưng bị ông lường đáng sợ, đành ngậm miệng uống trà. Nói tiếng nữa ông sẽ cảm giảm cố mất. Khu khu, đừng để ý lời con bé nói. Khôi Đăng nhấp thêm ngụm trà quen thuộc, khi mở mắt ra nhìn trực diện với ông lão. Khôi Đăng hiểu ông ấy muốn nói gì. Đang định nhận người thân sao? Nét mặt đó thật sự rất giống con bé. Ha ha, thật sự rất giống, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, ha ha. Cháu có nét rất giống em gái ta. Đúng ai đâu. Kim Phú muốn phụ họa nhưng bị Như Ý ở bên thọc eo ngăn lại. Khôi Đăng đặt ly trà sạch sẽ xuống, thấy ly trà được uống sạch ông lão cười ấm áp rót thêm ly trà cho cậu. Cậu cũng không từ chối. Xin lỗi ông, nhưng bà cháu mất năm cháu lên năm, nên ký ức về bà khá mơ hồ. Bà cũng chưa từng kể mình có họ hàng thân thích nào. Cháu cũng không chắc người ông cần tìm có phải bà cháu không, mong ông đừng buồn. Nghe vậy ông ấy chữ buồn, thậm chí rơi lệ. Từ lâu không nghe tin về em gái mình, lúc gặp lại thì người đã đi xa bao năm rồi. Một câu đưa tiễn cũng không thể nói ra. Không, ông nhận nhầm đâu. Có ảnh của bà cháu lúc trẻ đây. Ông ấy run run đưa tấm hình ra. Khôi Đăng ban đầu không chắc đúng không nhưng khi thấy ánh mắt tinh nghịch và nốt ruồi trên má, cậu chắc chắn đây là bà mình. Là bà cháu. Khôi Đăng che mặt, cố không cho mình khóc khi mà bao ký ức về người bà yêu quý của mình hiện về. Cha của bà rất thơm, đôi tay bà rất mảnh, kẹo của bà lúc nào cũng là kẹo sữa, cá bà kho thường xuyên cháy nổi ông ngoại luôn khen ngon. Thật nhiều hình ảnh tốt rồi, tốt rồi. Cháu là cháu ông, còn ông là anh bà cháu, chúng ta là người nhà. Tốt rồi, tốt rồi. Ông ấy khóc lớn, Như Ý cũng không tìm được lau nước mắt. Đã bao lâu sau khi người vợ ông mất ông không khóc lớn như vậy rồi. Ông ấy chuyển sang ngồi với Khôi Đăng, bàn tay nhăn meo nắm chặt lấy tay cậu. Kể cho ông bà cháu sống có tốt không? Thằng chồng nó có đối xử tệ bạc với nó không? Nó có để con bé chịu khổ không? Thằng Du côn ấy dám mang em ông đi, để con bé sống khổ sở bao lâu nay, có làm ma ta cũng không tha cho nó. Khôi Đăng có chút chột dạ. Cái tình tiết máu chót như phim Hàn xẻng gì đây? Nhưng mà cậu vẫn nói thật với ông. Không ông à, ông ngoại đối xử với bà cháu rất tốt, cưng chiều bà ấy như công chúa. Đến hàng xóm còn phải ghen ghét hai người mà. Lúc nào đi làm về cũng mua thứ bà muốn. Bà cũng nấu những món ông thích, hai người nướng bánh uống trà rất ngọt ngào. Hai ông bà yêu nhau lắm, không ai hạnh phúc hơn hai người đó cả. Có hơi tiếc nhưng phải thông báo điều nho nhỏ, chuyện sẽ dở dọc trong 1-2 tuần, chắc chắn không tới 15 ngày, bị ép xóa chuyện á. Lý do là tôi muốn tích chương xem 2 tuần đủ 30 chương để xin vào VIP được không? Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và để cử chuyện. À gì gạ tụ chương 154, ngoại truyện một chuyện xưa số 1, có thể bỏ qua, không ảnh hưởng cốt truyện. Chương này đăng để duy trì sự sống cho chuyện trong 2 tuần giờ rộng vờ không nhất thiết phải đọc vì tác giả sẽ xóa nó sớm thôi. Thì thông cảm nha. Xin chào, tôi là Phan Văn Nam, năm này đã gần 50 rồi. Hồi trước nhà có mở một cửa hàng nhỏ, buôn bán đủ thứ, nói chung là cũng kiếm chắc được ít nhiều. Lâu dần cửa hàng nhỏ cũng to dần thành cái siêu thị nhỏ, có chút của để dành, điểm mua sắm uy tín giá tốt ở địa phương. Tôi còn có một người vợ không xinh nhưng rất đoan trang, giỏi giang, một cô con gái 6 tuổi tóc hai bím, mắt có nốt ruồi. Họ là niềm hạnh phúc, là động lực sống của tôi, là nơi tổ ấm duy nhất của tôi. Nhưng khi con gái tôi lên 9, bi kịch đã đến với gia đình tôi. Đầu xuân, thằng em trai tôi đã cắt đứt liên lạc đã lâu nay trở về, theo nó là một đứa con trai hơn con tôi 2 tuổi. Hắn đến nhờ và gia đình chúng tôi thu nuôi thằng bé. Chúng tôi đã từ chối nhưng hắn lại để con trai hắn ở lại và bỏ đi ngay trong đêm, buộc lòng tôi phải nuôi dạy thằng bé. Tuy không thật sự quá thân thích nhưng vợ chồng tôi và con bé vẫn đối xử tốt với thằng bé. Tôi tưởng sẽ không có sao, tuy rằng đôi lúc tôi lại nhớ đến ba nó, liệu nó có dính vào vay nặng lãi hay xã hội đen gì không mà làm chuyện như thế. Đến một ngày một lũ côn đồ đến phá siêu thị tôi, chúng phun sơn, tạt hóa chất vào đấy. Tôi gọi cảnh sát đến nhưng khi họ đến cửa hàng đã tan bành, chúng cũng đập hai vợ chồng tôi một trận. Khi bị hỏi chúng tôi cũng không biết gì. Cùng lúc đấy con gái trở về với vết chảy xước trên tay, con bé chỉ nói rằng nó té xe mà thôi, dù vậy vẫn phải bôi thuốc. Cả nhà một ngày cùng nhau bị thương, thật là có hoạn cùng chia. Một tuần sau, công an họ ập vào nhà tôi, nhà và siêu thị ở hai nơi khác nhau, cáo buộc tôi tàng trữ thuốc cấm. Tôi không tin, nhà tôi bao lâu nay làm ăn chân chính sao có thể tàng trữ thứ đó được. Kết quả họ tìm thấy nó ở trong phòng ngủ vợ chồng tôi. Lúc đấy cả nhà tôi đều rất hoang mang. Không thể nào có chuyện hoang đường như vậy được. Kết quả sau khi thẩm vấn tôi bị buộc tội tàng trữ chất cấm, vợ tôi vì muốn cứu tôi đã khai nhận là mình làm, vào tù thay tôi. Về đến nhà hai bà con tôi đã ôm nhau mà khóc rất nhiều. Vì chuyện đó mà cửa hàng tôi trở nên xa hút, dần cũng vắng khách dần. Con gái tôi mỗi ngày về nhà càng nhiều vết thương hơn, tính nó cũng trở nên lầm lì hơn, ít còn nói chuyện với tôi. Tôi biết con gái mình đang bị bắt nạt, thế là tôi đã theo dõi nó. Điều tôi đoán đã đúng, người bắt nạt nó là chị lớp trên, trang điểm xinh đẹp, có vẻ là con nhà giàu. Lúc này tôi tức điên và đã lao vào đánh tụi nó, bảo vệ lấy con gái mình luôn yêu thương. Một lần nữa chúng tôi bị đưa vào đồn. Thật hài hước là con bé đó và lũ bạn bao che nhau đổ tội lên con gái tôi và tôi, trở thành nạn nhân trong việc này. Ba con bé cũng đến, tay bắt mặt mừng với bọn hắn, và chúng rời đi ngay sau đó. Con bé cũng nhốt mình trong phòng nhiều hơn. Làm ba như tôi có lẽ đã thất bại rồi. Tôi đến thăm mẹ nó, cuộc sống mẹ nó trong này có lẽ vẫn ổn nên tôi đã giấu chuyện này đi. Vài ngày sau tôi thấy con bé đó lại thân mật hẹn hò với thằng bé con trai em tôi đang hẹn hò trong quán nước. Tôi lúc này bằng linh cảm nào đó hiểu ra thứ gì đó. Sau khi vụ thuốc cấm, tôi đã lắp cam trong nhà, thi thoảng lấy ra xem kiểm tra, không có gì đặc biệt. Hôm nay tôi lén lắp thêm một cái mới, vừa xem vừa trông siêu thị. Vài thứ đã diễn ra không thể nào tin tưởng được. Ba thằng bé sao lại ở trong nhà tôi, còn ăn uống rất sung sướng nữa chứ. Thảo nào dạo này đồ ăn nhanh hao hơn bao giờ hết. Con bé kia và thằng bé cũng từ trên tầng xuống, tay nắm tay hôn hít rồi tạm biệt nhau. Hai ba con hắn nói chuyện với nhau vui vẻ, nhìn qua cam thôi có lẽ là một câu chuyện thật buồn cười. Nhìn biểu cảm của bọn hắn khiến tôi xối mắt. Chưa đâu. Trước khi về hắn còn lấy ra gói bột gì đó đưa cho thằng bé cũng thu liền và cất nó ngay. Chất cấm. Đó là từ hiện lên lập tức trong đầu tôi. Nếu vậy chỗ thuốc đó là bọn nó để vào, quả thật như vậy, khi ba nó đi nó vào phòng tôi rồi đi ra. Quả nhiên là do chúng mày. Lũ chó chết. Cơn tức giận chiếm lấy suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ muốn lao về và chém chết hai đứa đấy. Lũ báo đời. Nhưng nhìn vào bức hình gia đình tôi lấy lại bình tĩnh, nghĩ cách để có thể tiễn hai đứa ấy đi. Nhưng tôi cũng thắc mắc nếu ngày nào cũng như vậy thì sao khi xem cam lại khác nhau như vậy. Cam đã hỏng tôi vừa nói với thằng bé như thế, mang những cái cam đi kiểm tra. Nó thật sự bị hại. Mọi chuyện đã phơi bày ra trước mặt, không còn gì. Tôi đến trường học con gái, định bảo nó về nhà ngoại một thời gian dù bên đấy rất ghét thằng con rể như tôi nhưng với cháu ngoại lại rất thương, lại phát hiện ra con gái mình không đi học, tôi lập tức tìm nó. Linh cảm người ba hay mẹ nó đã truyền cho tôi mà khi đến một khách sạn, tôi thấy con gái tôi bị kéo vào đấy. Tôi đã sốc rất nhiều. Lập tức lao vào tìm nó nhưng bị đám du côn ở đấy cản lại. Tôi thất thần, chờ trước cửa khách sạn, thấy con gái tôi liền lao vào nó, ôm lấy thân thể sợ hãi của nó. Nhưng nó lại đẩy tôi ra, đôi mắt đầy căm phẫn, rồi đẩy ngáy rồi chạy một mạch thật nhanh. Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt ấy. Tôi đã làm sai gì sao? Khi về đến nhà, việc đầu tiên là tôi kiểm tra phòng mình. Cuối cùng tại ngăn cuối bàn làm việc đã thấy thứ đó. Đúng lúc này tiếng máy chụp ảnh vang lên, thằng bé ấy ở cửa phòng chụp ảnh tôi, mặt đầy sự khiêu khích. Tôi không nhớ gì sau đó, chỉ khi nhận ra thì đã thấy con gái trước mặt tôi đầy sự hoảng sợ. Tôi nhìn lại mình, tay dính máu thương, dưới sàn là thằng bé ấy với máu chảy lai láng. Ha ha ha, cuối cùng tôi lại trở thành tội phạm, con gái tôi lại đứng ra bảo vệ cho thằng bé, mọi bằng chứng chứng minh tôi không tàng trữ đều bị xóa đi, nhưng bằng chứng ngược lại nhiều thêm, thậm chí thằng em khốn nạn ấy cũng theo dệt chuyện tôi dụ dỗ hắn dùng, xét nghiệm cũng chỉ ra tôi có. Tôi bị phạt 10 năm tù, con gái sẽ về nhà ngoại ở, mọi tài sản sẽ được giao cho thằng em chó đê ấy, đứa con nó thì còn sống. Phán quyết cuối cùng đưa ra, tôi thấy vẻ mặt hả hê, sung sướng của hai ba con hắn, cùng với tên nhà giàu và con gái hắn. Tôi thể sẽ băm bọn chúng ra làm trăm mảnh. 10 năm tôi chịu được, 10 năm cô độc, nghiêm túc và cuối cùng được giảm án. 4 năm sau, tôi nhận được tin vợ qua đời vì ung thư, đứa con gặp tôi một lần khi lần đầu tiên và con bé đã trách móc tôi vì sao lại đẩy tôi vào lũ chó đấy, tôi im lặng không còn muốn nói gì nữa. Tôi chỉ muốn thật nhanh giảm án rồi nói mọi chuyện cho con. Thật xui xẻo cho tôi. Tận thế đến, tôi đã gặp thằng em chó má ấy, nhân lúc hỗn loạn không ngần ngại mà cầm dao chém chết nó, tìm lại dây chuyền mặt ngọc ra chuyển mà tôi đã cất giấu nơi bí mật. Tuy vậy tôi cũng bị thây ma cắn. Tôi cầm lá thư đã viết trong tủ, thu gom mọi thức ăn mang đi, hy vọng tìm được ai đó giúp mình. Có lẽ nghiệp của tôi kiếp trước qua lớn chăng, mỗi lần lấy lại ký ức luân hồi đều vào lúc bị thây ma cắn, và lại đi tìm người giúp mình nhưng chỉ là lừa lọc, chiếm đoạt, ước vọng tôi mãi không hoàn thành. Tôi không thể vượt qua cái chết này trở thành một siêu năng giả được. Hết lần này đến lần khác đều không thể, những kẻ ấy cũng không có kết quả tốt đẹp gì, hạ hạ quả báo của chúng. Đến một lần, tôi gặp thằng nhóc ấy. Cháu chưa giết người bao giờ. Thật hả, nhưng tôi đã gặp nhiều rồi. Tuy cháu không hiểu gì về ngọc nhưng cháu cảm thấy nó rất đẹp, càng nhìn càng bị nó hút vào. Có thứ gì đó lạ lắm, giống như một con rắn đang bơi vậy. Lúc này tôi cảm giác là tôi tìm đúng người rồi. Ngày xưa chỉ mình tôi cũng có cảm giác đấy mới được giao cho miếng ngọc ấy. Miếng ngọc này cũng là thứ thằng em thèm khát. Có lẽ hành trình trọng sinh của mình kết thúc rồi. Phải chi những lần trước mình không bỏ qua thằng nhóc này. Mẹ nó à, có vẻ tôi già quá rồi. Tôi mỉm cười, nhìn thằng nhóc xem tuổi con gái tôi. Lòng tôi chưa bao giờ lại thấy nhẹ nhàng đến thế. Nhờ cháu rồi. Bóng dáng vợ tôi hiện dần lên. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy. Cầu cho chúng ta kiếp sau lại làm vợ chồng. Cầu cho con gái chúng ta sẽ sống tốt. Ai còn nhớ nhân vật này giơ tay, cơ mở tờ xuống ở chương nào của chuyện nào. Say đi nha. Chương 154, vẽ xe, cái này viết từ quyển mở rồi, nhưng tôi sẽ đem nó làm chương chính sau này. Giờ đem ra cầm hơi cho chuyện hạ hạ. Có thể nói văn án xuất phát từ chương này, nhưng chương này không phải là chương đầu tiên tờ G viết nên có nhiều tên gọi chương hoàn toàn thống nhất sau này. Vì thế sẽ sớm bị xóa, chỉnh sửa lại cho thống nhất hơn. Vờ. Tranh thủ than tí là ngày đi làm đến 8 giờ mới về. Vải quá mãi chưa xong 30 chương. Chương này sẽ sớm bị xóa, Phầy Dệ ổng còn nhớ rất rõ đêm hôm ấy, một đêm làm thay đổi sự cân bằng của các thế lực. Khi hắn lên 6, khi ấy trăng đỏ đẹp hơn bao giờ hết, những con quái vật đã xé rách hư không đến thế giới này. Sự xuất hiện đột ngột của chúng khiến cho bao thành phố rơi vào báo động 12 cao nhất. Những siêu phàm giả cấp S trước sự đáng sợ của chúng cũng nhanh chóng rơi vào vực sinh tử. Chúng chán ghét nhìn thế giới, không ngừng tàn phá khắp nơi. Hơn thế dường như chúng đang phát tiết cơn tức giận của mình. Ha ha ha, phá hủy hết đi, phá hủy những thứ hạnh phúc ghê tởm này. Con quái vật khổng lồ vung tay liền san bằng một vùng đất. Sao các ngươi có thể sống hạnh phúc khi hy sinh chủ nhân chứ? Lũ độc ác dơ bẩn, chết hết này. Thể hình nhỏ, dáng giống như loài hạ tỷ trong chuyện xưa, giọng nữ sắc lạnh đập hai cánh lại liền một cơn cuồng phong quét xóa sổ mọi thứ cả bầu trời. Đủ rồi. Con quái vật giọng khàn khàn như lão già, mặc trường bào rách nát cùng con mắt lơ lửng không ngừng liếc mọi nơi. Không có nhiều thời gian đâu, mau làm theo kế hoạch. Tất cả vì trả thù cho chủ nhân nhân tử, tất cả vì trả thù cho chủ nhân, tất cả vì trả thù cho chủ nhân, tất cả vì trả thù cho chủ nhân. Sau những tiếng đồng thanh cay nghiệt đó, bọn chúng hóa thành các vệ sáng bay khắp tinh cầu. Nói thì chậm nhưng sự xuất hiện của chúng không quá lâu, nhanh chóng nhưng hình ảnh của chúng cũng đã truyền đi khắp nơi. Chỉ duy nhất một quái vật cưỡi ngựa địa ngục, mặc giáp đen mịt vẫn ở lại nơi đây. Không lâu sau hắn như hòa vào màn đêm, lại rồi xuất hiện ở một lãnh địa của gia tộc Phẩy. Gia tộc Phẩy không ngờ mình lại là kẻ đầu tiên chịu trận, tuy rằng họ đang di rời đa số con cháu đến nơi an toàn. Mùi của kẻ đó không ở đây âm thanh như phát ra từ địa ngục vang khắp lãnh địa. Vậy là hắn đã chết rồi sao? Thế thì con cháu của hắn sẽ hưởng nghiệp của hắn ha 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 ha. Chúng ta không quen ngươi, cũng chưa từng đắc tội ngươi. Ta xin nguyện là nô lệ của ngươi, mong ngươi hãy bỏ qua cho chúng ta. Gia chủ bấy giờ liền cầu xin, tuy ông ta cũng là siêu phàm giả cấp hoàng, thấp nhất trong thiên địa huyền hoàng, nhưng đứng trước kỵ sĩ địa ngục ấy như kiến trước voi. Hòa giải hay thậm chí cầu xin ông ta cũng sẽ làm chỉ để bảo toàn tính mạng cho gia tộc. Bỏ qua hạ 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 tiếng cười ấy lại vang lên, Phẩy Dệ ổng ở nơi ẩn nấp cảm giác không khác gì địa ngục, không ngừng run rẩy, may mắn mẹ hắn đã ôm lấy hắn giúp hắn bớt sợ hãi. Không nghe ta nói sao? Cha làm con chịu đó là điều các ngươi phải gánh chịu thay cho hắn. Rõ chưa lũ sâu bọ? Hắn ta cười nhạo ý định ấy. Nhưng hắn là ai? Ta sẽ trừng phạt hắn và dâng hắn lên cho ngươi. Hạ 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 hạ. Thậm chí là đào mộ hắn lên, mài xương cốt của hắn đem cho chó ăn sao? Hay lắm, hay lắm. Quả là như chủ nhân nói, các ngươi sẵn sàng vì lợi ích mà bất chấp tất cả mà phản bội nhau. Kỵ sĩ mỉm ai? Ta. Không. Cần. Ba chữ ta không cần thôi như hàng tỷ áp lực đè xuống thế gian này. Gia chủ thậm chí nằm bẹp sâu trên mặt đấy không thể nhúc đích. Thậm chí người yếu hơn liền nổ tung mà chết. Ta, nguyên rủa gia tộc các ngươi vĩnh viễn không thể dùng vũ khí. Kỵ sĩ giơ cây thương đen mình lên trời, cao cao tại thượng nhìn họ như sâu bọ. Thề với địa ngục sâu thẳm không ánh sáng, ta sẽ mãi thưởng thức sự đau khổ của các ngươi như hắn đã làm với chủ nhân của chúng ta. Từ vị trí cây thương kỵ sĩ, bầu trời như rạn nứt ra để rồi một tia sét đen như nuốt trọn không gian giáng xuống người gia chủ. Không đau đớn nhưng tia sét ấy chia năm xẻ bảy ra khắp nơi đánh vào những người cùng huyết thống với gia chủ, trong đó Phẩy Dệ ổng và mẹ hắn. Có trách hay trách hắn ngu xuẩn mà hại con cháu hắn. Nói rồi kỵ mã hí lên không khác gì tiếng ma quỷ rồi đưa hắn ta đi. Hắn không phải chỉ có một nơi để làm. Khắp nơi xuất hiện bóng dáng chúng liền nơi đó diễn ra những điều như thế. Khi mọi thứ đã xong, lão giả quái vật khi nãy xuất hiện không trung liền mở ra vết rách hư không, những kẻ còn lại lao vào vết rách ấy mà biến mất. Trời đêm trăng đỏ lại tĩnh lặng như trước nhưng phía dưới đã không còn yên bình. Sau đêm ấy, rất nhiều gia tộc đã bị nguyền rủa. Những siêu phàm giả tưởng chừng là hy vọng của thế giới có dính líu tới cũng không thoát khỏi. Các lãnh đạo tối cao của các nước đã tập hợp lại, cả thế giới khẩn trương hơn cả lúc đối phó với quái vật từ chiều không gian khác. Điều họ muốn không chỉ là tranh đoạt quyền lợi và còn quan tâm đến những siêu phàm giả ấy. Có những gia tộc bị nguyền rủa mãi không thể dùng chân, phải lê lết suốt đời dù có sử dụng chân giả công nghệ thay thế đi nữa, có gia tộc sẽ mãi không thể thở khi chân không chạm đất, có người mãi mãi không thể cảm nhận được cảm xúc. Gia tộc Phẩy sau đêm ấy không một ai còn có thể cầm vũ khí, thậm chí là cây kim hay dao bếp đều không thể. Mỗi khi cầm lên cánh tay họ rạn nứt, tê nhức như bị xe tải cán qua không ngừng, thậm chí xuất hiện những vết cắt sâu đến tận xương trắng. Anh cả của Dệ ông cũng thế, mãi không thể dùng kiếm. Dị năng ngự kiếm của anh ta trở thành phế vật, mãi không thể dùng. Thầy chiêm tinh của gia tộc họ chỉ cho họ rằng cầm bất cứ thứ gì cũng không được dùng để tấn công, nếu không thứ đó liền bị coi là vũ khí một lời nguyền đơn giản mà khắc nghiệt. Người viết lịch sử dị năng giả đặc biệt Maria Dệ Tẩn với năng lực nhìn và ghi chép quá khứ của cô ấy đã thu thập rất nhiều thông tin từ quá khứ, giúp cho nhân loại ở các cứ điểm học thêm về nhiều thứ. Dị năng ký sự lịch sử của cô ta đã ghi chép hàng triệu thông tin về các dị năng giả, quái vật, trận chiến của tinh cầu. Các chính quyền lãnh đạo đã yêu cầu cô ta tìm hiểu về tội lỗi của họ. Bất chấp sự ngăn cản của nhà tiên tri sao vàng, cô ấy buộc phải nhận yêu cầu ấy. Thật đáng buồn, cái giá phải trả cho việc ghi chép lần này quá mạnh mẽ với cô ấy. Tuy rằng trước khi bị chìm vào trạng thái người thực vật cô ta đã tìm ra được sự kiện đó. Những người bị nguyền rủa đều đã tham gia vào một trận chiến truy bắt một người duy nhất. Sự tàn bạo, sự bạo phá, sự oanh liệt trận chiến một với ngàn người ấy rung động tất cả mọi người. Những con quái vật đã xuất hiện như một ác mộng đã xuất hiện trong ghi chép. Những người bị nguyền rủa dường như đúng với những gì họ đã làm với người đó, thậm chí là mạnh hơn. Những người không bị sao chế rêu họ là những kẻ tham lam ngu ngốc, chốc họa vào thân. Kẻ vui sướng trên đau khổ, kẻ trả đạp lấy quyền lực, kẻ nhân cơ hội này mà báo thủ. Tất cả chỉ do một người mà ra. Nhà chiêm tinh số một lúc này nói rằng, Maria trở thành như vậy là do sự nhân từ của người đó, nếu không cô ta đã chết ngay khi nhìn vào trận chiến ấy. Điều ấy dấy lên những nghi hoặc về kẻ đó. Khi Dệ ổng lên 10, dị năng của cậu thức tỉnh. Xuyên về quá khứ. Dệ ổng, con sẽ là cứu tinh của gia tộc ta. Xin con hãy cứu lấy tội lỗi của gia tộc này bằng dị năng của con. Ta van xin con. Các vị trưởng lão trong gia tộc, gia chủ thậm chí là ba mẹ cậu quỳ gối trước cậu để van xin. Cảm giác muốn giúp đỡ mọi người, nghĩ về anh cả không thể chiến đấu mà trầm cảm trong phòng riêng, hắn ta đồng ý cậu trở thành bảo bối của gia tộc ấy, được bồi dưỡng toàn diện mọi thứ, đồng thời không được nói với ai về dị năng này. Kế hoạch của bọn họ là để Dệ ổng quay về quá khứ vào thời điểm khi tận thế sẽ bắt đầu, hoặc là ngăn chặn tổ tiên họ phạm vào sai lầm ấy, hoặc là tìm đến người có thể hóa giải lời nguyền của họ mang về đây. Những dị năng giả đời đầu thuộc kỷ nguyên hoàng son nhất, năng lực của họ mạnh và tuyệt vời đến không tưởng. Tìm được rồi. Dễ ổng vui sướng khi tìm được người mà họ muốn. Lê Nhã Quyên, dị năng giả có 4 năng lực cùng lúc: hồi phục, cường hóa, khống chế và thanh tẩy tuyệt đối. Xuất phát từ dị điểm 009 tại Đà Lạt, làm An quốc gia. Chết bởi bị xé làm đôi bởi thây ma tình tình cấp 5. Đọc đến cái chết của cô ấy mà Dễ ổng buồn lặng đi. Hình ảnh cô gái ngọt ngào, một mạc đúng gu cậu nhưng lại gánh chịu cái chết quá thảm khốc khiến cậu rơi nước mắt thương xót. Em sẽ cứu cô ấy, vợ tương lai của em. Dễ ổng quả quyết. Chị gái biết được điều ấy liền cảm thấy thật mất mặt. Mới nhìn thấy con gái nhà người ta liền gọi đó là vợ tương lai. Thật hết cách với bảo bối này. Khi cậu vui sướng đến khoe với trưởng bối nhưng liền bị đưa đến phòng họp của gia tộc. Ngồi ở vị trí chủ tọa không phải trưởng tộc mà là những người vang danh khắp tinh cầu. Nhà tiên tri sao vàng với quyền năng tiên tri vĩ đại, ngự không vương siêu phàm giả khống chế không gian tuyệt đỉnh, tổng thống sứ tuyết rồng thấy đầu không thấy đuôi. Ba người họ ngồi không đã tỏa ra áp lực mạnh mẽ khiến những người khác không dám tùy tiện núp đích. Ra là cậu bé này sao? Ngự không vương thu hồi khí thế nhìn Dễ ổng khiến cậu bé rét run. Phải, một thằng nhóc sẽ xuyên về quá khứ để cứu vớt gia tộc nó. Ha ha ha. Nhà tiên tri cười khinh bỉ. Làm sao có thể che giấu nó khi ta còn sống chứ, phải không ngài tộc trưởng? Vâng. Đừng lo lắng, chúng ta đến đây để giúp các người, chỉ bằng năng lực đấy mà đòi xuyên về quá khứ cứu vớt gia tộc ư? Hả? Buồn cười. Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ bị ngăn kế hoạch này lại bởi nhà tiên tri, ai ngờ hai người họ lại ủng hộ họ. Xuyên về quá khứ nhưng không biết gì về thời kỳ đầu tiên quả là ngu hết mức. Thông tin của kỷ nguyên đầu tiên của chúng ta là tuyệt mật SSS đấy. Muốn sinh tồn không dễ đâu. Đúng không ngài tổng thống Lịch kỳ đây? Chỉ có các ngươi thôi, ta và anh ấy thì không. Tổng thống kiêu ngạo đáp lại khiến nhà tiên tri bị môi, song tổng thống đứng dậy ra về. Dám đụng vào anh ấy thì các ngươi đừng mơ sống tốt tương lai. Tên khốn. Sao hắn ta dám kiêu ngạo mà thích con quái vật đó chứ? Còn không phải hắn ngăn cản nếu không chúng ta biết được về hắn rồi. Thằng khốn Lịch kỳ. Lily, thu hồi khí thế của cô, đừng dọa thằng nhóc. Lily chợt nhớ ra, liền trở lên hiền hòa như mùa xuân. Ha ha, xin lỗi nhóc nhé. Nào chúng ta vào chính chuyện đi. Ta cá là nhóc sẽ thích lắm. Huỳnh Chí Dũng hay phải Dễ ổng tỉnh dậy sau giấc mơ hồi tưởng ấy, nhìn vào màn mưa rầm rã ngoài kia mà nắm chặt tay. Sắp đến ngày đấy rồi. Hy vọng tổ tiên không tham gia vào, nếu không chỉ có thể đưa Nhã Quyên đi mà thôi. Chương 155, ạ vạ tạ lọc gỗ út Khôi đang giải trừ bóng tối nặng nề để mặc hắn khổ sở hô hấp. Tên trộm thấy Khôi đang cần vẽ xe liền căm giận nhìn cậu. Vẽ xe đó rất quý giá, giá bán ra đã là 5 dị thạch cấp 1, đủ cho người thường sống được 5 tháng trong cứ điểm. Qua tay trung gian hoặc bà sứ lại có thể hơn 1 viên cấp 2. Hắn may mắn trộm được tối nay, định mai kiếm lời ở chợ đen nhưng chưa kịp thì đã bị người khác cướp lại. Nhọ cho tên trộm. Đó là vẽ xe tôi cướp được từ một người khác, nên anh cần thì lấy đi, tha cho tôi là được. Khôi đang bĩu môi nhìn hắn. Đồ này ăn trộm mà bày đặt ra vẻ gì chứ? Có biết xâm nhập bất hợp pháp là bị kéo lên phường không hả? Tên trộm cười khinh. Đó là chuyện trước tận thế rồi, pháp luật đó giờ không còn tác dụng gì đâu. Chỉ bọn khốn nạn gia tộc mới vin vào đó bảo vệ mình thôi. Tỉnh lại đi ông anh à. Khôi đang gật đầu đồng ý vậy theo luật rừng thì giết mày thôi. Hắn ta lập tức cảnh giác, tay nắm chặt chủy thủ. Ở đây là cứ điểm, anh không thể giết tôi đâu. Ép úy tờ bé miệng tôi. Không người ta biết có trộm ở đây đấy. Khôi đang ra hiệu hắn im lặng, nhưng bất ngờ tấn công hắn. Băng đao chạm xuống khiến hắn sợ hãi. Mày! Chưa nói xong hắn đã bị cậu đấm vào miệng, gây thêm mấy cái răng. Chưa dừng ở đó Khôi đang đâm hắn thêm một phát vào ngực. Vết thương nửa người nhanh chóng kết băng, bao phủ lấy hắn ta thành tựa băng. Mày nghĩ không ai dám giết người hả? Nếu có thì cũng không ai biết đâu. Khôi đang đập nát tựa băng, sau đó thu mảnh vụn vào túi không gian. Khôi đang nằm trên giường nhìn vẽ xe suy nghĩ. Mình tới chợ đen chưa được bao lâu đã có người biết được phòng mình. Nếu từ lúc ở cửa hàng thì đến giờ khoảng 3 tiếng thì có thể tìm được cũng không có gì đáng nói. Nhưng mình đã ở cùng với Kim Phú và Như Ý, sẽ không ai ngu đến mức đột nhập vào đây. Trừ khi có người sai khiến. Hơn nữa mình cảm có gì đó không đúng lắm. Vẫn là nên kiểm tra ký ức của hắn vẫn hơn. Giết hắn cũng vì mục đích này mà. Kho báu ký ức hoạt động, rất nhanh ký ức của trên trộm xuất hiện. Mà ở ngoài kia, trên tòa chung cư thấp tầng, ở một góc có thể nhìn sang chỗ phòng Khôi đăng, có bóng người phụ nữ dựa vào tường nhìn. Vẽ xe tôi đưa tới chỗ cậu rồi. Chúc may mắn lần này. Lời độc thoại vô hồn nói theo gió mà đi, không biết ai sẽ là người nghe. Cô ta rời đi khi thấy Khôi đang có được vé xe, cứ ngắc nện bước trên sàn nhà bước đi. Trong không khí vô hình xuất hiện những mảnh vỡ tan rã bay ra khỏi người cô. À vạ tạ 118 LOGO út trả lại bản thể lúc này đồng hồ cô ta có cuộc gọi tới. Chị Vân Nhi, mau trở về viện nghiên cứu. Có kết quả phân tích rồi. Chị mau trở về đi. Giọng nữ bên kia vang lên gọi cô gái này trở về. Cô ấy ngạc nhiên sao bản thân lại ở đây, nhưng sau đó lập tức trả lời điện thoại. Tôi biết rồi, về ngày đây. Khôi đăng từ bong bóng biết được tên trộm cướp được vé xe từ một đàn ông, sau đó nhận được một người phụ nữ trả tiền cho hắn đến trộm đồ của cô ta ở phòng Khôi đăng. Tên trộm tưởng thiệt nên đã đột nhập vào đây, tìm kiếm tất cả nhưng không thấy thứ cô ta muốn. Khi định rời đi liền gặp Khôi đăng trở về. Mọi thứ tiếp tục đến lúc chết. Khôi đăng chau mày suy nghĩ. Cô gái đó cậu quen, vừa mới nói chuyện với nhau xong. Lý Thị Huệ, cô muốn kiếm gì từ chỗ tôi vậy chứ? Chúng ta không lấy đồ gì của nhau cơ mà. Thậm chí chúng ta còn đi mua đồ cùng nhau, vậy là cô cố tỏ ra thân thiện ngay từ lúc bắt đầu sao? Cô ta muốn gì chứ? Nếu bị dị thạch thì cũng không đúng, cô ấy rời đi trước khi mình mua đồ ở quán Kim Phú cơ mà. Hơn nữa làm những việc như vậy ít nhất cũng cần che mặt bản thân chứ, cô ta cứ như thể không sợ người khác biết mình là ai vậy. liệu có trùng hợp không khi cô ta thuê đúng người vừa lấy được vé xe như vậy? Khôi Đăng cau mày, lật người không hiểu được. Nhưng dù thế nào mình cũng không tin tưởng được cô ta nữa. Sáng mai phải đưa Mỹ Nổ ra khỏi bệnh viện, tránh rắc rối. Sáng hôm sau, Khôi Đăng đến nhà xe để hỏi chuyến xe. Nhà xe thực chất cũng chính là một công hội, chỉ là công hội này cũng bình thường, chuyên đi tiêu diệt thây ma và côn trùng, kiếm lương thực như bao hội thường thường. Nhưng may mắn tự tạo cho mình những chuyến xe, lợi ích thu được từ chúng thâm khá rất nhiều. Chuyến xe của quý khách sẽ khởi hành vào ngày mai. Trước 9 giờ ngày mai quý khách tập trung tại cổng số 4 để lên xe nhé. Khôi Đăng gật đầu với tiếp tân rồi rời đi. Đến khu bệnh xá mà Mỹ Nổ ở, cậu thấy em ấy yên bình ngủ, chai dinh dưỡng đắt đỏ được chuyển sắp hết. Nhìn sắc mặt hồng hào lên tí, Khôi Đăng thấy an tâm hơn. Dù biết nếu ở đây cậu bé sẽ được chăm sóc đầy đủ, nhưng như vậy vì sợ Vân Nhi sẽ làm ra điều gì với cậu bé nên Khôi Đăng quyết định đưa em rời đi. Hóa đơn chai dinh dưỡng đắt đỏ đã được Vân Nhi chi trả, cậu chỉ việc trả viện phí bình thường rồi mang em nó đi. Cậu mang Mỹ Nổ tới nhà Như Ý, ông lão ở bên nhìn Mỹ Nổ, nghi vấn hỏi ra, em ruột con à? Không, là một đứa em đáng thương con quen lúc còn ở trong dị điểm. Khôi Đăng kể sơ qua tình trạng Mỹ Nổ. Ông lão tức giận đánh vào bàn với những gì Mỹ Nổ trải qua. Em ấy đã cứu cháu nên cháu cần chăm sóc em lại. Nhưng sắp tới cháu sẽ vào Nam lại rất nguy hiểm. Cháu muốn nhờ ông giúp cháu chăm sóc dùng cháu. Khôi Đăng nhìn ông tha thiết, ông ấy hào sảng đáp ứng ngay. Không vấn đề, ông ở nhà một mình ngoài việc loanh quanh ở đây thì cũng không có gì làm. Chăm sóc thằng bé cũng như chăm sóc cháu thôi. Cứ đi đi, đến lúc đó cho ta gặp cháu gái ta là được, khi đó ta không còn gì hối tiếc nữa. Ông ấy vỗ lưng động viên Khôi Đăng. Tối qua nói chuyện, thằng chắc này đã kể cho ông nghe về hai mẹ con rất nhiều, ông ấy chỉ hận không thể xuyên về quá khứ nhận hai mẹ con về gia tộc. Nên giờ có cơ hội bù đắp ông sẵn sàng thực hiện, huống hồ chỉ là chăm sóc một thằng nhóc ham ngủ mà thôi, không việc gì khó. Hối tiếc duy nhất là không thể thấy mặt cháu gái, ông luôn muốn một cháu gái ngọt ngào thùy mị chứ không phải đứa cháu gái mặt than như ý ông chỉ có hai đứa con trai thì duy nhất chỉ có một đứa cháu gái. Đêm qua ông rất vui vì đứa con gái em gái lại đúng như nguyện vọng của ông. Nhất định phải thấy đứa cháu gái này. Mặt than, ý chỉ mặt lạnh, ít biểu lộ cảm xúc, chứ không phải là mặt bôi than. Cháu cảm ơn ông. Ông yên tâm đi, ông sẽ sống thật lâu, cháu gặp được mẹ sẽ video call cho ông, lúc đó chắc chắn ông sẽ khóc vì hạnh phúc mất. Khôi Đăng hiểu tâm tư ông, hai mẹ con họ cũng mong có người thân rất lâu rồi. Ông lão ôm thằng cháu cơ nhỡ từ nhỏ này, trong mắt lắng lệ. Thằng cháu dẻo miệng, ai khóc còn chưa biết. Khôi Đăng tin vào phẩm giá người ông này. Lấy ra đá thức tỉnh, thu được ở trong lồng giam nhưng ít khi dùng, đưa cho ông. Chương 156, thú nhân kiên cường ông, dùng nó đi ông sẽ thức tỉnh dị năng, có như vậy ông sẽ sống lâu chờ mẹ con cháu về thăm ông được. Khôi Đăng nói. Lữ Thịnh không tin. Cháu đừng đùa, làm gì có thể thức tỉnh nhờ dị thạch chứ. Nhưng khi thấy ánh mắt chắc chắn của Khôi Đăng, ông ấy liền ngập ngừng. Cháu đảm bảo mà. Thứ này anh em cháu đã dùng rồi. Lữ Thịnh run tay nhận lấy nó. Thứ có thể thay đổi cuộc đời của người thường lại được cháu ông nhẹ nhàng lấy ra như vậy. Trở thành dị năng giả ít nhất sẽ có công việc ổn định, có thể kiếm được chút tiền sống lâu ngày. Đến phút cuối ông vẫn là từ bỏ, khép tay Khôi Đăng lại lắc đầu từ chối. Vẫn là thôi đi, ông già rồi dùng thứ này có ích gì nữa chứ. Cháu nên dùng nó để chiêu mộ người tốt hơn. Ông à, nó quá quý giá nhưng ông không cần. Dù sao ông cũng gần đất xa trời, lại không còn nhiệt huyết như đám trẻ các cháu. Giờ có chết cũng bình thường, lúc đấy ta có thể xuống suối vàng gặp vợ chồng bà cháu rồi. Ông ấy mỉm cười xoa đầu Khôi Đăng. Ông biết ý tốt của Khôi Đăng nhưng vẫn nên từ chối. Vâng. Khôi Đăng ra vẻ buồn bã nhưng bất ngờ cậu chồm lên nhét dị thạch vào mồm ông. Đến khi Lữ Thịnh phản ứng lại đã nuốt nó vào rồi. Cháu Khôi Đăng cười cười nhìn ông. Bà cháu hay cảm giảm, mày cứng đầu như anh tao vậy, cứ phải ép mới chịu. Nên cháu biết không nhét vào thì ông không nhận đâu. Xin lỗi ông nhà Lữ Thịnh sau khi nuốt xong, mặt ấm ức chỉ vào Khôi Đăng. Hai bà cháu chúng mày đúng là một ruột mà. Nhưng rất nhanh người ông phát ra ánh sáng tím lam. Cuối cùng ông cũng thức tỉnh dị năng của mình. Đó là điều tốt nhưng vấn đề là ông ấy ngồi dưới đất giận dỗi, làm thế nào cũng không chịu đáp lại. Xem ra ông giận thật rồi. Thôi mà, ông đừng giận cháu nữa. Cháu cũng muốn tốt cho ông thôi mà. Ông nghĩ đi, trở thành dị năng giả ông sẽ có thêm tuổi thọ, có thể phụ giúp Như Ý, có dị năng Như Ý cũng không phải lo lắng cho ông ở nhà nữa, chưa kể ông có thể lên mặt so với mấy lao già khác thôi. Dừng dừng không nói nhảm nữa. Ông không giận cháu, hai bà cháu mày ý chăng nhau. Lữ Thịnh dứt khoát dừng thằng cháu đang mát xa vai tạ lỗi này. Ông chỉ đang nghĩ dị năng của mình thôi, có chút đen tối. Khôi Đăng tò mò không biết dị năng thế nào mà ông bảo đen tối. Hai mắt ông sáng lên, từ dưới đất xuất hiện vòng xoáy tím. Sau đấy từ trong bỏ ra cánh tay xương, cuối cùng một bộ xương khô cao mét năm đứng trước mặt họ. Ta có thể triệu hồi bộ xương khô như vậy, nhưng liệu nó có bị coi là tà ác không? Ngày xưa thời ta đụng vào xương cốt như vậy bị coi là tà đạo, ma giáo lắm. Lữ Thịnh nói suy nghĩ của mình, ngoắc tay ra hiệu xương khô đi về trước bọn họ. Khôi Đăng vào lên hâm mộ. Ôi mi, là triệu hóa khô lâu đây mà. Khôi Đăng sờ vào bộ xương, thích thú đánh giá. Ông không biết đâu, bọn trẻ tuổi con thích dị năng này lắm. Trở thành triệu hồi sư hắc ám như vậy là bao thằng muốn cũng trả được. Hắc ám cái mà cha mày. Dị năng này có gì mà ngưỡng mộ chứ? Tuy lời nói phủ nhận nhưng thấy cháu trai ngưỡng mộ vậy ông cũng tự hào phần nào, may mắn không phải dị năng phế vật nào đó. Để cháu kể cho ông nghe đống lợi ích dị năng này. Khôi Đăng lôi hết kiến thức từ những bộ man hoa, mạng gạ về triệu hồi sư ra kể cho ông. Lữ Thịnh chống cằm nghe cháu kể chuyện. Khô ám nhờ khắc này ông lại nhớ tới em gái, thường xuyên đọc những thứ kỳ lạ, rồi kể cho ông nghe bằng sự hào hứng. Ông nhỏ giọng, hai bà cháu chúng mày thật giống nhau. Giọng bình thường, ông hiểu sức mạnh của dị năng này rồi. Rất bá đạo đấy. Cảm ơn con, thằng cháu đáng yêu của ông. Thật may cuối đời có thể gặp được con. Khôi đang cười lại với ông. Thật may ông ấy không giận cậu. Ông chợt nghĩ một chuyện. Cháu có muốn thuê một người giúp việc bảo vệ cho thằng Cúc không? Một người giúp bảo vệ nó khi nó tỉnh dậy. Dị năng không gian sẽ nhiều người tranh đoạt lắm, cần phải có người bảo vệ mới được. Như ý bận ở quân đội, ta lại chưa đủ khả năng bảo vệ nó, chỉ còn cách thuê người. Thuê người? Cũng được. Chúng ta đi tìm người đi ông. Khôi đang thấy ông nói cũng đúng. Dị năng hộp không gian của thằng bé khá là bá đạo, cậu cũng không mong thằng bé bị đối xử như là món hàng. Được, gọi Kim Phú tới giúp con. Chợ nhân lực hay chợ lao động là nơi tập trung nhiều người bình thường hay các dị năng giả có năng lực sinh hoạt hay không thể dùng. Mỗi khi quân đội cần người làm việc tay chân, xây dựng lại công trình, tu sửa tường thành sẽ tuyển người ở đây. Khi có người cần họ làm việc, bọn họ sẽ thi nhau tranh suất làm việc, nhất là tu sửa tường thành hay tham gia thí luyện sẽ được trả lương cao nhất, đủ cho họ ấm no một vài ngày. Khôi đang nhìn hàng người tụ tập chờ công việc mà không biết nên bắt đầu từ đâu. Bọn họ ra trên bảng của mình những gì họ có thể làm được. Em vợ, ở đây toàn người thường. Chúng ta vào sâu hơn mới là khu vực của dị năng giả. Kim Phú dẫn cậu tới chỗ đông dị năng giả. Không biết vì sao mình được gọi tới dẫn em vợ đi từ người. Nhưng không vấn đề với mình. Khôi đang đi theo anh ta tới chỗ dị năng giả, ở đây cảm giác căng thẳng hơn chỗ người thường, có lẽ do khi thế áp lực họ tỏa ra với khách hàng vậy. Đi ngang qua một con hẻm cụt, Khôi đang thấy một nhóm người đang hội đồng một người. Bọn họ ra tay thô bạo, đấm đá người dưới đất không thương tiếc. Mà người dưới đất tuy bị đánh nhưng không hề rên một tiếng. Kim Phú, đó là sao vậy? Khôi đang chỉ vào họ. Kim Phú nhìn vào liền biết vì sao. Không cần quan tâm tới cậu ta đâu em ạ. Vì sao? Người dưới đất là dị năng giả thức tỉnh thành thú nhân. Cho đó, Kim Phú giải thích. Cậu ta ngoài việc phát triển tính giác, khứu giác, tốc độ phản ứng nhanh nhẹn như loài chó thì không còn gì khác. Không biết vì lý do gì giữa thành viên mà cậu ta bị đem ra đánh đập, bắt sủa tiếng chó rồi ném ra nơi này. Mỗi khi khó chịu hay bức tức gì đó thành viên hội đó lại ra đây đánh đập cậu ta. Những người khác muốn giúp đỡ cũng bị bọn họ đánh luôn. Thành ra những người khác cũng chỉ có thể lén lút cho cậu ta thức ăn cũng không dám nói chuyện với cậu ta. Tính ra cậu ta cũng kiên cường lắm mới sống đến giờ. Chỉ cần có việc cậu ta sẵn sàng làm, bất chấp nguy hiểm. Vậy à, không ai ngăn cản sao? Khôi đang nhìn thân hình quật cường ấy. Kim Phú tiếc rẻ cậu ta. Công hội đó cũng là một đối tác của nhà anh nên không cần thiết phải xen vào việc nhà họ. Chính phủ cũng mặc kệ, đâu có lợi ích gì cho họ. Những công hội khác cũng không cần quan tâm một dị năng giả cấp một vô dụng như vậy. Vậy à? Công hội khốn nạn đó là gì? Là hội gió xanh đấy. Kim Phú thong dong trả lời, kéo cậu đi tìm người thích hợp. Em vợ à, em định làm gì vậy? Đừng bao đồng, giúp cậu ta một lần không giúp được lần hai đâu. Khôi đang trầm mặt tiến bước về chỗ họ, mặc kệ Kim Phú giữ lại. Nếu em chọn cậu ta thì nhà anh và quân đội liệu có quan tâm không? Chương 157, tin tưởng không? Trước ánh mắt lạnh lẽo ấy Kim Phú không biết nên trả lời thế nào. Nếu chọn cậu ta thì đúng gia đình anh bị ảnh hưởng thật nhưng không đáng kể. Thêm cả nhà Như Ý tham gia bảo vệ cậu ta chắc chắn không vấn đề. Nếu chỉ vì một dị năng giả cấp một như vậy mà ảnh hưởng hòa khí hai bên thì chắc chắn người chịu thiệt là hội gió xanh ấy. Được, em vợ cứ làm đi, anh bảo kê. Kim Phú ra quyết định. Cảm ơn, em sẽ không để anh chịu thiệt. Khôi đang mỉm cười rồi cầm băng đao đến gần chúng. Thằng trông coi ở ngoài thấy Khôi đang tiến tới liền xua đuổi. Cút đi thẳng dành con, đây không phải chỗ mày tới. Nếu mày dám tới đây coi chừng hội gió xanh chúng ta biến mày thành như nó. Ha ha ha. Khôi đang vẫn giữ nụ cười trên môi. Ngại quá, thằng đấy từ này theo tao rồi. Hội chủ chúng mày cũng đồng ý rồi. Mẹ mày, đừng xạo nổi. Mày là cái thá gì xem vào việc hắn ta chưa nói hết câu đã bị Khôi đang đấm bay vào tường, trận mắt trắng mà ngã xuống. Những người khác thấy hắn ta như vậy liền dừng đánh thú nhân, cầm đao kiếm ra xông vào tấn công Khôi đang. Cậu không sử dụng bằng đao mà cầm cặp song đao mới mua chiến đấu. Nếu dùng bằng đao lỡ tay khiến chúng thành băng tượng thì rắc rối lắm. Song đao kết hợp võ thuật của võ sư Thây Ma, Khôi đang như ác lang săn mồi. Những kẻ ấy bị Khôi đang đánh cho toé máu. Tao cầm chân nó rồi, mau tấn công. Một kẻ lập tức biến đất thành bùn lầy giữ lấy chân cậu. Những kẻ khác cũng nhao nhao dùng dị năng tấn công Khôi đang. Hoặc cậu, đạn gió vê vê thẳng tới chỗ cậu. Chỉ thấy khói bụi mù mịt bùng nổ. Bọn chúng tưởng rằng đã xong liền cười đắc ý, nhưng khi họ thấy bóng người kim loại vàng óng ánh bảo vệ cho Khôi đang, mặt lập tức méo xẹo. Chủ tiệm Kim Phú, ngài sao lại bảo vệ nó? Chúng ta có hợp tác với nhau, ngài đừng xem bảo. Kim Phú muốn xem cậu em vợ này mạnh như nào, nhưng nghĩ tới việc để cậu thương tích về nhà, anh ta có thể bị ông và Như Ý trách mắng, khi thấy chúng dồn dập tấn công liền đỡ cho cậu. Kim Phú không chỉ biến đổi thân thể thành vàng cho đẹp mà nó có sức phòng thủ rất tốt, giam ba dị năng nhỏ bé ấy không tổn hại được bao nhiêu. Cầm đi, việc của cửa hàng tao và hội chúng mày chưa đến lượt chúng mày xem bảo. Thằng này là em vợ tao, đừng mơ mà đánh nó. Kim Phú hiên ngang khẳng định, nhìn chúng kinh bị. Mày, chúng không ngờ anh ta lại công khai bảo vệ như vậy. Khôi đang thở dài, ông anh rể này có phần ngang tàng nha, làm người cũng đủ ám đủ quang. Được rồi, chưa đến mức cần anh giúp như vậy. Tôi thừa sức chống lại chúng mà. Khôi đang rút chân ra khỏi vũng bùn, đá chỗ bùn ấy vào mặt một thằng, liền sau đó áp sát chúng. Quang ảnh sáng lên, tên đó bị Khôi đang chém một đường lớn trên ngực. Tên tiếp theo bị Khôi đang rạch đứt má, đá đập vào tường như tên đầu tiên. Tên to xác bị cậu đá gãy xương sườn, nối gót tụt mặt vào tường gạch trượt xuống hàng máu dài. Kim Phú không ngờ em vợ lại nhanh và mạnh như vậy, phấn khích như thấy idol. Đây là ghen nhà họ phải không? Sao cả hai chị em lại ngầu như vậy chứ? A a a, tuyệt quá đê. Còn không cút. Khôi Đăng nghiêng đầu, lạnh giọng đuổi chúng đi. Trước khi đi chúng còn trừng mắt với cậu như đe dọa. Em vợ ngầu quá. Có thể dạy anh đao pháp đó không? Ngầu quá luôn. Khôi Đăng gật đầu. Về sẽ quay video cho anh. Dị năng giả, thú nhân chó, Lê Trung Cường chật vật dưới đất, đồng tử dọc như thú, ánh mắt hung ác như dã thú nhìn họ. Những người tới chỗ cậu đều muốn cậu làm những việc mạo hiểm thay họ, không một ai có ý tốt cả. Hai người muốn gì? Cần tôi làm con mồi dụ thây ma cho các người hay muốn chơi của tôi? Muốn tôi sủa tiếng cho sao? Đừng có hỏng. Kim Phú bị ánh mắt đáng sợ ấy dọa lùi một bước nhưng rất nhanh không sợ hãi. Ngược lại ánh mắt ấy lại khiến Khôi Đăng cảm giác quen thuộc, nhưng không phải của người này mà ở bóng hình người khác. Ánh mắt kiên cường ấy được đấy. Khôi Đăng ngồi xổm trước mặt anh ta, đánh giá ngoại hình người chó này. Hai này chắc là của chó chăn cựu Đức nhỉ? Vậy cậu có trung thành với chủ được không? Phút, nói cái đéo gì thế? Tao là người, không phải chó. Đừng đánh đồng tao với bất kỳ con chó nào. Lê Trung Cường tức giận đấm vào Khôi Đăng nhưng bị cậu túm lấy, vật Trung Cường vật ngã ra đất. Trung Cường bị vật ra đất khi chưa hiểu gì. Con mẹ nó. Đừng hòng tao trung thành với ai. Khôi Đăng cười. Tôi không biết có chuyện gì với cậu trước đây. Nhưng tôi muốn tuyển cậu bảo vệ cho gia đình tôi. Có muốn làm không? Cho cậu thức ăn, cho cậu sức mạnh trả thù, chỉ cần cậu trung thành bảo vệ họ. Có muốn không? Trung Cường gác tay che mắt, giọng chất vấn. Éo sợ hội gió xanh gây sự sao mà chọn tao. Không sợ. Có tôi thì hội đó không dám làm gì cậu. Kim Phú túi người nhìn thú nhân dơ bẩn, bết bắt này. Sao nào? Muốn ở đây bị đánh, bị đối xử ghẻ lạnh như chó ghẻ hay là về làm chó sói bảo vệ cho nhà tôi? Khôi Đăng sờ thai trên đầu Trung Cường nhưng bị Trung Cường né ra. Là thai thật này. Có thể. Chỉ cần giúp tôi mạnh lên, có là chó cũng sẽ làm việc cho anh. Trung Cường đồng ý nhưng ánh mắt vẻ đầy nghi ngờ Khôi Đăng. So với việc ở đây thì có một nơi chứa chấp mà không phải vì những lý do khốn nạn vẫn tốt hơn. Ít nhất chỉ làm chó bảo vệ mà thôi. Hoan nên. Khôi Đăng kéo cậu đứng dậy, phủ bụi trên người anh ta, nhưng anh ta lại né tránh như không cần thiết. Tuyển được người rồi chúng ta về thôi anh rể. Hà được được về thôi. Kim Phú nghe được hai từ anh rể liền vui mừng. Trung Cường đi cùng họ ra ngoài chợ lao động. Những người xung quanh thầm thì to nhỏ về bọn họ, đa phần là cười hả hê chờ bọn họ bị hội gió xanh trả thù. Nhưng họ ít người biết rằng sẽ không có điều ấy. Trung Cường nhe nanh đuốt dọa họ. Kim Phú khoác vai Khôi Đăng đi trước hỏi nhỏ cậu. Khôi Đăng, chọn thằng này có đáng tin không? Anh nghe nói nó từng phát rồ mà cắt chết đồng đội nên mới bị đối xử như vậy đấy. Khôi Đăng trừng mắt nhìn anh ta. Anh nên nói sớm hơn, em sẽ ra tay tàn nhẫn hơn cho chúng. Tuy có hơi trực quan nhưng em tin anh ta không phải là chó điên đâu. Ánh mắt kiên cường nhẫn nhịn ấy không phải là của một kẻ giết đồng đội không lý do được. Hơn nữa không có lửa sao có khói, công hội ấy cũng chả tốt để mấy. Nhưng điều này không thoát khỏi đôi hai chó cực thính của Trung Cường, tuy đã sẵn tâm lý nghe những lời khinh bỉ nhưng anh ta lại to mắt khi nghe những lời Khôi Đăng nói. Đã lâu rồi không nghe ai tin tưởng anh ta, từ sau khi bị ném ra đấy chỉ toàn lời gièm pha ác nghiệp với cậu. Cả đoạn đường anh ta không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe Khôi Đăng nói qua về tình hình của mình. Vậy người tôi cần bảo vệ là một thằng nhóc ngủ say chưa biết bao giờ tỉnh. Khôi Đăng gật đầu. Có hơi tù túng chút nhưng tôi không để cậu chịu thiệt. Không vấn đề. Cho tôi một phòng nhỏ là được. Trung Cường không để ý việc chăm sóc Mino, chỉ là công việc nhẹ nhàng quá không tin được. Chương 158, chia tay Lữ Thịnh rất chào đón thành viên mới này, lập tức bắt Lê Trung Cường đi tắm rửa thay đồ của ông bảo. Thằng nhóc này lanh lợi mà thiện lành đấy, chỉ là tâm hồn có chút tăm tối. Cháu chọn đúng người rồi đấy. Lữ Thịnh pha trà cho Khôi Đăng và Kim Phú uống, tiện đấy khen Trung Cường. Sao ông biết? Kim Phú ngạc nhiên hỏi. Lữ Thịnh cười bí hiểm như thể là điều hiển nhiên. Tự cảm nhận được thôi, con mắt này hiếm khi nhìn sai người lắm biết không? Mà Khôi Đăng nhận được nháy mắt của ông ấy, không hiểu ý ông là gì. Khôi Đăng đơ mắt cười đáp lại khiến ông cảm thấy mình ra hiệu vậy mà khó hiểu làm sao. Khu khu. Là dị năng của ông, nó cho ông cảm nhận thêm được nhân sơ thiện ác của mỗi người. Dù không có nó ông vẫn cảm nhận đối phương bình thường thôi. Gừng càng già càng cay, sống chừng này rồi, lan lộn thương trường bao năm đâu phải để chừng đầu con. Ha ha ha. Ông đành giải thích cho hai thằng này hiểu. Nghe vậy cả hai gật đầu hiểu, nhưng lúc sau Kim Phú mới giật mình nhận ra Lữ Thịnh có dị năng rồi. Ừ. Nếu cậu có ý xấu với nhà tôi sẽ chôn sống cậu. Lữ Thịnh nhìn Kim Phú bằng ánh mắt sắc bén khiến Kim Phú rén ngang vậy đó. Mai cháu đi phải không? Vậy tối nay ở đây ăn cơm với chúng ta. Ông nấu cơm ngon lắm. Vâng ông. Khôi Đăng đồng ý, điều đó không có gì to tát cả. Kim Phú hớn hở xung phong. Vậy để cháu về lấy thức ăn cho ông. Ông nhớ gọi Như Ý về nữa nha, có tôm cho cô ấy nữa. Nói rồi anh ta chạy nhanh khỏi cửa. Hai ông cháu nhìn bộ dạng hớt hải ấy chỉ biết nhún vai. Cha này có vẻ sủng vợ. Đúng vậy. Gia thế tốt, có chí tiến thủ nhưng biết có biết rồi. Không những vậy chịu tư tưởng yêu vợ từ ba nó nên ông mới chọn nó. Hai ông cháu nhìn nhau rồi cười. Nhìn bàn ăn sặc sỡ nhiều món ngon mà bọn họ không kìm được nuốt nước bọt. Chỉ là bàn cơm sái món một canh nhưng trong mắt họ lại là bữa tiệc linh đình. Mặt thế mấy khi được ăn đầy đủ như vậy, ăn rẻ tiết kiệm là chủ yếu. Ngồi đi mấy đứa, đợi cơm chín là ăn được. Cả cháu nước Cường, ngồi xuống đây. Lữ Thịnh gọi bọn họ ngồi xuống bàn. Lữ Thụy Như Ý muốn bốc trộm miếng chả liền bị ông ấy đánh tay cái chát. Như Ý đều mõ giận dỗi. Ừ, ông chỉ thương cháu trai thôi, cháu gái ở với ông bao năm mà có miếng chả ông cũng không cho. Ừ đúng rồi, vậy mày ra ngoài kia ngồi, khỏi ngồi đây ăn. Lữ Thịnh đổi luôn, Như Ý chỉ có thể phụng tiệu ngồi yên. Bữa ăn ấm cũng cứ thế mà qua. Khôi Đăng ngồi bên giường mì nổ, xoa đầu thằng bé. Đi cùng anh em sẽ gặp nhiều nguy hiểm, nên anh sẽ để em ở nhà ông anh, có chị họ lẫn ông họ rất mạnh có thể bảo vệ em, thêm cả cún bự bảo vệ em nên em không phải sợ sau này có ai bắt nạt nhé. Đây sẽ là mái nhà mới cho nhóc. Khi nào tỉnh dậy anh sẽ đưa em đi ra ngoài thế giới nhé nhóc. Sau này nhớ trở thành dị năng giả không gian mạnh mẽ đấy. Lúc đó anh sẽ mua kỹ năng thật mạnh cho nhóc. Cảm thấy ngón tay cậu bé có cử động nhẹ, Khôi đang mỉm cười. Trung Cường ở ngoài chờ Khôi đang ra, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cắt tóc đi nhìn anh ta đẹp trai hơn nhiều, cao tận 1m8 cùng cơ bắp săn chắc thêm cặp hai chó thu hút khiến người khác cảm giác an tâm. Chủ nhân, tôi hứa sẽ bảo vệ cậu chủ thật tốt. Trung Cường cúi đầu 90 độ thề với Khôi Đăng. Khôi Đăng gật đầu. Hứa rồi nhớ làm cho tốt. Cái này cho cậu như điều tôi đã hứa. Cậu ném cho Trung Cường dị thạch cấp 3, đủ cho cậu trở nên mạnh mẽ. Còn về anh ta gọi cậu là gì không quan trọng, miễn là trung thành với họ là được. Đến lúc chia tay, Khôi Đăng dự định rời đi từ sáng sớm, không để ai biết. Nhưng khi thấy Như Ý ở cửa chờ cậu, vai áo chảy bay, gật gà gật gù. Nhưng khi cảm giác có người tới cô ấy lập tức mở mắt. Hai người bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói. Sau Khôi Đăng gật đầu coi như chào hỏi định đi ra khỏi đây thì bị Như Ý vẫn tay gọi lại. Ông sắp cho cậu này. Ông biết cậu sẽ sớm rời đi nên chuẩn bị sẵn cho cậu. Như Ý cầm cái túi cho cậu. Trước đây bà cô cũng rời đi như cậu nên ông sợ cháu mình đi cũng sẽ một lần đi mãi nên cả đêm chuẩn bị đấy. Cảm ơn. Nhưng nghe sao giống chủ éo nhau thế. Khôi Đăng nhận lấy túi giấy, bên trong thức ăn được bọc kín. Chưa hết Như Ý còn một hộp súng. Đây là quà của tôi. Loại súng nghiên cứu của quân đội, sử dụng dị thạch làm năng lượng nên sức công phá rất lớn. Nhớ sử dụng nó lúc nguy cấp. Khôi Đăng nhìn khẩu súng ngắn, sơn trắng và có những đường lại nạ xanh. Có một cái lỗ để lắp dị thạch trên thân súng. Súng cầm khá nặng, không thích hợp cho nữ dùng lắm. Khôi Đăng đã lướt qua trang quân đội bán vũ khí này, nó để giá 50 viên cấp 2, dù sao vũ khí này không hoàn hảo, có khiếm khuyết tương đối lớn ở sức giật, tốc độ chuyển hóa năng lượng thành đạn và thời gian sử dụng. Cảm ơn chị họ. Khôi Đăng cảm ơn nhưng lại khiến Như Ý giật mình, cô không nghĩ mình sẽ được gọi là chị lúc này, xét về tuổi tác cô nhỏ hơn Khôi Đăng nhiều. Tặng chị. Khôi Đăng nhận quà quý giá như vậy không sẽ cảm thấy không thoải mái nên tặng cho cô ấy đá kỹ năng cấp 2 nào đó thu được trong dị điểm, nhớ không nhầm là quang pháo. Kỹ năng đó yêu cầu người dùng năng lượng ánh sáng để dùng. Dù sao đá đó cậu không sử dụng, đối nghịch với thuộc tính bản thân sử dụng khó hiệu quả. Tặng cô ấy không vấn đề gì. Như Ý gật đầu nhận nó nhưng miệng không giấu được yêu thích. Dị năng của cô ấy xạ thủ ma đạn cho phép cô tạo ra các loại đạn nguyên tố, nhưng chỉ có thể dùng thông qua súng ống nên ngoài súng ống cô ấy không thể dùng vũ khí nào khác. Dù ba người thượng tá bọn họ đã cấp 5 nhưng rất ít kỹ năng. Một là khó tìm, hai là phải giao cho quân đội kiểm tra trước. Bản thân cô chỉ có 2 kỹ năng phụ cho tới hiện tại nhưng đều là cấp 1, tăng cường giác quan. Khôi Đăng bay đầu nhìn góc tường đang có 2 bóng hình đang trốn. Con đi đây, tạm biệt ông ngoại, tạm biệt anh rể, chị họ. Khôi Đăng nhanh chóng tiến tới công hội chờ xe. Mặt trời vẫn chưa ló dạng hoàn toàn nên hơi tối. Không biết có phải sau tận thế không mà Khôi Đăng cảm giác bầu trời tối hơn trước rất nhiều. Vì đến quá sớm mà chỉ có thể ngồi trước cửa công hội ấy. Ít lâu sau có một ông chú râu ria đi tới, mặc đồ chiến cùng vác theo khẩu pháo phía sau. Nhìn thấy Khôi Đăng ngủ trước cửa hội, trên vai có một con quạ đang ngủ theo. Chủ tớ vô chi thật, có người tới mà không phản ứng như vậy. Phương Trình vỗ vai Khôi Đăng. Này nhóc, dậy đi. Ngủ trước hội người khác là không hay đâu. Khôi Đăng mở mắt nhìn ông ta, gật đầu hỏi lại. Hội mở rồi hả chú? Cháu có thể vào không? Phương Trình lắc đầu. Ta không phải là người hội này. Ta đến đón xe thôi. Khôi Đăng gật đầu. Giống cháu. Mời ngồi. Con quạ cũng gật gù như bảo ông ấy ngồi. Phương Trình nhìn vậy có chút cạn lời, em lẫn chủ thật thoải mái, không để phòng người sao. Hai người đàn ông và một con quạ ngồi trước cửa hội có chút thu hút mắt người. Đến khi có người ở công hội mở cửa hai người họ mới đứng lên. Chương 159, so huy hội xe là tên của công hội này. Chủ hội vốn là một tài xế xe tải của thành phố, tận thế ông ta tự mình lái những chiếc xe giúp người khác, dần có người đi theo ông lái xe, tạo nên một hội chuyên vận chuyển. Vì không đặt tên nên mọi người gọi hội này là hội xe. Điều tốt hơn nữa là quân đội nhìn chúng giá trị của hội xe này mà nâng đỡ phát triển. Phương Trình, Khôi Đăng hai người ở lễ tân làm xác nhận thông tin chuyến xe. Xong hai người lại hai hướng ngược nhau, hiển nhiên hai người không cùng chuyến xe. Ha ha, chúng ta không cùng chuyến rồi. Phương Trình ngượng ngùng mở lời trước. Khôi Đăng gật đầu. Ha ha, không có duyên phận đi với bác rồi. Chúc may mắn. Chúc may mắn. Phương Trình cũng đáp lại rồi hai người tạm biệt nhau về chỗ xe mình. Có lẽ vì bản thân cậu đến quá sớm nên chỗ xe chỉ có mình cậu, cả chiếc xe đón cậu cũng chưa tới. Phải rất lâu sau mới có những người khác tới. Người nào người đấy trang bị đầy đủ, có cô gái tóc ngắn vác hộp súng lớn sau lưng, ông anh cơ bắp với cái dịu lớn. Họ đọt bụng cậu rên rỉ, đi từ sớm đã ăn gì đâu, bây giờ bụng kêu gạo. Cậu lấy gói bánh sạn mịt kẹp thịt nguội mà ông làm để ăn. Những người khác thấy cậu ăn cũng lương cô theo. Chứ những người quen dường như chả ai nói chuyện với nhau. Mà Khôi đang ở một góc an tĩnh bị người khác nhắm tới. 3-4 kẻ đến trước người cậu, che mất ánh sáng mà cậu đang tận hưởng trước chuyến đi nguy hiểm sắp tới. Cậu mở mắt nhìn ba người này, cau mày khi thấy quân phục của họ. Các anh đang cản nắng của tôi đấy. Chỗ đẩy ra đứng đây làm gì? Nhìn thằng rác rưởi này mở miệng kìa. Hồi đéo chịu được. Một thằng giả vờ bịt mũi ghét bỏ. Một thằng khác khinh bị đạp chân lên ghế cậu ngồi. Giao vẽ của mày ra đây. Đây là lệnh. Vì sao? Lý do khác xem nào. Khôi Đăng nhướng mày nhìn chúng, xem bộ dạng tự phụ quan cách thế làm cậu chán ghét. Tao nói rồi, đây là lệnh. Tao muốn kiểm tra vé của mày. Mày biết hội xe được quân đội quản lý mà, bọn tao nghi ngờ mày ăn cắp vé xe này. nếu mày không đưa ra có nghĩ mày đang chống đối người công vụ, bọn tao có thể đá mày ra khỏi cứ điểm này. Khôn Hồn đưa vẽ mày ra đây. Tên đó mặt gần như hất lên trời, trịch thượng nói. Ô hát. Khôi đang ổ lên như biết rồi. Cậu liếc xung quanh, những người khác ở đây đều là dị năng giả cấp 3, có hai người cấp 4. Một trong hai cũng là người mặc quân phục đang khoanh tay nhìn bọn họ, tựa như đang xem kịch. Một người khác là một thiếu niên mới tới, tóc rối bồng bềnh, không mặc phục trang mà mặc đồ giống sinh viên trăm học hơn. Hóa ra chỉ riêng mình cậu cấp 2 ở đây. Những người khác chỉ ở ngoài xem kịch, không có ý định can thiệp. Diêm thư sinh cấp 4 kia muốn lên giúp nhưng lại dừng lại. Ồ cái đéo, mau giao vé xe ra đây. Người bên trái bực dọc mà túm cổ áo Khôi Đăng. Mày làm tốn thời gian quá. Chật. Khôi Đăng tặc lưỡi, tiếp sau đó túm lấy tay hắn vặn ngã chồng vó. Hai tên kia chưa kịp phản ứng liền bị cậu đá ngã. Nên nhớ tuy chỉ cấp 2 nhưng chỉ số của cậu có thể hơn cả cấp 3. Xử lý ba tên này chả là gì. Tất cả đều sửng sốt không ngờ cậu lại hành động như vậy. Có người vỗ tay thích thú. Mẹ mày làm phản. Tao sẽ một tên ôm bụng chỉ vào Khôi Đăng. Chưa nói xong đã bị Khôi Đăng cầm súng dí vào đầu. Sủa ít thôi. Nếu mày muốn bắt tao thì mày đã phải làm từ đầu, chứ không phải ở đây đe dọa tao giao vé cho mày. Định lợi dụng danh tiếng quân đội để cướp mày à? Khôi Đăng quay đầu nhìn vào tên quân nhân cấp 4 mặt cau có kia. Nếu vậy tao có thể dùng danh tiếng trị tao đúng không? Đây không phải câu hỏi mà đe dọa. Quân nhân cấp 4 Đăng Minh Khải phải cau mày nhìn chằm Khôi Đăng. Hắn ta đặc biệt chú ý tới thấy hắn ta nhìn mình, cậu mỉm cười tự tin. Chị họ tao là thiếu tướng Lữ Thụy Như Ý, anh rể tao là Nguyễn Kim Phú, chủ tiệm lớn nhất nhì ở đây. Như vậy đủ đọ lại ngài chưa? Ngài quân nhân vụ lợi à? Ban đầu Đặng Minh Khải hắn chỉ nghĩ là Khôi Đăng có quen biết hai trong quân đội có chút quyền thôi, không ngờ lại gọi ra hai cái tên khiến người khác cực kỳ e ngại. Một thiếu tướng dị năng giả cấp 5 nổi tiếng chiến tích đáng sợ, một người là chủ tiệm lớn đến quân đội cũng muốn hợp tác. Cả cứ điểm biết Kim Phú công khai theo đuổi Như Ý, nhưng không ngờ giờ lại được gọi là anh rể từ một thằng cấp 2 như vậy chứ. Không tin. Vậy để tao gọi nhé. Khôi Đăng không đợi chúng trả lời đã kết nối với Như Ý phía bên kia, giọng Như Ý ngái ngủ bắt máy. Alo, sao đấy em họ? Mới đi nhờ ông à? Hay súng có vấn đề rồi? Giọng ông Lữ Thỉnh xem bảo nó nếu không muốn có thể quay lại nhà, ông nấu cơm rồi đây. Nghe giọng bọn họ, nhóm Đặng Minh Khải tái mặt. Là thật, tên này thật sự là em của à ta. Chết mẹ rồi. Thấy đạt được mục đích, Khôi Đăng hài lòng thu súng lại, bay về chỗ ban đầu. Không có gì, chỉ là bị vài quân nhân chặn đường ăn cướp vé xe thôi. Tên là gì ấy à? Đặng Minh Khải Khôi Đăng thị lực thừa tốt để thấy bảng tên của hắn ta, tên khốn cầm đầu. Biết tình hình đang tệ đi, Đặng Minh Khải vội tới trước mặt Khôi Đăng túi người xin lỗi. Xin lỗi ngài. Tôi không biết ngài là em của thiếu tướng Như Ý, nên đã làm ra chuyện mất mặt này. Mong ngài thứ lỗi cho sự ngu dối của tôi. Em tắt máy đây, xe tới rồi. Chào ông giúp em. Khôi Đăng không quan tâm lời hắn, tạm biệt Như Ý, nếu biết tao không phải là em của chị ấy thì mày sẽ làm gì? Nếu tao không chống lại thì mày sẽ làm gì? Nếu không phải tao mà là người khác mày vẫn sẽ làm vậy chứ? Hay công khai trực tiếp kéo người cướp đi? À chắc không đâu, mày là thằng hèn chỉ dám ra tay với người yếu mà thôi. Đi đêm có ngày gặp ma đấy, đại úy Đặng Minh Khải à? Khôi Đăng càng nói, hắn càng nắm chặt tay. Nếu cậu không có ý định bỏ qua thì sau này trong quân đội hắn sẽ bị ghẻ lạnh mất, có thể không còn ở lại trong quân đội được. Mẹ nó, hôm này đi đường không xem ngày. Đã vào tiết bản rồi. Không tiếp. Mình chỉ muốn lấy vé xe cho người yêu thôi mà. Tôi thật sự xin lỗi. Mong ngày bỏ qua cho tôi. Hắn ta chỉ có thể cắn răng xin lỗi, đồng thời trừng mắt ra hiệu ba thằng kia tới. Nhận được tín hiệu ba thằng kia cũng đen mặt sợ hãi cúi người thật thấp không ngừng xin lỗi. Khôi Đăng không đoái hoài lời xin lỗi nhưng vẫn không muốn bỏ qua. Không phải cậu cũng sẽ là một hai khác. Ngài muốn lấy vé tôi làm gì? Khôi Đăng nghiêng đầu hỏi hắn. Hắn không dám ngẩng đầu mà trả lời. Vì bạn gái tôi cần vé nhưng không kiếm được. Nên tôi muốn mang về một vé cho em ấy. Vì ngài là người yếu nhất ở đây nên tôi mới ngu ngốc nhắm vào. Càng nói hắn càng nhỏ giọng hơn, không dám nói ra. Không phải, là tôi đã đề xuất cướp vé của ngài. Đại úy không hề có ý đấy. Là lỗi của tôi, xin ngài trách phạt lên người tôi. Tôi xin chịu tội, xin tên hống hách đạp chân lên ghế cậu lúc đầu lại lên tiếng giành tội lỗi về mình. Nói nhiều. Khôi Đăng chặt họng bọn họ. Hóa ra vì gái à? Ngài đây ga lăng quá ta. Nhưng ngài xui lắm mới gặp phải tôi. Chương 160, sợ hai bỏ xe Đặng Minh Khải không dám nói thêm gì, mồ hôi chảy ròng. Hắn ta sợ mình hớ lời thêm tí sẽ hoàn toàn chết thật. Được rồi. Khôi Đăng thấy chúng không dám nói gì đành kết thúc chuyện này. Tốt nhất né xa tao ra, nếu không tao lỡ tay chém mấy nhát không biết gì đâu. Đặng Minh Khải thấy cậu bỏ qua liền rối rít. Dạ vâng vâng, tôi cảm ơn ngài. Sau đó hắn mang theo ba tay sai rời đi, tụ họp lại với người yêu anh ta. Thấy người yêu lo lắng cho mình, anh ta cảm thấy phần nào an ủi. Xem ra chỉ có thể xem có thể mua vé bổ sung hay có ai nhường vé không thôi. Gần đến giờ xuất phát nhưng người ở đây chưa tới 15 người, và xe cũng chưa tới luôn. Khôi Đăng để ý ngoại trừ cậu và thư sinh cấp 4 Trung Đình Huy còn lại đa số đều có bạn đồng hành. Khôi Đăng thầm nghĩ có nên kết bạn với ai đó không? Nhưng đáp án cậu đưa ra lập tức là không. Điều đó khá nguy hiểm khi kết bạn với những người ở đây, không cẩn thận sẽ trở thành bia đỡ đạn thay họ. Mà Trung Đình Huy thi thoảng cứ nhìn cậu khiến cậu tự hỏi. Tên này muốn nói gì sao mà cứ nhìn mình rồi thôi vậy? Cuối cùng xe cũng đã xuất hiện. Cuối cùng đủ 20 người nhưng vẫn còn thiếu 5 người gồm 3 người nhà xe và 2 vị khách khác. Mà Đặng Minh Khải vớ bở bắt được một dị năng giả đi một mình đồng ý nhường vé xe lại cho hắn, xem như ga lăng thành công với gái. 3 người nhà xe từ trên xe bước xuống đều là dị năng giả. Tài xế trung niên cấp 2 Văn Tứ, nam phụ xe trẻ tuổi Khúc Nam cấp 3 và một người mặc quân phục cấp 3 Vũ Bình. Vốn biết hội xe có quân đội tham gia nhưng không ngờ lại xếp người trên xe như vậy. Những dị năng giả có thể thấy không thoải mái khi có người quân đội trên xe nhưng họ không thể làm gì. Khúc Nam đến số người. Vẫn còn 2 người chưa tới sao? Đến giờ lên xe rồi đấy. Sau đó anh ta cầm quyển sổ của mình lên. Trước hết xin cảm ơn mọi người đã chọn hội xe của chúng tôi để di chuyển, mong mọi người có chuyến đi như ý, tiếp đây tôi xin nhắc lại hợp đồng của xe này. Do đây là xe được chính phủ tài trợ vé nên mọi người được mua vé với giá 1 dị thạch cấp 2 cho chuyến đi từ Bắc vào Nam, thông thường sẽ là 5 viên cấp 3 cho chuyến xe này. Trước tận thế đi từ miền Bắc vào miền Nam mất khoảng 3-4 ngày, nhưng giờ sẽ mất khoảng 1 tuần nếu suôn sẻ. Tuy vậy chuyến xe chúng ta sẽ mất khoảng 7 đến 15 ngày di chuyển. Anh ta giải thích sơ lược. Nhưng quý khách sẽ phải giúp đỡ quân đội thực hiện một số nhiệm vụ dọn dẹp, xử lý thây ma trên đường đi, ở một số tụ điểm nguy hiểm. Trừ một số vật phẩm quân đội yêu cầu, còn lại những gì mọi người đánh chiếm được sẽ tự thuộc về mọi người, quân đội và nhà xe không quản. Trong hợp đồng đã có ghi sẵn, chắc chắn mọi người đã đọc qua. Không ai ý kiến, dù sao cũng đọc hợp đồng rồi. Với bọn họ đây có thể xem là một phần cầu phú quý của bản thân. Nhiệm vụ nhiều, giết thây ma và côn trùng nhiều sẽ càng cho bọn họ mạnh hơn, thu được nhiều dị thạch hơn. Không cần thiết phải sợ hãi làm gì. Vấn đề duy nhất là cạnh tranh với những người khác mà thôi. Những người đi lẻ như Khôi Đăng, Trung Đình Huy sẽ dễ chịu thiệt hơn, thế nên mới cần đi nhóm để có thể bảo vệ nhau và tối đa tốc độ nhất. Được rồi, chuyến đi này sẽ nguy hiểm nên các vị có thể cân nhắc lần bỏ chuyến xe. Chúng tôi không hoàn lại vé đâu. Mong quý khách thông cảm. Khúc Nam vẫn tiện tâm nhắc nhở mọi người cân nhắc từ bỏ, nhưng vẫn không ai có ý định từ bỏ. Anh ta đành thở dài. Mà không khí lúc này tự nhiên trầm xuống, ba vị nhà xe cũng nhăn mày nhìn về phía sau họ. Có 2 người một nam một nữ đang tới chỗ xe họ. Cả 2 đều không che giấu khí thế bản thân, đều là dị năng giả cấp 4. Nữ mạnh mẽ, tóc đuôi ngựa đỏ hồng tựa như có đốm lửa tách ra theo từng bước chân. Gương mặt rõ ràng rất đẹp, thanh tú nhưng lại có một vết sẹo lớn bên má trái. Ai nhìn cũng cảm giác cô ấy đang cau có khó chịu vậy. Thân hình cô cực kỳ săn chắc, có thể thấy cơ tay của cô dưới lớp áo. Đặc biệt cô ấy đi chân trần, từng bước đều để lại dấu chân đen, cũng không mang bất cứ vũ khí nào. Lưu Tâm Diễm, sao cô ấy lại ở đây đáng lẽ ra? Trung Đình Huy khiếp sợ xen lẫn ngạc nhiên, nhỏ giọng nói. Khôi Đăng nghe vậy nhướng mày nhìn cậu ta, xem gia đình Huy biết cô ấy nhưng cô ấy không có biểu hiện gặp người quen. Hiển nhiên những người khác cũng không biết cô ấy. Nam nhân kia lại khác, một thân mét chín cao giáo, mặt đẹp trai nét Tây Âu, tóc vàng đồng bền nhưng da vàng. Xem ra là con lại. Áo khoác mang tô đỏ thấm làm anh ta trông hung ác hơn. Mà những người xung quanh nhận ra anh ta lập tức thay đổi sắc mặt, đều sợ hãi, xô đẩy nhau lùi lại. Không phải chứ? Sao tên ác ma này lại tới đây? Mẹ kiếp! Đừng nói hắn chung xe với chúng ta đấy. Đê mẹ thằng tội phạm này sao lại có thể ở đây được? Đáng lý phải bị quân đội bắt đi rồi chứ? Nhà xe, chúng tôi muốn hủy chuyến. Tôi không thể đi chung với con quỷ đó được. Mau hủy chuyến cho tôi. Phải đấy, sao các người lại để con quỷ đó lên xe chứ? Tôi bỏ chuyến xe. Tiền nong mặc kệ. Nói rồi người này lập tức muốn kéo tay bạn mình chạy đi. Khúc Nam muốn trấn an mọi người nhưng bọn họ không quan tâm. Mọi người xin bình tĩnh, Khôi Đăng không hiểu gì nên hỏi người bên cạnh, anh ta tuy e dè nhưng không có ý định bỏ chuyến. Người đó trầm giọng nói ra, thằng đó là một ác ma, một con quỷ thật sự. Có đứa ngu chọc vào hắn, kết quả bị hắn rút sạch máu thành cây cho hắn. Thực vật của nó vừa mạnh béo chịu được lại vừa hút máu. Chưa kể chỉ cần có máu gần như thực vật nó phát triển vô tận. Có lần cả một đại đội vì mâu thuẫn với hắn nhưng rất nhanh sau đó tất cả trở thành thực vật. Từ đó không ai dám gây sự với hắn. Đồng bạn anh ta cũng nói xen vào. Rồi mọi người gọi hắn là quỷ mục luôn. Từ lâu hắn đã ở ngoài cứ điểm chính quy rồi nhưng hắn dễ nhận biết quá nên ai cũng nhớ. Đẹp trai quá mà. Khôi đang gật đầu cảm ơn. Vũ Bình nói lớn. Mọi người bình tĩnh. Hắn ta có giao dịch với quân đội, đã được chấp thuận. Và tôi là người có trách nhiệm trấn áp hắn ta trên chuyến xe này. Mọi người đừng hoảng sợ. Trấn áp? Mày nói hay quá. Cấp 3 như mày làm gì được với cấp 4 như nó chứ? Đừng quên khi nó mới cấp 2 đã giết mấy người cấp 4 các người. Phải hoàn bé, cái này là do các ngươi ép chúng tao bỏ bé. Ai lại muốn chung xe với ác quỷ chứ? Quân đội các người vì lợi ích mà sẵn sàng cho một thằng sát nhân lên xe sao? Coi tính mạng bọn tao là cái gì chứ? Một thằng hung hăng quá mức túng cổ Vũ Bình, kết quả ngay giây sau hắn ta quỵ gối xuống đất thống khổ như bị núi đè. Vũ Bình cứng rắn nói tiếp, dị năng của tôi là trấn áp, có thể trấn áp được quỷ mục ấy. Nếu mọi người không tin tưởng xin hãy rút lui. Nhà xe vẫn không hoàn vé vì bất cứ điều gì. Chương 161, Trẻ Châu là chúng ta vốn dĩ sẽ chứa 25 người tất cả, cuối cùng chỉ còn lại 17 người, tính cả 3 người nhà xe. Nên giờ rộng càng thêm rộng. Phụ xe Khúc Nam trong bụng vừa vui vừa giàu. Vui vì ít nhất 8 người ấy sẽ sống được lâu hơn họ, giàu vì thiếu người sẽ làm nhiệm vụ của họ trở nên khó khăn và gấp rút hơn. Xe buýt bọc thép cải tạo từ xe buýt công cộng nên không có chỗ ngồi nhiều lại rộng rãi. Lúc lên xe không ai nói mà tất cả hành khách đều nhường Quỷ Mục lên chọn chỗ trước. Anh ta coi như không mà lên chọn trước, chọn ngay hàng ghế cuối yên vị. Quỷ Mục biết mọi người đều sợ mình nhưng cũng chả là gì. Quân sĩ Vũ Bình cũng đành ngồi chung với Quỷ Mục, nhiệm vụ anh vẫn là kiềm chế Quỷ Mục mà, ở gần sẽ thuận tiện hơn. Những người khác thấy Quỷ Mục chọn ngồi ghế cuối đều thở phào, ít nhất quay đầu không thấy ác quỷ, không ngồi ghế giữa là tốt rồi. Mọi người dần lên hết, đa phần đều muốn ngồi càng xa Quỷ Mục càng tốt. Sau cùng chỉ còn Khôi Đăng, Trung Đình Huy, Lưu Tâm Diễm ở dưới. Cả 3 đều không mở miệng, chờ đối phương lên trước. Sau cùng Khôi Đăng quyết định mình lên trước vậy. Dị năng giả cấp 2 duy nhất trên xe, không tính tài xế, chọn chỗ ngồi cũng thu hút người khác. Bởi ghế đầu và giữa đều đa phần bị chiếm, chỉ còn địa phận ghế ở dưới gần quỷ mục. Cùng một chuyến xe mà nhiều nhóm, các nhóm cũng cần có khoảng cách với nhau, Khôi Đăng ngồi ở đấy sẽ làm họ mất tự nhiên. Mà Khôi Đăng nhìn một vòng liền đi xuống dưới ngồi, trên mặt không hề sợ hãi gì. Những kẻ khác cũng tặc lưỡi coi thường. Quỷ mục thấy cậu ngồi trước anh ta mà cười nhẹ, nụ cười này khiến Vũ Bình cảm thấy ớn lạnh. Không phải tên điên này có ý gì với cậu này chứ? Thà tôi đi mà. Quân sĩ trên chiếc xe này vốn không phải anh ta, chả qua là vì có quỷ mục nên buộc thay anh ta vào. Nghe tin mình phải trấn áp quỷ mục, tối qua anh ta đã khóc với cha xứ rất nhiều. Trung Đình Huy và Lưu Tâm Diễm lên xe rất được các nhóm hoan nghênh, hai người là cấp 4 lại không tà ác như quỷ mục nên họ rất muốn làm quen với hai cường giả này. Tiếc là không hẹn mà gặp cả hai đều xuống khu ghế cuối ngồi. Năm người an vị năm ghế khác nhau không ai nói chuyện. Tổ hợp ghế cuối thật kỳ dị, một người yếu nhất giữa ba người mạnh nhất mà không hề có thái độ sợ hãi hay xu nịnh bất cứ ai, đảm nhiên như không vậy. Chính Khôi đang tự hỏi ba người này có cần sợ hãi không, cảm giác rất bình thường mà. Thậm chí mèo nhà nhạy cảm còn không thèm rên một tiếng. Được rồi, chúng ta khởi hành thôi. Chúc cho chuyến xe B44 của chúng ta thuận buồm xuôi gió. Khúc Nam vui vẻ xua tan không khí trầm lắng trong này. Biển số 44, 4 dị năng giả cấp 4, 13 dị năng giả cấp thấp, xuất phát vào thứ 6. Sao toàn số xui thấy mẹ một chị gái nhận ra điều đó than nhẹ. Trong không khí yên tĩnh ấy mọi người đều có thể nghe được cô nói. Không khí có thêm trầm mặc hơn. Khúc Nam thật khổ không biết nên làm sao. Anh phụ xe, nhiệm vụ đầu tiên khi nào bắt đầu? Phải làm gì vậy? Khôi Đăng giơ tay phát biểu ý kiến. Ngay lập tức Khúc Nam vội vàng trả lời. Hỏi hay lắm em trai này. Nhiệm vụ chúng ta sớm thực hiện nhiệm vụ thôi, sớm nhất là trưa nay. Lúc đó sẽ đến một cứ điểm bị Thây Ma chiếm giữ, trong đó có một kho vũ khí cần thu hồi. Chúng ta chỉ phụ trách tiêu diệt Thây Ma, còn quân đội ở đó sẽ làm những việc còn lại. Khúc Nam trong lòng cảm kích Khôi Đăng hỏi đúng lúc để thu hút chú ý mọi người. Trên đường có thể phát sinh những tình huống đặc biệt, lúc đấy mọi người tùy cơ ứng biến, tiêu diệt càng nhiều càng tốt. Ở trên chuyến xe này mọi người có thể an tâm nói chuyện không bị Thây Ma chú ý, bởi bác tài của chúng ta có thể khiến xe bất di chuyển êm mượt không tiếng động, cộng thêm tôi có thể quét các sinh vật trong bán kính 5m nên có bất cứ gì tôi cũng có thể báo mọi người chuẩn bị trước. Khúc Nam tự hào giới thiệu hai người bọn họ. Hai người họ phối hợp có thể tạo ra một điều kiện an toàn cho chuyến xe. Nhưng bản thân anh ta cũng không hy vọng khách tỉ lại vào đó mà mặc kệ nguy hiểm được. Tôi hy vọng mọi người trên xe có thể giúp đỡ nhau công việc này. Vốn dĩ đông người sẽ nhanh hơn mà giờ còn chừng này nên áp lực bị dồn lại rất nhiều. Hy vọng ở mọi người rất nhiều. Không khí cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, mọi người giới thiệu đơn giản bản thân như tên gì, cấp mấy, chuyên gì mà thôi. Riêng Quỷ Mục không ai dám hỏi hắn gì, chỉ sợ hỏi xong bản thân bị hắn ta ghi thủ. Quỷ Mục ấy vậy mà giới thiệu bản thân. Cứ gọi Quỷ Mục như các người hay gọi. Giọng anh ta thô ráp khiến mọi người e ngại đáp lại. Khôi Đăng nghiêng đầu nhìn anh ta, bốn mắt nhìn nhau. Sao? Có ý kiến gì với tôi hả? Khôi Đăng gật đầu. Đổi tên khác được không? Tên nghe trẻ trâu quá. Khoang xe trầm xuống một cách kỳ lạ. Phụt. Tâm Diễm không nhịn được mà phi cười, nhưng cô cũng nhanh chóng che miệng lại, chỉ là đôi vai đang run lên vì cười không giấu được. Trung Định Huy mắt chữ O mồm chữ A, trong đầu suy nghĩ. Đại ca à, ai cho đại ca lá gan to quá vậy? Người ta là quỷ mục đấy, ác quỷ nổi tiếng đấy. Trước lúc tôi chết anh ta vẫn là ác quỷ nổi danh đấy. Andy Quỷ Mục khoanh tay trầm ngâm một lúc rồi cũng cất lên tên của mình. Gọi là Andy đi. Quỷ Mục là do các người đặt tên, trẻ trâu là các người. Sao bọn họ có cảm giác Quỷ Mục Andy nói như đang phụng phịu trách móc họ vậy? Mà cũng đúng. Quỷ Mục là do họ đặt tên cho anh ta mà, đâu ai biết tên thật đâu. Hóa ra người trẻ trâu là chúng ta. Ừ Andy, tôi là Khôi Đăng. Khôi Đăng gật đầu nhớ tên này. Đã lâu không có người gọi tên này, Andy trầm mặc nhưng thay đỏ lên, trong lòng thấy nhẹ nhàng chút ít. Bấy lâu cứ gọi bản thân là Quỷ Mục cảm giác thật tệ, tự gieo vào lòng người cái bóng ác nhân. Tiếp sau đó không có tiếp sau đó. Không còn ai lên tiếng nữa. Khôi Đăng không quan tâm mà ngủ, để việc canh gác cho con quả thành tinh của mình. Có lẽ vì xe đi êm quá nên họ không muốn nói gì nhiều, mỗi người đều có tâm tư của riêng mình. Một ngày sau khi hoàn thành thanh tẩy Thây Ma ở một khu dân cư, bọn họ liền gặp rắc rối. Rắc rối từ chính chiếc xe chứ không gì khác, đành phải dừng bên đường. Bánh xe bị hỏng. Tài xế Văn Tứ xuống sửa xe nhưng cảm thấy điều gì đó không ổn. Chú Tứ, cẩn thận phục kích. Khúc Nam thấy được có sinh vật tiến tới chỗ họ liền lập tức hô lớn. Một cái bóng từ phía mặt đất bay vút ra tấn công tài xế. Cũng may là có một nữ dị năng giả kịp thời bảo vệ ông ấy, chặn sinh vật ấy bằng thanh kiếm của mình. Cô, Tiến Vi nhìn sinh vật trước mặt mình. Là mèo Thây Ma dơ bẩn, da thịt xương cốt lẫn lộn như tha lôi từ đầu nhét vào. Là mèo Thây Ma. Cẩn thận đồng bọn của nó. Khúc Nam căng thẳng cảnh báo. Thây Ma chó có thể đi lẻ nhưng Thây Ma mèo sẽ đi theo nhóm nhỏ, còn Thây Ma chuột chắc chắn là đàn chuột kinh hoàng mang theo mầm bệnh cùng tối rửa. Chương 162, kiếp này bất phục phản công. Góc nhìn thứ nhất tôi Trung Đỉnh Huy dị năng giả cấp 4. Tôi là một người hồi quy. Phải, là một người hồi quy. Trước tận thế tôi là một nhân vật mờ nhạt, hàng ngày vật lộn với cuộc sống như một người bình thường khác. Sau khi tận thế tôi vì nhát gan mà bỏ lỡ những cơ hội tốt, vụt mất những thứ quý giá. Bạn gái vì gói mì tôm mà đẩy tôi vào chỗ chết, nhưng đáng đời sau đó bị tên giang hồ cưỡng hiếp rồi ném ra cho Thây Ma ăn thịt. Tôi may nắm thức tỉnh dị năng cường hóa vũ khí mà sống sót, may về mới nhận ta bản thân yếu mức nào. Có cơ hội tôi đã giết sạch bọn khốn nạn đã hành hạ tôi, trốn khỏi cứ điểm đen ấy, vượt hiểm nguy mới tới được quân cứ. Tưởng rằng tôi có thể sống tốt hơn ấy vậy mà không hề. Kiếp trước tôi đã sinh tồn trong mạng thế này được 2 năm. Một lần giành được đá kỹ năng cấp 3 nhưng tôi nhận ra mình chỉ là đang dâng áo cưới cho người khác. Bị đồng đội mặt lạnh lùng xa lạ một súng bắn chết, cướp đi dị thạch mà tôi cực khổ lấy được. Lúc đó tôi mới hối hận vì sao mình lại như thế. Dâng áo cưới, ý chỉ thành quả công sức của mình bị người khác lấy mất, kiếp này may mắn được quy hồi đúng ngày xảy ra động đất. Tôi tự hứa với mình kiếp này phải sống thật tốt. Lợi dụng kiến thức kiếp trước mà tôi vượt qua nguy hiểm khi bị thây ma cắn. Thành công thức tỉnh dị năng của mình. Người thức tỉnh do thây ma cắn khác với người tự thức tỉnh nhưng đó không phải vấn đề. Linh thú sủng hoán cho phép tôi triệu hồi linh thú tới chiến đấu cùng mình. Linh thú là những sinh vật kỳ diệu, mang trong mình năng lực đặc biệt. Nhờ chúng mà tôi có thể đạt được những thành tựu có lợi cho mình, chiếm được những dị thạch đặc biệt cho mình. Giờ đây tôi đã là dị năng giả cấp 4 với 3 kỹ năng cho mình, có thể xem là một cường giả tự do ở thế giới này. Nhưng tôi biết điều này sẽ không được lâu. Sắp tới sẽ có một đợt sóng thây ma cuồng nộ ập vào các cứ điểm ở Lạng Sơn, Quảng Ninh và ở Bắc Giang này. Nhiều cứ điểm bị tàn phá bởi thây ma là điều khó tránh khỏi. Cảnh tượng kinh khủng cùng bóng tối ngập tràn, người chết như rơm, chết rồi lại đứng dậy trở thành thây ma. Cảnh tượng ấy cứ tiếp diễn. Dân ba tỉnh phía đông ấy hoàn toàn bị chính phủ từ bỏ, chỉ có thể lập ra tường thành ngăn cách với ba tỉnh ấy. Sau này các tỉnh ấy dần giành lại được nhưng gặp không ít khó khăn. Thây ma ở đó đã phát triển thành những thây ma hùng mạnh. Tôi có thể chọn ở lại ở các tỉnh phía đông nhưng theo kiếp trước tôi nhớ ở miền Nam xuất hiện một thây ma đặc biệt. Một thây ma có dị năng không gian. Có một dị năng giả đã hạ được nó và thu được đá kỹ năng hệ không gian siêu cường. Nhất định tôi sẽ giành được kỹ năng đó. Hiện tại tôi đang ở bến xe, sẵn sàng cho chuyến đi nguy hiểm này. Nhìn thấy thanh niên áo xám kia bị quân đội uy hiếp tôi thấy thật khó chịu, muốn tiến lên ngăn cản chúng nhưng con mắt tra xét lại không thể tra xét được thông tin gì của anh ta khiến tôi chần chừ. Trong tôi vừa cảm thấy thân thuộc vừa cào xé nội tâm, như muốn xông tới chói anh ta lại. Nhưng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Nhưng sau đó anh ta hành động khiến tôi thấy phân kích. Đánh bọn chúng rồi uy hiếp ngược lại khiến bọn chúng sợ hãi cúi đầu. Nhưng mà kiếp trước thiếu tướng Lữ Thụy Như ý có em trai sao? Nhưng cũng có thể là người em này chết trẻ hoặc không ở cùng cô ta nên không mấy ai biết được, có lẽ thế. Kiếp trước cô ta một mình tàn sát cả một thi triều khiến nhân loại hoành động, nhưng sau cùng chết trên chiến trường khiến bao người thương tiếc, được phong là anh hùng cấp 4. Còn người yêu cô ta, Kim Phú dường như bị người sát hại, không rõ cách chết. Quỷ Mục. Dù biết trước Quỷ Mục sẽ xuất hiện ở chuyến xe này nhưng tôi vẫn cảm thán sự đáng sợ của anh ta. Quỷ Mục ở chuyến xe này là nhân vật chính, mình anh ta phá hủy rất nhiều ổ thây ma, tổ dị trùng, và cũng đột phá lên cấp 5, lột xác trở thành một con quỷ thật sự. Tiếp sau đó càng làm tôi không ngờ tới. Người tới là Lưu Tâm Diễm. Dù gương mặt không có nét trưởng thành giả dặn, xeo trên mặt cũng khác nhưng tôi chắc chắn đó là Lưu Tâm Diễm, nữ hoàng giận dữ ở kiếp trước. Đáng lẽ lúc này cô ấy không ở chuyến xe này chứ? Kiếp trước, cô ấy ở Hải Phòng sau đó mới di dân chạy nạn ra Hòa Bình, từ đó mới bắt đầu thành danh. Vậy tại sao? Đổi tên khác được không? Tên nghe trẻ trâu quá. Thiếu niên áo xám ấy gan đâu mà nói như vậy chứ? Ngồi trước cậu ta mà tôi toát mồ hôi thay cậu ta. Ấy vậy mà Lưu Tâm Diễm lại nén cười như vậy, Quỷ Một cũng không có tức giận gì với cậu ta. Em đi trẻ trâu là các người. Thật hú hồn. Nhưng mà tôi lại thấy không khó chịu với bọn họ, đâu đó thư thái hơn so với nhóm người ngồi phía trước. Hóa ra, nữ hoàng giận dữ không phải là một cô gái không biết lời, hóa ra Quỷ Một, à không Andy không phải lúc nào cũng đáng sợ. Mà điều làm tôi ngạc nhiên là Khôi đang ngủ dễ vậy sao, còn có cả con quạ lẳng lặng nhìn chúng tôi nữa. Vì dị năng của mình mà tôi nhận ra con quạ này có linh tính như linh thú của tôi, muốn thử giao tiếp lại bị nó trừng mắt như thể cảnh cáo tôi đừng làm phiền chủ nó vậy. Chủ tớ nhà này thật kỳ quặc mà. Bất ngờ xe bị hỏng khiến tôi dấy lên nghi ngờ. Xe của hội xe hiếm khi nghe trục trặc giữa đường như vậy, trừ khi có người cố tình phá hoại mới có. Đàn mèo tấn công chỉ là chuyện nhỏ với chúng tôi cho tới khi con mèo thây ma cấp 5 xuất hiện bọn tôi liền thấy phiền toái rất nhiều. Nhưng chúng ta có đến 4 dị năng giả cấp 4 ở đây, trong đó có Quỷ Mục, ác quỷ vượt cấp đồ sát này chắc chắn giết được nó. Kiếp này bất phục phản công. Tròn 1234 chữ, là mèo thây ma. Cẩn thận đồng bọn của nó. Khúc Nam căng thẳng cảnh báo. Thây ma chó có thể đi lẹ nhưng thây ma mèo sẽ đi theo nhóm nhỏ, còn thây ma chuột chắc chắn là đàn chuột kinh hoàng mang theo mầm bệnh cùng tối rửa. Mỗi lần chuột thây ma tấn công đều khiến nhân loại khổ cực. Không chỉ số lượng nhiều mà còn kích thước lớn như quả đu đủ chín, vừa nhanh vừa sát độc. Một cứ điểm nhỏ rất nhanh bị biến thành ổ thây ma. Đề phòng thú hình thây ma còn nguy hiểm hơn nhân hình thây ma. May mắn hiện nay chỉ có thây ma và côn trùng biến dị, động vật từ lúc tận thế dường như biến mất không thấy. Nhưng bọn họ tin rằng rồi chúng sẽ quay lại. Hành khách rút vũ khí nên chiến lũ thây ma mèo. Mỗi con nhanh nhẹn tấn công họ, linh hoạt huyện chuyển tránh công kích. Đừng nghĩ chúng trở thành thây ma mà thiếu linh hoạt, trái lại chúng còn linh hoạt gấp bội. Những màn bạt mèo, vô lượng như rắn thoát trên người họ. Ai có thể khống chế chúng được không? Tôi không bắt kịp nó. Một dị năng giả tay còn thủy cầu phóng về con mèo trước mặt gấp rút nói lớn. Không được. Tôi không thể thi triển năng lực được, chúng phá rối tôi quá. Cẩn thận bên trái bọn mèo này tà đạo quá, biết tiến biết lùi như thể ai điều khiển chúng vậy. Một vị xạ thủ trên nóc xe nhăn mày nhận ra lũ mèo này quá kỳ dị mà lên tiếng. Chương 163, Quỷ Mục ra tay. Năm người ghế cuối nhìn lũ mèo bay nhảy như cá cảnh chưa muốn ra tay. Mấy người không ra tay sao? Bọn họ đang gặp rắc rối kìa. Khôi đang nói. Đối đầu với bọn mèo này Khôi đang có cách nhưng hơi phiền chút, vẫn để các vị tay to làm trước đi. Lưu Tâm Diễm lắc đầu. Tôi chuyên đơn chiến, đánh quần thể như vậy tôi không đấu lại, mà bọn nó còn nhanh nữa. Vũ Bình cũng từ chối. Tôi chủ yếu là trấn áp tên này, chỉ vào Quỷ Mục, việc này là của các người, không cần thiết tôi phải tham gia. nếu chỉ đàn mèo như vậy mà bọn họ không thể tiêu diệt thì thật đáng thất vọng. Trung Đình Huy lén nhìn Quỷ Mục Andy. Anh ta là tiêu điểm chuyến xe, sao còn chưa ra tay? Không chỉ có 5 người họ mà còn vài người khác cũng đứng nhìn, họ giống như đội trưởng nhóm họ vậy, sẵn sàng gia nhập nếu đồng đội nguy hiểm. Chỉ riêng cặp đôi Đặng Minh Khải vẫn anh em ôm tay nhau, dù gì người ta cũng là dị năng giả cấp 4 mà, có quyền ở đây xem như ba người kia thôi. Anh chàng kia nói đúng, lũ mèo tất công mượt mà thật, như được chỉ huy vậy đấy. Trung Đình Huy nhận xét, còn cố ý nhìn Quỷ Mục. Anh có thể truy tìm nó được không?
Không thể,
không có kỹ năng đấy. Quỷ Mục nhướng mày đáp lại, anh ta chỉ có kỹ năng tấn công chứ làm gì có kỹ năng truy tìm nào. Khôi Đăng không hiểu Trung Đình Huy có ý gì, nhưng cậu cảm thấy Trung Đình Huy dường như muốn thăm dò gì đấy. Ở hướng đó, thủ lĩnh của nó đang đứng dưới cái cây chỉ huy. Coi chừng đấy, nó là cấp 5. Mèo thây ma cấp 5. Ở đâu? Bọn họ nhìn theo hướng Khôi Đăng chỉ nhưng không thấy gì. Nhìn kỹ bảo, nó có thể khiến bản thân mở nhạt khiến mọi người không nhìn ra. Khôi Đăng thông qua quạ biết được con mèo ấy đứng yên quan sát bọn họ, nếu không nhờ quạ để ý thì chính cậu cũng không biết được nó. Đâu Trung Đình Huy cố gắng nhìn.
Tôi thấy rồi.
Khúc Nam nói lớn khi thấy đối phương. Làm phụ xe kiêm người trình báo nên phải có mắt quan sát tốt. Khúc Nam nhìn thấy con đầu đàn to lớn như hổ, một thân không tì vết thương tích nhưng trong mắt đen đục đặc trưng của thây ma, đang đứng ở mà cả thấy sợ hãi. Nó thoát khỏi tầm quét của tôi nên tôi không biết được. Mẹ nó. Chị Lưu Diễm, em với chị cùng tấn công nó. Trung Đình Huy vội muốn tới chỗ đầu đàn nhưng bị Khôi Đăng giữ lại. Bị điên hả? Giờ mấy người lao ra đó có mà để nó chạy mất. Tí nữa nhân lúc hỗn loạn các người hắn đi.
À ừ.
Trung Đình Huy há miệng rồi ậm ừ gật đầu. Khôi Đăng nói không sai, là anh ta thất thố rồi. Mà lúc này bọn họ ngửi được mùi máu, quay lại nhìn mới thấy Quỷ Mục đã rạch một dài trên cánh tay, máu chảy như suối xuống đất. Ngửi được mùi máu tươi, lũ mèo trở nên điên cuồng hơn, bỏ qua những người khác mà lao tới Quỷ Mục. Andy, anh định làm gì đấy? Khôi Đăng định ngăn cản nhưng bị những người khác ngăn lại, thậm chí còn kéo cậu cách xa ra. Nhìn đây. Quỷ Mục thờ ơ nói một tiếng. Chỗ máu dưới đất lập tức sôi ục lên, bạo một phát hóa thành những dây leo gai to lớn bắt chói tất cả con mèo thây ma lạ. Anh ta nắm chặt nắm đấm lập tức dây leo gai bóp lũ mèo thành xương vụn. Không một động tác thừa. Mọi người thấy như vậy cũng sợ tái mặt. Vũ Bình ở bên nhìn Quỷ Mục, nói với Khôi Đăng. Tới rồi, dị năng của hắn đấy. Nên tránh xa nó ra nếu không sẽ bị nó hút sạch máu đấy cháu trai. Thông tin dị năng huyết mục, dùng máu để huyết hóa, điều khiển thực vật. Thực vật bị nhiễm máu này sẽ phát triển gấp 10 lần bình thường. Linh kỹ, 1, huyết ức, tạo ra dây leo gai từ máu của mình. 2, phệ huyết, hút máu kẻ thù phục hồi cho bản thân. Khôi Đăng gật đầu không thấy sợ, cảm giác đám dây leo máu ấy không thật sự đáng sợ đi. Tuy là mèo nhà nhạy cảm thật sự có kêu lên khi dây leo gai xuất hiện. Nhưng Khôi Đăng lại rất nhanh rút lại lời nói. Quỷ Mục vung tay về phía thây ma mèo cấp 5, lập tức đám dây leo máu giống như gạt lỉnh bắn về phía nó, điều khiển máu vương đất lần nữa sinh trưởng thành dây leo tấn công thây ma mèo. Ngay khi con mèo nhảy ra chỗ khác lập tức bốn phương tám hướng dây gai liền túm lấy nó. Nhìn đống dây leo điên loạn tấn công thây ma mèo khiến nó chật vật né tránh, thậm chí liên tục tung chảo cào xé để thoát nguy hiểm, thế mới thấy đám dây gai đấy nguy hiểm cỡ nào. Đám dây xích của mình còn không ghê gớm như vậy. Khôi Đăng thầm đánh giá. Những người khác thì hoàn toàn sợ rồi. Quỷ Mục cũng đến gần con mèo hơn. Đáng sợ thật, nếu lỡ may vào đó chắc bị kéo vào chắc tan xương mất. Một cô gái ôm người sợ hãi, người khác đồng tình. Mạnh như vậy hèn gì cả một đại đội bị tiêu diệt chứ. Người này còn cố tình nhìn quân nhân Vũ Bình, Đặng Minh Khải. Đặng Minh Khải còn giơ nắm đấm đe dọa còn Vũ Bình coi như không khí. So với Đặng Minh Khải, ông ấy già dặn hơn trong mấy vụ khiêu khích này. Nhìn kia, nó biến đổi rồi. Một cô gái hét lên khi thấy con mèo mọc cánh bay lên khỏi vùng đất đấy. Giờ nó còn bay được thì Quỷ Mục chả làm được gì.
Ha ha,
chưa chắc đâu. Lưu Tâm Diễm khoanh tay nhìn Quỷ Mục. Quỷ Mục chỉ huy dây léo gai bắn đạn máu theo hướng thây ma mèo, sau đó choàng anh ta hóa thành đôi cánh đỏ máu. Kỹ năng phi dược bào cho phép Quỷ Mục biến áo khoác thành đôi cánh, vậy nên anh ta thường mặc một áo khoác lớn ở ngoài để phòng ngừa trường hợp như hôm nay, kẻ thù có thể bay. Trước sự ngỡ ngàng không tin tưởng của mọi người mà anh ta, Quỷ Mục thu hồi tất cả dây gai máu thành một cầu máu rồi bay đuổi theo thây ma mèo. Không thể nào hắn bay được kìa. Người lúc này chế rêu Quỷ Mục liền méo xệ. Khác gì hổ thêm cánh đâu chứ? Ai có thể bắt được hắn chứ? Đúng là đồ quái vật mà. Nhìn thấy Quỷ Mục bay đi, Vũ Bình lập tức đuổi theo mặc kệ những người còn lại. Chức trách của ông ta là giám sát và trấn áp Quỷ Mục, nếu anh ta rời xa chỉ sợ có chuyện không biết được. Trung Đình Huy cũng đuổi theo. Lưu Tâm Diễm cũng muốn đi theo nhưng bị Khôi Đăng cản lại. Chị ở lại bảo vệ mọi người. Chuyện này không đơn giản tập kích đâu. Nói rồi không để Tâm Diễm phản ứng, Khôi Đăng cũng chạy theo.
Cái?
Thôi vậy. Tâm Diễm mới bước chân ra liền ngừng lại. Thằng đấy nói gì vậy chứ?
Cái gì mà không đơn giản chứ?
Nghĩ mình có chống lưng liền nói tào lao gì thế? Một người nhăn mày phàn nàn. Lao quân nhân kia đi tao còn hiểu, thằng thư sinh ấy chạy theo tính giúp đỡ cho con quỷ đó rồi. Định làm thân với con quỷ đó đây mà. Một người khác cũng nói. Còn thằng nhãi cấp 2 đấy chạy theo làm mẹ gì chứ? Tính kiếm hời hay gì? Có khi nó lén lút cầu xin thằng quỷ ấy làm đại ca mình ấy chứ? Nhớ cách nó nói chuyện với con quỷ đó không, mẹ nó xém nữa làm tao rất tim ra ngoài.
Phải đó, cuối cùng chúng ta lại mang danh trẻ trâu.
Béo hiểu kiểu L gì?
Cấp 2 mà như bố thiên hạ, ghét bại L.
Nghe những lời đó mà Tâm Diễm nhăn mày. Bọn người này thật sự không cảm nhận được Khôi Đăng mẹ à? Chưa kể lời cậu ta vừa nói khiến cô phải suy nghĩ. Tác giả ngoi lên hít thở bờ bờ. Chuyện giờ mình biết được bao nhiêu thì mình út thôi nhá.
lâu lâu trồi lên hạ hạ. Chương 164, ta muốn báo thù nghe bọn họ gièm pha khiến cô không muốn ở lại chút nào. Lũ mèo khi nãy còn chật vật không đối phó được, thậm chí còn không biết được con mèo thủ lĩnh ở đâu. Vậy mà quỷ mục ra tay liền giết sạch liền bị bọn chúng khinh ghét như vậy, thật khiến người khác chán ghét. Một lũ cô nhỏ giọng nói nhưng giữa trường bị người khác xen vào. Im đi. Ban gái Đăng Minh Khải, chú ý đi ở nhà hét lớn. Các người chỉ là ghen ăn tức ở với bọn họ. Một dám không thể làm gì lũ mèo, được người ta cứu liền nói xấu sau lưng. Các người không thấy hèn sao? Tên cao to bị chửi liền tức giận túm lấy cổ áo chú ý ỉa nhã. Mẹ con điếm này, mày nói cái gì sửa lại tao nghe. Mày nói ai hèn cơ? Hả? Chắc. Đăng Minh Khải đánh tay hắn ra, đỡ lại bạn gái mình, trừng mắt đáng sợ đầy sát khí nhìn hắn. Đừng đụng vào bạn gái tao, thằng hèn chỉ biết ghen tức với người khác kia. Mẹ, đến lượt thằng này nữa. Khi nãy mày vì con ả này mà đắc tội với thằng yếu đất đó. Giờ lại quay liếm chân binh nó nữa à? Tao hèn một mày hèn năm. Tao khinh. Đặng Minh Khải tức giận túm lấy áo hắn. Mày sủa lại tao nghe. Muốn đánh nhau chứ gì? Đừng quên mày chỉ có một mình, có là cấp 4 cũng bị bọn tao đánh thôi. Hắn không sợ mà ngược lại còn khiêu khích. Chú ý ỉa nhã vội kéo tay bạn trai. Anh yêu đừng đánh nhau với chúng. Bọn chúng sẽ sớm chết thôi. Nghe em đi. Nghe bạn gái nói vậy anh ta mới hạ tay xuống nhưng không ngại mà đạp vào bụng hắn ra xa. Nể bạn gái tao nói vậy tao sẽ để cho mày sống. Nhưng nói trước tao đéo ngại chặt đầu chúng mày đâu. À, mẹ thằng con này. Hắn ôm bụng đau nhức tức giận nhìn anh ta, đinh xông tới đá lại nhưng bị đội trưởng hắn giữ bay, lắc đầu bảo hắn đừng náo. Hai vị nhà xe nhìn tình cảnh này mà khịt mũi coi thường, bọn họ hy vọng nhiều rồi. Khúc Nam nói nhỏ với lái xe. Bác tài, xem ra sắp tới vất vả lắm đấy. Tài xế Văn Tứ gật đầu. Khôi đang đuổi theo ba người kia, phải nói là tốc độ của Vũ Bình rất nhanh, có thể bám sát cấp 4 quỷ mục thật không đùa được. Trung Đình Huy không phải người có thể chạy theo nhưng anh ta có cách đuổi theo họ được. Từ lúc ra khỏi tầm mắt mọi người Trung Đình Huy liền như một con cá vậy, nhanh nhẹn mượt mà lướt theo hai người kia, thậm chí còn có lúc xuyên qua cả cây. Có thể là một kỹ năng đặc biệt nào đấy chăng? Khôi đang dừng lại, nhìn quạ tinh trên trời chỉ hướng khác liền chạy theo. Trong lòng phân tích, hai nạn này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Lũ mèo tập kích quá đúng lúc như thể canh chừng sẵn vậy. Chưa kể xe ấy đã qua cường hóa chắc chắn không dễ bị hỏng như vậy được. Chắc chắn có người làm ra. Mà con mèo thủ lĩnh này không đơn giản. Có thể ở một góc mà ẩn nấp quan sát, đúng ngay khoảng cách mà phụ xe không phát hiện ra. Cứ như biết giới hạn dị năng đó vậy. Mình không tin một con quái vật có thể biết điều ấy. Khôi đang nhảy qua thân cây trắng ngang, nhìn quạ dẫn đường mà nhăn mày. Nếu bình thường thấy con mồi chắc chắn chúng sẽ sẵn sàng lao vào giết cho ngay, chứ không phải ở đấy vẩn chuột rồi dụ chúng ta đi theo nó như vậy. Như thế ở chỗ xe chắc chắn có tay trong phục kích. Ai đó đang điều khiển nó. Khôi đang kết luận. Nhưng còn một vấn đề khác khiến cậu suy nghĩ. Liệu ai có thể làm ra điều này chứ? Là nhà xe hay là hành khách? Hay quân đội bày ra trò này? Nhưng để làm gì? Dù sao cũng phải bắt được chủ mưu này trước đã. Khôi đang có thể nhận ra chắc chắn bên chỗ xe cũng sẽ có người nhận ra. Chỉ là khi thấy đối phương trước mặt bọn họ mới hiểu vì sao Khôi đang muốn lưu tâm diễm ở lại. Một con mèo thây ma cấp 5 khác đứng trước mặt họ, con này nhìn vô cùng xấu xí, có thể thấy xương nhiều hơn thịt, bên trong chảy dịch xanh thẩm hôi thối, nó to hơn con mèo khi nãy, nhất là khoảng đuôi xương như lưỡi dao sắc bén. Thây ma mèo cấp 5 khác. Không đùa chứ? Là một đôi mèo được mèo cái sao? Con mèo này còn đáng sợ hơn khi nãy. Con kia đi con này tới. Mẹ, coi tao là hồng mềm mà bà. Lưu Tâm Diễm nhìn con mèo trước mặt, hoàn toàn hiểu vì sao mình lại được quên ở lại. Nhưng trái với những người khác cô lại cảm thấy hào hứng hơn thế. Tóc đuôi ngựa rực cháy, từng bước đi vân hỏa lượn lờ mãnh liệt, ngọn lửa tí tách bùng ra như tinh linh. Cô nhếch miệng cười, lắc lư cổ tay, đấm đấm hai tay tiến tới. Thằng nhóc đó bảo tao ở lại để bảo vệ cho lũ ngu si chúng mày. Nhưng nó nhầm rồi, tao sẽ giết con mèo dơ này. Thằng nhóc đó phải hối hận khi coi thường chị đây. Chị mày giận rồi đấy. Lưu Tâm Diễm, dị năng viêm nộ cuồng bạo nên chiến. Dị năng viêm nộ cuồng bạo biến sự tức giận thành lửa, thành sức mạnh cho bản thân. Hãy giận dữ đi cô gái đáng thương. Tác giả, tại sao nhỉ? Quỷ Mục, Vũ Bình. Trung Đình Huy đuổi theo con mèo ấy đến một khu nhà đổ nhát. Con mèo đáp xuống trước một ngôi mộ lớn, phía trên đang có một gã đàn ông trùm mình bằng khăn thô rách dưới đang nhìn họ như thể chờ rất lâu rồi. Cả ba đều không nói gì khi nhìn cảnh tượng ấy. Hắn ta chỉ vào Quỷ Mục. Mày tới rồi. Quỷ Mục trừng mắt mình hắn, không đáp lại mà ngoắc tay một cái, lập tức một dây leo gai từ cánh mèo vút tới tấn công hắn. Quỷ Mục đã lén để máu của mình trên người mèo, bây giờ chỉ việc ám sát mà thôi. Không ai ngờ được Quỷ Mục lại giấu đòn ám sát như vậy, con mèo cũng không ngờ nên không kịp phản ứng. Chỉ là dây leo gai đấy không thể chạm vào người hắn ta. Hắn ta được một lá chắn như khối cầu chặn lại. Mặt hắn ta càng âm trầm hơn. Mày vẫn thích chơi bẩn như vậy sao? Ừ, Quỷ Mục nhìn gương mặt này rồi hờ hững đáp lại. Dù ai nói là cách này dơ bẩn hay đê hèn anh ta không quan tâm, chỉ cần giết được kẻ thù dù có rút sạch máu anh ta cũng đồng ý. Hắn ta nhảy ra khỏi bia mộ, cuốn lấy áo choàng tả tơi ấy nhìn Quỷ Mục như kẻ thù giết cha giết mẹ, chỉ hận không thể nuốt sống Quỷ Mục. Gương mặt hắn vừa gầy vừa hốc hác, tóc tai lộn xộn. Nhưng điều làm mọi người chú ý hắn lại mặc quân phục cũ kỹ, nhàu nát. Cũng đúng, con quỷ xuất sinh như mày thì chỉ có thể lén lút ra tay như vậy. Hắn ta cao thượng huyết cầm nhìn ba người. Hai người có thể cút đi, tao chỉ cần thằng chó này ở lại. Hắn gần từng chữ. Tao. Muốn. Báo. Thù. Cho. Anh. Em. Tao Quỷ Mục không quan tâm, lòng bàn tay máu chảy xuống đất,
hàng chục dây leo gai thô ráp vươn ra như xúc tua bạch tuộc tấn công hắn. Chỉ là vẫn như lúc nãy, đám dây leo không tài nào xuyên qua được lá chắn của hắn. Quỷ Mộc vẫn tiếp tục chỉ huy tấn công nhưng chỉ vô ích. Vô dụng thôi. Mày càng tấn công lá chắn này sẽ càng chắc chắn. Hắn tiến về phía bọn họ. Cách nửa năm, mày có nhớ một đại đội bị mày giết hại không? Tại sao mày lại làm vậy? Tại sao mày lại giết hại họ chứ? Bọn tao là quân nhân đến bảo vệ chúng mày cơ mà, tại sao mày lại lấy oán báo ơn? Tại sao ồ ồ? Hắn ta hét lớn chất vấn. Rõ ràng cứ điểm chúng mày bị con mụ độc ác ấy điều khiển mà sao chúng mày lại vì con mụ đấy mà dám giết quân nhân anh hùng chúng tao chứ? Nếu không vì mày tao đã không chạy trốn như một con chó chứ. Chương 165, ai mới là quỷ? Hắn ta hét lớn chất vấn. Rõ ràng cứ điểm chúng mày bị con mụ độc ác ấy điều khiển mà sao chúng mày lại vì con mụ đấy mà dám giết quân nhân anh hùng chúng tao chứ? Nếu không vì mày tao đã không chạy trốn như một con chó chứ. Hắn ta chỉ vào Quỷ Mộc. Bọn tao giúp chúng mày giải phóng mà chúng mày, nhưng một thằng xuất sinh như mày lại dám đoán hận đến giết bọn họ đến mức xương cốt không tha. Mày đúng là ác quỷ. Thằng quỷ độc ác. Quỷ Mộc nhăn mày nhìn hắn. Ra là con chuột cặn bã còn sống sót. An không nói có, đổi trắng thay đen. Đúng là một ruột dơ bẩn với nhau. Ha 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 ha. Vũ Bình meo mắt nhìn Quỷ Mộc cười cực kịch liệt, sát khí không che giấu khiến hai người ở bên cảm thấy rợn tóc gáy. Chú quân nhân, giữa quân đội và Quỷ Mộc có khúc mắc gì ạ? Trung Đình Huy thắc mắc hỏi. Kiếp trước sau chuyến xe này hiếm khi thấy Quỷ Mộc xuất hiện lại, chỉ nghe đồn thổi chứ chưa thấy người. Mà Quỷ Mộc hoàn toàn là một kẻ điên khát máu không ai dám đụng vào, nhưng họ biết Quỷ Mộc chưa bao giờ ưa quân đội, thậm chí vừa gặp mặt anh ta đã treo tất cả lên hút sạch máu thành túi ra. Vũ Bình lắc đầu đáp lại. Chuyện này tôi không biết, nhưng xem ra là kết thù nặng lắm rồi. Nhìn một kẻ điên đối chọi một con quỷ thật khiến ông ta đau đầu. Hán Minh Hải điên loạn mà cười. An không nói có, đổi trắng thay đen là mày. Là lũ cho vô ơn chúng mày. Ha 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 ha. Tao nhất định phải chặt tứ chi mày băm ra cho ăn, xin mày lên treo trước mộ mọi người, biến mày thành thây ma sống khổ suốt đời trước mộ anh em tao. Đồ ác quỷ đền tội đi. Hắn của mình. Từ sau lưng nô lên rồi xé toạc máu thịt tạo ra một cặp cánh rơi rách nát, thậm chí trên đầu mọc ra cái sừng nhọn. Cặp mắt đỏ hồng như thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, da thịt trở nên đỏ dẫm sần sùi như có ghẻ. Ha ha, gọi tao là ác quỷ nhưng nhìn mày mới thật sự là ác quỷ. Ai mới là quỷ thật sự nên xem lại đi, đồ chuột ta không, con quỷ rác rưởi. Quỷ Mộc trào phúng, máu trên tay anh ta cũng chảy nhiều hơn. Quanh anh ta mọc ra cả rừng dây leo gai của bố. Hai người Vũ Bình và Trung Đình Huy vội né tránh. Đối với loại quỷ độc ác như mày, tao có làm quỷ cũng phải giết mày. Vì báo thủ tao không quan tâm, tao sẽ giết mày. Phải để mày chưa nói hết, hắn đã bị một bó dây gai đánh bay. Sủa lắm. Đại ca à, cũng phải để phản diện nói hết đã chứ. Nhưng mà thật sự quá ngầu, người đâu vừa cao lớn vừa mạnh mẽ như vậy chứ. Vũ Bình và Đình Huy vô thức cổ vũ Quỷ Mộc. Miệng lưỡi hắn ta đúng là ác ý khiến bọn họ khó chịu. Minh Hải xông ra từ khói bụi, móng quỷ nhọn hoắt muốn chộp cổ Quỷ Mộc. Đón tiếp hắn là dây leo, giống như cách dây gai tấn công con mèo, chúng không ngừng tấn công hắn. Chỉ là hắn bay nhanh hơn dây leo nên dễ dàng né tránh. Hừ, Quỷ Mộc hừ lạnh, tức tốc đám dây leo điên cuồng hơn khi nãy, chúng tấn công ồ ạt như sóng thần bất chấp đánh liên tục, chặn bốn phương tám hướng đường bay của hắn. Khốn kiếp, con quỷ như mày chỉ có thể ở đấy chơi hoa cỏ như đàn bà vậy sao? Có giỏi thì đánh với tao. Không thể làm được gì nên Minh Hải hắn chỉ có thể bay lên trời, hộc hộc chửi rủa. Sủa, một tiếng làm người ta tức đến bể phổi. Quỷ Mộc chỉ tay vào hắn ta. Bắn đám dây leo lập tức bắn ra mưa đạn máu vào đối phương khiến hắn ta la loai quái lấy tay cánh bảo vệ mình. Dù rằng có thêm lá chắn như hắn ta vẫy bị dư chấn đẩy lùi như thường. Cho đến khi lá chắn xuất hiện vết nước, Minh Hải hắn ta mới cảm thấy không ổn. Nhưng lúc này mưa máu dừng lại, Minh Hải vui sướng tưởng rằng Quỷ Mộc đã cạn năng lượng liền mở cánh ra xem. Chưa kịp vui mừng thì đã thấy Quỷ Mộc mọc cánh bay trước mặt hắn, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh ta như nhìn xác chết, vung quyền vào hắn. Để kịp nói hắn ta đã thấy mình bị hút văng ra, mà chỗ hắn khi nãy là mèo thây ma hứng chịu nắm đấm ấy bay thẳng xuống đất. Dáng vẻ tươm tất của nó hoàn toàn bị đánh nổ. Lộ ra bên trong bụng đấy còn đầu người trong đấy. Nó muốn đứng lên nhưng nửa thân dưới của nó đã bị đánh nát. Thây ma không đánh nát đầu sẽ không chết, cũng sẽ không thấy đau. Mèo mẹ. Thấy mèo mẹ vì mình mà chịu thương như vậy, hắn ta vội tới bên nó an ủi. Thằng khốn kiếp, sao mày dám chứ? Câm mỏ chó mày lại, thằng khốn kiếp này. Trung Đình Huy lớn tiếng chửi, bên cạnh anh ta xuất hiện một con hổ đỏ từ lúc nào. Thậm chí Vũ Bình cũng trừng mắt nhìn hắn, là quân nhân yêu nước nên ông ta cực phản cảm với hình ảnh này. Đầu lâu trong bụng nó là gì? Là mày cho nó ăn sao? Thằng xuất sinh này. Cút đi. Tao liều chết với chúng mày. Hắn ta như con dã thú lao tới tấn công họ. Những bị trảo tung ra cào xé điên loạn, chỉ là hắn đánh giá thấp gã thư sinh này. Anh ta linh hoạt né tránh như một con cá, bị trảo tung chúng anh ta không hề hấn gì, vết thương rất nhanh được phục hồi. Mỗi lần hắn ta tấn công Trung Đình Huy, con hổ đỏ cũng lao tới tập kích. Nhưng thây ma mèo không để chủ nó bị yếu thế, cất cất mang nửa thân tảng ngăn hổ đỏ. Rất nhanh Minh Hải nhận ra hắn không thể đụng vào tên này, thậm chí thây ma mèo cấp 5 cũng chịu lép vế, bị hổ đỏ đè đầu dưới chân. Đê mẹ mày. Hắn ta tức giận hét lớn, bay lên không trung tụ hết sức mạnh trước người lũ côn trùng mày chết đi, chỉ là hắn ta quên mất ngoài hắn còn một kẻ biết bay khác. Dây gai máu như cột đỉnh từ trên chém xuống cắt đứt hắn thi triển kỹ năng của mình. Ưa, thằng chó đẻ chơi bẩn. Xuất xin Quỷ Mộc không quan tâm mà phóng hàng loạt đạn máu vào hắn. Dù tao có dơ bẩn thế nào cũng không bằng chúng mày. Mèo thây ma nhân lúc hổ đỏ không chú ý liền bụt nhanh tới chỗ hắn ta, đứng trước mặt hắn như muốn bảo vệ hắn vậy. Từ lời của Quỷ Mộc, Trung Đình Huy hiểu rằng đại đội ấy đã làm điều gì đó mất nhân tính khiến Quỷ Mục thành ra như vậy. Đây sẽ là cơ hội tối nâng cao quan hệ với anh ta. Cơ miệng. Đừng bôi nhỏ anh em tao. Mày là ác quỷ, cả nhà mày là ác quỷ, cả mụ độc ác đấy là ác quỷ. Cả lò cứ điểm chúng mày là ác quỷ. Tao nguyền rủa rắc. 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 Rụt. Rắc. Cả người ác quỷ Minh Hải bị cây cối đỏ thẩm cuốn chặt, bẻ gãy cổ lẫn tứ chi. Cả thân hắn trở thành một đống thịt không xương mặc cho rễ cây càng lúc cuốn càng chặt, chỉ mỗi đầu quỷ được trở lại. Chính hắn trước lúc chết cũng không ngờ mình lại chết như vậy. Chết bởi chính mèo thây ma của mình. Thực vật đỏ thâm từ chính người thây ma mèo đâm chọi như tên lửa mà chói chết hắn. Mặt Quỷ Mục lúc này cực kỳ đáng sợ, đến mức không gian trở nên khô khốc ngạt thở. Vũ Bình không nhịn được mà ôm cổ, run rẩy dưới đất cố gắng hít thở nhưng càng lúc càng khó khăn hơn. Trung Đình Huy nếu không có tinh linh bất và bảo vệ có lẽ cũng quỳ dưới đất rồi, nhưng anh ta sắc mặt không hề dễ chịu, trái lại còn cắn răng chống lại khí tức đáng sợ ấy. Chương 166, chấn áp những lời của Minh Hải đã làm Quỷ Mục điên lên không còn kiềm chế như trước, đứng đây không la hét, không cử động mà chỉ để sát khí đầy mùi máu đè nén khắp không gian. Quỷ Mục, Quỷ Mục, anh mau dừng lại. Trung Đình Huy cực nhọc hét lớn, tức là giờ Quỷ Mục giờ đây không còn nghe gì cả. Trừng đôi mắt đỏ đau đầy đau khổ cùng phẫn nộ nhìn chằm chọc vào hai xác chết bị thực vật quất hết ấy. Quỷ Mục, Trung Đình Huy lấy hết can đảm mà hét lớn. May mắn có tác dụng, Quỷ Mục quay lại trừng mắt nhìn Trung Đình Huy. Nếu không được linh thú Hoàng Yến kịp che mắt thì ánh mắt ấy đã ám ảnh anh ta sau này rồi. Nhưng nhờ đấy mà Vũ Bình nắm được cơ hội mà thi triển dị năng của mình. Lập tức luồng khí áp đè xuống Quỷ Mục khiến anh ta bất ngờ, nhưng anh ta cũng gồng người chống lại. Vũ Bình chỉ có thể cắn răng dùng hết sức đè Quỷ Mục xuống đất. Một người cấp 3 như ông ấy phải chịu trách nhiệm người cấp 4 mà thực lực vượt cấp 5 như Quỷ Mục thật sự quá sức. Quỷ Mục, trấn áp, ông ta nắm chặt món đồ gì đấy trong tay, lập tức Quỷ Mục mất đi ý thức mất đi. Sắc khí đấm máu ấy liền tan đi. Lúc này cả hai người đều tham lam hít thở dù biết hít thở lập tức rất có thể nguy hiểm cho mình. Nhớ nha, bị mất oxy không nên vội vã hít thở, hít chậm từ từ thôi. Dê, Hoàng Yến, đi chữa trị cho anh ta đi. Trung Đình Huy bảo linh thú Hoàng Yến của mình giúp đỡ người nằm bất động trên đất, xung quanh đấm máu. Dù rằng không muốn nhưng Hoàng Yến đành phải đậu trên người Quỷ Mục, người lúc nãy vừa khiến chủ nhân khổ sở, nó phát ra ánh sáng vàng lấp lánh chữa trị cho Quỷ Mục. Vũ Bình và Trung Đình Huy dựa vào hổ đỏ mà tới gần Quỷ Mục, tuy vậy vẫn cách xa anh ta 2 mét đề phòng. Cả hai cùng dưỡng sức phục hồi. Trung Đình Huy ngó nghiêng xung quanh, cao mày suy nghĩ. Khi nãy tôi có thấy Khôi Đăng nó theo chúng ta, nhưng đã lâu như vậy sao không thấy cậu ta đâu. Vũ Bình nghe vậy cũng cao mày. Chắc cậu ta không theo kịp đã quay về trước rồi. Khi nãy tên này, chỉ Quỷ Mục, bay nhanh quá mà. Đúng vậy. Quả là ác quỷ nổi danh mà. Không thể vừa được. Trung Đình Huy đồng ý cách chiến đấu anh ta vừa âm hiểm vừa đáng sợ. Nhất định không thể trở thành kẻ thù của nhau, phải lôi kéo anh ta thành đồng minh của mình. Chỉ cần có sức mạnh của anh ta mình mới an toàn được. Hơn 15 phút sau, bọn họ mới phục hồi kha khá mới đứng dậy được. Quỷ Mục cũng được phục hồi khá tốt. Nhưng bị Quỷ Mục khá nặng nên đành ủy khuất hổ đỏ vác anh ta vậy. Hổ đỏ kịch liệt phản đối, mùi trên người hắn quá ghê tớm làm hổ đỏ không muốn chạm vào. Trung Đình Huy đành phải lấy dị thạch cấp 4 ra dụ dỗ nó mới miễn cưỡng đồng ý đến lúc quay lại xe rồi. Hy vọng bọn họ chờ chúng ta. Trung Đình Huy hy vọng. Vũ Bình gật đầu. Chỉ là sau lưng họ, xác thịt bị nghiền nát bởi thực vật lại có biến chuyển mà họ không biết. Minh Hải hắn ta không cam tâm. Linh hồn của hắn vỡ, hắn gào thét không cam tâm. Nhờ vào lồng chắn của mình mà hắn có thể thoát chết với những người khác. Sau đó cảnh giết chóc của Quỷ Mục đã khiến anh ta sợ hãi trốn tránh trong nhà. Mãi đến khi gặp người đó khơi dậy mong muốn trả thù của mình, bất chấp tất cả mà trở thành ác quỷ, phục kích ở đây chờ để giết Quỷ Mục. Chỉ là hắn đánh giá thấp Quỷ Mục, khi còn cấp 2 Quỷ Mục đã giết một đại đội, có 5-6 người cấp 4 vậy thì bây giờ anh ta là cấp 4 thì giết chết cấp 4 như hắn có là gì khó chứ? Là hắn ngu muội, tự phụ mới để bị giết như vậy. Không cam tâm, vậy cho ta linh hồn của ngươi, ta sẽ giúp ngươi giết chúng. Một âm thanh như cửa kẹt vang lên khiến Minh Hải sợ hãi, nhưng hắn ta lập tức đồng ý. Linh hồn của hắn bị một đầu lâu rực lửa đen nuốt lấy, nhai ngấu nghiến. Linh hồn này thật rất rưởi, chỉ là mùi vị trả thù bạn mèo không tồi. Khi Quỷ Mục tung nắm đấm trên trời vào tên ác quỷ cũng là lúc chiến trường bên Lưu Tâm Diễm đến đoạn kết. Mèo thây ma được tuy không còn lông nhưng cố gắng xù lông đe dọa bọn họ, cả người nó đầy vết cháy khét, xương đuôi của nó đã bị cắt đứt. Những người cấp 3 bị thương nhìn hai người Lưu Tâm Diễm và Đặng Minh Khải đứng trước mặt họ mà thầm cảm thán, nếu hai người họ rời đi chắc chắn bọn họ chết hết rồi. Đặng Minh Khải vung lưới liềm đen chém mèo được, nó vung trao chặt lại sau đó như rắn trường ra sau lưng anh ta tập kích. Móng vuốt cào vào lưng anh ta nhưng chỉ để lại vết tích nhưng không nguy hiểm tính mạng. Minh Khải mặc săn áo giáp lưới thép bên trong. Đó là sản phẩm của bộ nghiên cứu tạo ra, có thể chặn được công kích cấp 3 trở xuống. Minh Khải quay người chém vào mèo được. Cũng may là nghe lời em ấy mặc sẵn áo giáp. Minh Khải cảm ơn trong lòng cô bạn gái này, nghe cô ấy nói mơ hồ tương lai cũng thật may mắn. Mèo được nhảy vọt ra sau tiếc là thứ gì đó nóng bỏng đỡ lấy nó. Lưu Tâm Diễm tựa như phì rẻ tạ, cả người được lửa quấn quanh, tóc đuôi ngựa rực cháy tiêu hánh mà đấm vào mèo được khiến nó cảm nhận được nhiệt độ đáng sợ. Nó bị đánh bay ra đất nhưng rất nhanh đứng dậy sẵn sàng tái chiến. Chỉ là nó quay đầu hướng nào đó rồi gào lên hung dữ. Lúc này mèo cái đã bị Quỷ Mục đánh còn nửa cái mạng. Sao thế? Tao mới khởi động thôi mà. Chưa đủ cho tao nóng thêm sao mèo hư? Tâm Diễm như phản diện gân mặt nhìn mèo được tiêu kích. Lửa cuốn lấy tay cô tạo thành một bàn tay lửa nóng bỏng. Tới đây kết thúc thôi. Mày làm tao chán đến mức tức giận đấy. Trước sau hai người Tâm Diễm Minh Khai tấn công khiến mèo được phẫn nộ. Những kẻ mà nó coi là con mồi lại có thể đánh nó như vậy, bên kia chủ nhân lẫn bạn đời đang bị người khác đánh tàn nát. Nó gầm lên, bản thân lớn thêm một vòng, huyết dịch hôi thôi bọc lấy nó. Tâm diễm chắc ních tung nắm đấm vào nó. Huyết dịch hôi thối va chạm nắm đấu lửa bạo lực mà tan nát nhưng rồi lại tái hợp lại thành mèo lớn. Vô ích thôi mèo hư. Tâm diễm tung quyền lần này mạnh đến mức lửa bay ra tận ra sau mấy mét chưa tắt. Chỉ là đống huyết dịch ấy lại tụ lần nữa nhưng Minh Khải không để nó thành công tái hợp. Lưỡi hái đen mang theo hắc quang chạm xuống chém đứt đôi đầu nó. Nó hoàn toàn bị giết chết. Minh Khải vừa tiếp đất đã bị tâm diễm túm cổ áo, giơ nắm đấm đe dọa. Sao mày dám xen vào như thế? Mày nghĩ tao không thể diệt được nó à? Không có. Tôi không dám nghĩ thế. Tôi tin chị có thể làm được mà. Nhưng cần phải kết thúc nó nhanh càng tốt. Minh Khải hoảng sợ. Đối diện với con ả nóng tính điên khùng này, anh ta không dám làm phật ý ả khi nãy chiến đấu cùng anh ta cảm nhận con ả này bạo lực đến mức nào. Nhìn lại mớ dấu tích tan nát trên đất vẫn còn bốc khói, tất cả đều là dấu tích của ả ta tạo ra cả. Hừ. Lưu Tâm Diễm hất anh ta ra, hừ lạnh. Đừng có tưởng mở. Tao tức giận lên đừng hỏi bố mày là ai. Đi ngang qua đám người khi nãy rèm pha, cô ấy quăng ra ánh mắt coi thường, thu hồi dị năng ngồi bậy xuống đất nhìn vào hướng nhóm quỷ một rời đi. Chương 167, không thể nói trước. Đang Minh Khải tới chỗ bạn gái cầu an ủi. Bạn gái anh ta là Chu Y Y Nhã có năng lực mộng chi biết được tương lai thông qua giấc mơ, có như vậy mới cảnh báo anh ta mang áo giáp sẵn. Chu Y Y Nhã thấy anh ta trở lại vội lấy khăn lau mồ hôi cho anh ta. Cảm ơn em. May có em nhắc anh mới không bị nó đánh lén. Đăng Minh Khải nắm lấy tay cô ân cần cảm ơn. Chu Y Y Nhã mỉm cười. Không có gì, em nên làm thôi. Hai người gặp nhau một ngày tệ hại. Cô là một người ăn xin ở khu ổ chuột, yếu ớt chờ ngày chết. Ấy vậy ông trời trêu ngươi cô, cho cô dị năng khi không còn sống được bao lâu, gần một tuần cô ấy không ăn được gì. Sắp chết thì cô đã mộng chi. Mộng chi cô mơ thấy người đàn ông lại đứng giữa bầy thây ma, một mình cầm lưỡi hái đen chém giết thây ma như tử thần quyền năng. Ban đầu chỉ là cô tưởng mình nằm mơ điều kỳ lạ nhưng một lần một người đàn ông bị người khác giật đuổi, đánh gãy chân, chỉ là cảnh tượng quá mức chân thật nên khiến cô suy nghĩ về nó. Ấy vậy nó đã diễn ra thật sự. Mọi cảnh tượng đều diễn ra y chang giấc mơ của cô. Và gương mặt người ấy y đúc người đàn ông cầm lưỡi hái ấy. Lúc này cô mới tin là giấc mơ của mình là thật. Nếu anh ta là một cường giả tương lai vậy thì cô quyết định giúp anh ta trước khi chết vậy. Trước khi anh ta bị đánh cô đã dùng hết sức húc ngã đối phương, vâng là húc đấy. Trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật nữa, Đăng Minh Khải thấy Chu Y Y Nhã ra hiệu tấn công. Anh ta liền cầm cục gạch đập vào đầu hắn rồi kéo cô chạy đi. Chỉ là người thân tàn sắp chết như cô lấy sức đâu mà chạy. Chạy về hướng nam, anh sẽ an toàn. Đi đi, tôi sắp chết nên không cần để ý đâu. Nghe vậy Đăng Minh Khải liền chạy thật nhanh, để mặc cô ở lại bên tường. Chu Y Y Nhã không trách anh ta, dù sao cô cũng biết giới hạn của mình. Rất nhanh khi trời chuyển tối, Minh Khải trở lại với những người khác, hối hả tìm cô, mang cô về chăm sóc. Duyên phận hai người cũng bắt đầu từ đây. Chu Y Y Nhã mỗi lần nằm mơ sẽ nói cho Đăng Minh Khải biết để anh ta đề phòng. Có sự giúp đỡ của Chu Y Y Nhã, Đăng Minh Khải dần thăng tiến. Để rồi một ngày cô mơ thấy cứ điểm họ đang ở bị thây ma tập kích, mọi người đều bị nhấn chìm trong thi triều, cô thấy mình bị thây ma gặm thịt, xé xác vô cùng đáng sợ, dù cô có la hét thảm thiết cũng không ai cứu được cô. Vì quá sợ hãi nên cô choàng tỉnh dậy, nỗi sợ hãi chiếm lấy cô ấy. Nghe Chu Y Y Nhã kể về giấc mơ ấy, Đăng Minh Khải quyết định mua vé xe rời đi cho cả hai, báo cho những người thân thiết với anh ta nhưng không ai tin mà cười nhạo anh ta. Cuối cùng chỉ có hai người lá sẽ rời đi. Một lần nữa cô mơ về chuyến xe khởi hành. Em thật sự không mơ thấy tên cấp 2 đó sao? Đăng Minh Khải nói thầm với Chu Y Y Nhã trên xe, cô ấy gật đầu chắc nịch. Em không thể mơ thấy điều gì về anh ta cả. Tất cả những gì em thấy là một bóng đen mà thôi. Vì thế anh phải cẩn thận với cậu ta. Ừ em cũng vậy. Nhưng em có cần thiết cứu mạng bọn chúng không? Khi nay chúng hoàn toàn dễ bị giết lắm. Đăng Minh Khải thắc mắc. Chu Y Y Nhã cẩn trọng nhìn xung quanh. Chưa phải lúc, bọn họ nếu giờ chết chúng ta dễ gặp nguy hiểm hơn anh à. Anh ta gật đầu đã hiểu. Đăng Minh Khải từ khi biết được năng lực của Y Y Nhã đã dặn cô không được để người khác biết, nếu không sẽ trở thành mục tiêu cho mọi thế lực. Nằm mơ mà biết tương lai, ai chả muốn sở hữu năng lực ấy. Anh ta cũng thế, muốn chiếm giữ Chu Y Y Nhã cho mình. Tận thế ai thiện ai ác không thể nói trước. Lưu Tâm Diễm quăng ra ánh mắt coi thường khi đi ngang qua đám người cấp 3, thu hồi dị năng ngồi bậy xuống đất nhìn vào hướng nhóm quỷ mục rời đi. Thầm nghĩ trong đầu. Thằng nhóc đó cản mình là đúng. Nếu chỉ có mình thằng cầm lưới hái kia ở lại chắc chắn đám người ở đây sẽ chết. Bản thân mình đối phó con mèo cũng cảm thấy không thoải mái, cứ như đang bị người nào đó nhìn vậy. Thật bực bội mà. Lưu Tâm Diễm nắm chặt tay khó chịu. Người khác thấy cô bực tức như vậy rón rén cách xa một thước. Họ thì thầm với nhau. Hết ủy một tới thằng cấp 2 ngáo đá, giờ thêm con khủng này nữa. Cái đoàn xe này loạn quá đi mất. Thêm thằng quân nhân kia nữa, dắt theo con bạn gái vô dụng làm béo gì không biết. Phải đấy. Toàn một lũ đáng sợ. Tao có nên xuống xe luôn không? Từ đây về lại cứ điểm vẫn an toàn hơn đi chung bọn này. Thật đấy, sợ bãi. Xuyệt, con điên đó nhìn chúng ta kìa. Sợ quá đi mất. Không nói, không nói nữa. Lưu Tâm Diễm trừng mắt nhìn đám đó. Cô đâu điếc đến mức không nghe bọn chúng thầm thì như vậy chứ, dĩ năng giả cấp 4 cũng được cường hóa giác quan cơ bản mà. Nhóm Trung Đình Huy trở về, lúc này Quỷ Một cũng đã tỉnh lại tự mình đi. Hai người bố bình, Trung Đình Huy đều không quên ánh mắt lẫn tiếng hừ lạnh của Quỷ Một khi tỉnh lại. Sợ thọt tim may là Quỷ Mộc không làm gì thêm mà đi trước bọn họ. Nhìn thấy chiến tích ở chỗ xe bọn họ nhăn mày. Trung Đình Huy vội chạy tới hỏi tình hình. Các linh thú của anh ta đã thu hồi nên không ai thấy, chỉ có linh thú Hoàng Yến đậu trên bay, nó thích hưởng ánh sáng nên Trung Đình Huy thường để nó ở ngoài với mình. Vũ Bình và hai người nhà xe ở một góc trao đổi với nhau, thi thoảng nhìn hành khách rồi lại nói tiếp với nhau. Thằng nhóc kia chưa về sao? Trung Định Huy ngạc nhiên khi chưa thấy Khôi đang trở về. Cậu ta theo sau chúng tôi nhưng không thấy sau đó, trên đường về cũng không thấy đâu, tưởng là về xe rồi.
Chưa.
Nó bỏ chạy theo các người mà. Có khi nó sợ quá nên bỏ chạy rồi chăng?
Ha ha ha, có khi thế thật.
Suy cho cùng cũng là thằng yếu ớt cấp 2 thôi mà. Bỏ chạy như chuột nhắt là phải rồi.
Ha ha.
Uổng công cho cậu lo lắng rồi. Thằng danh con đó chỉ được cái nhà chống lưng mà thôi.
Hạ hạ hạ, tiếng cười càng vang hơn.
Nhắc tới Khôi Đăng, bọn họ thản nhiên nói xấu như chuyện rất bình thường.
Ầm.
Lưu Tâm Diễm đập mạnh vào thành xe khiến bọn họ giật mình định nói, nhưng thấy ánh mắt bực bội của cô ấy, bọn họ đành nuốt lưỡi vào trong. Mà sống lưng họ cảm thấy ớn lạnh. Quỷ Mộc liếc nhìn đám ngu xuẩn ấy. Vũ Bình đi tới trước mặt bọn họ thông báo, nhà xe sẽ sửa xe trong 15 phút, chúng ta cũng đợi cậu ta luôn. Nếu không thấy chúng ta sẽ đi luôn không chờ thêm gì nữa. Ai có ý kiến gì không?
Tất cả lắc đầu, cậu còn không được, tiện thể nói xấu thêm chút ít.
Không cần.
Tôi trở về rồi.
Tiếng Khôi Đăng vang lên rõ rạc từ sau lưng Quỷ Mộc. Hai người chạm mắt nhau không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi.
Khôi Đăng kéo lên một người trở lại,
nhìn có vẻ bị thương nặng. Nhìn thấy Khôi Đăng trở lại đồng thời kéo thêm một người trở lại, bọn họ sắc mặt không tốt chút nào. Nhất là họ vừa nói xấu nạn nhân thì nạn nhân đã trở lại.
Có khi nào nó nghe thấy rồi không?
Không có đâu.
Có nghe thấy thì làm được gì chúng ta?
Sợ gì? Chương 168, ác quỷ kiếp trước Quỷ Mộc Andy thầm đánh giá người đó. Bị thương như vậy là do bị người tấn công. Nhưng là người này cũng cấp 4 chứ không đùa. Tuy không mạnh bằng cô ta, chỉ Tâm Diễm, hay hai thằng đó, Trung Đình Huy và Đăng Minh Khải, nhưng bị đánh như vậy. Thằng nhóc này thật sự không đùa được.
Thú vị, nhìn thấy Khôi đang trở lại đồng thời kéo thêm một người trở lại, bọn họ sắc mặt không tốt chút nào.
Nhất là họ vừa nói xấu nạn nhân thì nạn nhân đã trở lại.
Có khi nào nó nghe thấy rồi không?
Không có đâu.
Có nghe thấy thì làm được gì chúng ta?
Sợ gì?
Khôi đang ném người đó cho Vũ Bình.
Chữa trị cho người các ông đi.
Anh ta còn sống đấy.
Xong rồi cậu quay lại mặt lạnh nhìn đám người đó.
Còn sống à?
Một mép vẫn dùng tốt như vậy chắc không sao rồi ha.
Chúc mừng nhé.
Nghe thế bọn họ tức giận xanh mặt chửi cậu, nhưng cậu quay người bỏ đi không quan tâm, lên xe ngủ mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói. Không biết trốn ở đâu cả buổi.
Về còn kéo theo thằng nào rồi bảo hung thủ giao cho bọn họ.
Rõ là kiếm cớ trốn về mà.
Lỡ đâu vớ phải thằng bị thương rồi mang về chiếm công thì sao?
Đúng là thằng hèn mà.
Càng lúc càng không yêu nó, có dịp chắc chắn tao sẽ đánh nó một trận.
Mọi người đừng nói cậu ta thế.
Cậu ta đã bảo Tâm Diễm ở lại bảo vệ mọi người còn gì.
Nếu cậu ta không bảo cô ấy ở lại mọi người đã gặp nguy rồi.
Đừng nói xấu em nó như thế.
Trung Đình Huy lên tiếng bảo vệ cho Khôi Đăng.
Em ấy có thể đánh bại dị năng giả cấp 4 chứng tỏ em ấy không phải là kẻ yếu ớt.
Mọi người đừng nghi ngờ em ấy quá nữa.
Tôi tin em ấy là một thằng nhóc có năng lực.
Nghe Trung Đình Huy nói vậy những người khác cũng im lặng dần, đây xem như nể mặt anh ta.
15 phút đã qua, xe cũng đã sửa xong, mọi người cũng an vị chỗ ngồi.
Chỉ là Trung Đình Huy được bọn họ kéo ngồi lên phía trước.
Hàng ghế sau chỉ còn bà Chằn Lửa không ai dám động, ác quỷ không ai dám gần và một kẻ vô lại yếu nhất đang ngủ đéo ai muốn nói chuyện.
Xui xẻo là Vũ Binh phải giám sát ác quỷ nên không thể rời xa, nếu không ông ta cũng muốn ngồi chỗ khác rồi.
Nói chung là ba người này bị xa lánh do giết,
nhưng cả ba người đều không quan tâm.
Ầm.
Tiếng thứ gì đó đập vào nóc xe khiến mọi người giật mình.
Nhìn vết lõm biết phía trên đang là sinh vật nặng nề nào đó.
Nó từng bước đi trên nóc xe, mọi người ở dưới căng thẳng nhìn nó.
Ú à.
Nó treo ngược trước xe hù dọa bọn họ.
Quỷ Mục và Trung Đình Huy rất nhanh phát hiện đối phương là Minh Hải sống lại, chỉ là nhìn hắn khác với khi nay rất nhiều.
Trên nẻ.
Nó quay người giữa không trung tung đuôi nhọn xuyên cửa kính tấn công bọn họ, cũng may Quỷ Mục phản ứng kịp tung dây gai máu chặn lại. Nhưng đuôi nhọn lại xuyên qua tài xế Văn Tứ khiến ông ta chết tại chỗ.
Tất cả ra khỏi xe mau.
Khúc Nam phụ xe hét lớn.
Từ hai bên bọn họ đập cửa thoát thân.
Khôi Đăng vẫn còn ngái ngủ bị Lưu Tâm Diễm túm áo kéo ra khỏi xe.
Minh Hải giờ đây khác lạ, mang dáng một con quỷ thật sự.
Một thân to lớn đỏ máu với lớp vảy nhỏ, cặp sừng dê đen, đôi mắt xếp híp đê tiện với đồng tử rộng, cặp cánh rơi hoàn thiện không vết rách và giờ có thêm một đuôi gai sắc nhọn.
Mặt hắn dường như biến hóa hơn, nhìn vô cùng ngông cuồng.
Hắc hắc, thân thể này không tồi, có thể đạt được hình dáng này xem như rất có tốt chất.
Hắc hắc hắc,
con quỷ ấy cười đê tiện, sờ cơ thể mới của mình trước mặt bọn họ.
Eo, biến thái bái.
Lưu Tâm Diễm đau mắt không nhịn được mà bĩu môi.
Tiếp cô bị bóng đỏ áp sát đánh bay ra thân cây cách đấy vài mét.
Im đi con mụ xấu xí.
Nắm đấm con quỷ còn bốc khói, nó trừng mắt nhìn cô như rắc rưởi.
Có biết tao đợi ngày có được thân xác mới lâu lắm không mà mày dám chê nó chứ con chó xấu xí này.
Những người khác toát mồ hôi lạnh khi thấy nó xuyên qua bọn họ đánh Lưu Tâm Diễm một cách dễ dàng như vậy.
Nếu là bọn họ chắc chắn đã chết tại chỗ rồi, không như Lưu Tâm Diễm đang đứng lên với sự tức giận trên gương mặt.
Mẹ nó,
biến thái thì nhận là biến thái đi còn ở đấy chê người khác.
Đừng tưởng chỉ mình mày biết tức giận.
Nói rồi cô rực cháy trong giận dữ, như sao lửa xông vào tấn công con quỷ.
Tâm Diễm, đừng.
Trung Đình Huy vội vã ngăn lại tiếp không kịp, Lưu Tâm Diễm lần này bị đánh bay ra lần nữa, mãi không thấy cô ấy đứng lên, chỉ sợ có nguy hiểm rồi.
Khi này anh ta không nhận ra nhưng giờ nhớ rồi, con quỷ trước mặt là sinh vật khủng bố ở kiếp trước, làm mưa làm gió ở Trung Quốc.
Trung Quốc đã phải huy động một lượng lớn dị năng giả cấp 7, 8 thậm chí cấp 9 ra trận. Tức là khi đó anh ta vẫn đang vật lộn dưới vũng bùn tận thế chưa ngóc đầu lên được, đang vướng bận chuyện khác nên không theo dõi, chỉ nhớ cuối cùng Trung Quốc thắng thảm.
Nhìn bộ dáng nhu nhược hơn kiếp trước, Trung Đình Huy tin rằng đây là thời kỳ đầu của nó. Nhưng mới có được cơ thể mà nó đã là cấp 7 rồi sao? Sức mạnh và tốc độ của nó thật sự vượt xa bọn họ. Không lý nào sau này lại chỉ vẫn ở cấp 7 như thế đến. Con quỷ quay đầu nhìn họ, chỉ vào quỷ mục. Tao chỉ cần hắn, số còn lại cút đi trước khi tao móc tim chúng mày trắng miệng. Nếu không phải vì ác niệm của Minh Hải nó không quan tâm tới bọn họ mà thẳng tới cứ điểm nào đó chén sạch mạng người nơi đó cho thỏa thích, chào mừng ngày mình có thân thể mới rồi. Nghe thế bọn họ đồng loạt nhìn quỷ mục, trong ánh mắt đều ánh lên một suy nghĩ. Mày chết đi. Là mày mang nó tới, đi chết đi. Quỷ mục cười lạnh khi thấy những ánh mắt ấy. Bọn rất rưởi. Nghe thế bọn họ trừng mắt muốn ăn tươi nuốt sống quỷ mục, băm anh ta ra làm nhiều mảnh. Bọn họ hận không thể chém quỷ mục dâng cho con quỷ để sống. Có làm sao? Bọn tao muốn sống thì làm theo thôi có sao? Dù sao mày cũng mang nó tới mà. Nếu thế mày tự giải quyết đi. Bọn tao không liên quan. Nói rồi hắn ta dẫn người vội vàng chạy đi trước. Nhưng bị Trung Đình Huy ngăn lại. Các người đừng để nó lừa. Sau khi nó giết quỷ mục chắc chắn nó sẽ tìm các người, nhanh chóng móc tìm các người ra ăn. Đừng tin con quỷ xảo quyệt này. Tuyệt đối đừng tin nó. Lần này đến lượt Trung Đình Huy bị con quỷ đánh bay, may mà anh ta có lá chắn hình bông tuyết mới sống sót. Im miệng. Giọng con quỷ cực lạnh, âm trầm. Có vẻ ngươi rất hiểu ta nhỉ? Nếu ta móc tim và não mày ra liệu mày có nói cho tao vì sao không? Trung Đình Huy ho khan cực liệt đứng lên, khóe miệng máu vẫn đỏ tươi. Linh thú Hoàng Yến vội vàng trị liệu cho hắn. Trên đầu hắn có con thỏ trắng ngự trị, dưới có hổ đỏ đang căng người sẵn sàng chiến đấu. Nó khi nãy lướt qua mọi người đã đặt huyết ấn lên các người sớm bị nó lần theo thôi. Trung Đình Huy cũng sẵn sàng chiến đấu, cũng không quên khuyên bảo bọn họ. Quỷ mục, anh nhất định phải hợp tác với chúng tôi. Tất cả dị năng giả cấp 4 phải cùng chiến đấu nếu không hắc hắc con quỷ cười, mắt híp thành một bầm trắng huyết. Mày nhận ra sớm vậy hả? Nếu vậy đâu có sao. Chỉ cần các ngươi chạy đi, ta sẽ cho cơ hội xuống đấy. Chương 169, quỷ chiến, 1, con quỷ cái con quỷ cười, mắt híp thành một vầng trắng huyết. Mày nhận ra sớm vậy hả? Nếu vậy đâu có sao. Chỉ cần các ngươi chạy đi, ta sẽ cho cơ hội xuống đấy. Nghe thế bọn họ đồng loạt nhìn quỷ mục, lại nhìn Trung Đình Huy, trong ánh mắt như hiệp đồng một suy nghĩ. Đừng tin nó, Trung Đình Huy vẫn cố gắng ngăn lại nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn anh ta khiến anh ta không muốn nói thêm nữa. Mày nghĩ bọn tao là đồ ngu sao? Nếu ở lại chắc chắn chết vậy mà mày vẫn muốn bọn tao ở lại chiến đấu. Thằng chó ngu xuẩn này. Mày muốn chiến đấu thì đi chiến đấu với quỷ mục ấy. Bọn tao đéo cần. Mẹ! Tao nói rồi, ngay từ đầu chuyến xe này toàn điều xui xẻo bê bê. Chạy đi, muốn sống thì chạy càng nhanh càng tốt. Bị ta bắt được sẽ như này. Con quỷ bất ngờ xuất hiện sau lưng một cô gái, khiếp mắt cười cực độ, tay đã xuyên qua ngực cô ta. Trái tim đỏ nóng hổi vẫn còn đập bị nó nắm trong tay. Cô ta chết không ngờ tới. Con quỷ vất cô ta ra như ném cục thịt, thả trái tim vào miệng, thỏa mãn ngai nuốt như một mỹ vị. Máu vương trên tay nó như si rô cũng bị nó mút sạch không trở lại. Tim con này không tệ, khỏe mạnh cùng đậm vị lắm. Ha 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 ha, điệu cười kinh dị vang lên khiến mọi người sợ hãi tái mặt. Lập tức có người đầu tiên chạy, rồi người thứ hai thứ ba. Không ai muốn bản thân mình chết cả, vắt chân lên cổ mà chạy. Ngoài quỷ mục Andy, Trung Đình Huy, Lưu Tâm Diễm, bị đánh không biết sống chết, hai vị nhà xe Vũ Bình và Khúc Nam còn có cặp đôi Đăng Minh Khải, Chu Y Lê Vân, thêm vị xạ thủ khi nay ở trên nóc xe bắn mèo Lương Đỗ Quách, một nữ trưởng tóc xóa Bùi Thị Ánh. Bọn họ là những người chọn ở lại. Bọn họ không ngờ Khôi Đăng cũng ở lại với họ, cứ nghĩ rằng cậu sẽ rời đi chứ. Ây da! Thằng sâu bỏ cấp 2 kia mày không chạy đi sao? Hay là... chân không chạy được. Con quỷ xoa cầm nhìn Khôi Đăng. Nếu vậy để tao giúp mày không cần chạy nữa. Nói rồi nó lao tới tấn công cậu, muốn tái hiện cảnh tượng móc tim lần nữa. Sam nôi một câu nói đơn giản xuất phát từ Khôi Đăng. Con quỷ không tin được Khôi Đăng ấy vậy có thể dùng song đao phản ứng kịp chặn lại quỷ trảo của mình. Nó nhìn ánh mắt không một chút sợ hãi nào của cậu, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Mày không sợ tao sao? Khôi Đăng tặc lưỡi không đáp lại, vung đao tấn công nó. So với vị lão đại con giết lửa khủng bố thì nó không tới 1/10. Tuy rằng người giết lửa không hoàn toàn là Khôi Đăng nhưng trải qua sinh tử, cậu không còn sợ hãi bao nhiêu nữa. Nó tưởng là Khôi Đăng có vung đao thế nào cũng không si xê gì với nó, nhưng khi đao hạ xuống nó cảm giác được nhát đao này rất nặng nề, mang đầy sự nguy hiểm. Nó tốc biến ra nơi khác, nhìn đao hạ xuống làm rạn nứt mặt đất một hố lớn, cảm thấy mình trực giác mình thật tốt. Những người khác không ngờ Khôi Đăng có thể như thế, ngoại trừ quỷ mục nết miệng cười như biết trước còn lại mắt chữ o, miệng chữ a, o a o, không khép lại được. Mà Lưu Tâm Diễm cũng đẩy thân cây đè người mình ra, toàn thân tỏa sáng không một vết thương. Lưu Tâm Diễm, chị không sao tốt quá. Trung Đình Huy vui mừng khi thấy Lưu Tâm Diễm lành lạnh. Quả là nữ hoàng bạo lực, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Lưu Tâm Diễm trừng to mắt nhìn con quỷ. Cầm đi. Đánh vậy không sao mới là lạ. Bớt nói mấy câu ngu đi thẳng chơi thú này. Hức. Trung Đình Huy bị cô ấy nói như vậy chỉ biết nuốt nước bọt. Ai chả nghe ra giọng cô ấy là đang cực tức giận, đang đè nén cơn tức chứ. Cô ta như quả bom đang chờ ai đó đụng vào và bùm. Lưu Tâm Diễm thật sự sẽ chết nếu cô không có kỹ năng hào quang bất khuất. Kỹ năng ấy có thể giúp cô chặn lại cái chết do bị tấn công, nhưng mà lần sau sử dụng phải đợi tận 7 ngày. 7 ngày cho một mạng sống, có thể xem là hời. Hai bên cẩn trọng nhìn nhau, không khí căng thẳng hai bên vô cùng, họ đang đợi đối phương ra tay trước. Trung Đình Huy. Khôi đang gọi anh ta. Điểm yếu của hắn ta là gì? Đừng giả vờ là không biết. Trung Đình Huy tuy khó chịu khi Khôi đang nói như ra lệnh như thế nhưng anh ta vẫn trả lời cho họ. Cánh của nó, ngực của nó. Và có thể. Là vai phải của nó. Có thể. Khôi đang nhìn anh ta, trong lòng đã xác định được Trung Đình Huy là người trọng sinh hay là người xuyên không. Từ lúc ở nhà xe vô tình nghe được anh ta thất thố khôi đăng đã bắt đầu nghi ngờ. Toàn vị trí khó tiếp cận. Quỳ Mộc lên tiếng. Được rồi, biết được điểm yếu thì các người tập trung vào nó. Mình tôi sẽ không chế nó. Hai cánh tay chảy máu đầy đất. Tức khác như một rừng cây dây leo gai to bự mọc lên. Lần này đám dây leo tự dắt tránh những người còn lại ra.
Động.
Con quỷ động trước. Nó bay nhanh như tia chớp tới trước người xạ thủ Lương Đỗ Quách. Nó không chọn Khôi Đăng vì đã có bài học rồi nên nhắm sang đối tượng này, dù sao xạ thủ chúng không thể phản ứng kịp với sát thủ như hắn. Dây leo gai tức khắc vươn lấy quần hắn, nhưng tất cả bị nó chém đứt ngọt dễ dàng. Khôi Đăng chắp song đao chặt trước mặt nó cùng lúc Trung Đình Huy lướt tới như cá bơi trong nước kéo Lương Đỗ Quách đi. Hai người không hẹn cùng làm nhưng không ăn ý nhau, nên chỉ có mình Khôi Đăng ở đây chống đỡ con quỷ. Tặc Khôi Đăng dùng hết sức thi vương cự lực còn sót lại chống lại sức mạnh ấy. Cậu bị nó đẩy lùi về dài. Nó thấy cậu chống đỡ, miệng còn dính máu cười kéo đến tận hai. Nó xoay người vung đôi vào phần dưới không chống đỡ của cậu. Tiếng gió vút ra cực sắc bén tiến tới làm Khôi Đăng không kịp xoay người né tránh. Cậu tức khắc đạp đất tạo băng đao bản lưỡi to chặt lại. Chỉ là băng đao dễ dàng bị phá vỡ, giòn như bánh đa vỡ vụn. Nhưng thời gian đủ cho Quỷ Mục điều khiển thực vật máu của mình túm lấy Khôi Đăng giật ra khỏi nguy hiểm.
Tuyệt.
Khôi Đăng giơ ngón cái với Quỷ Mục, anh ta lạnh lùng gật đầu đáp lại. Cú xoay người quất đôi vừa rồi thật sự rất nguy hiểm đấy. Nếu sơ suất có thể bị nó chém đứt người. Con quỷ chó chết lưu tâm diễm như con thú hoang cháy trong lửa tung nắm đấm hết sức vào con quỷ. Nó cũng chỉ xoay người né tránh rồi một chân đá cao vào lưu tâm diễm. Hỏa Quyên chặn lại quỷ cơ ấy, rồi cả hai không chỉ mình tâm diễm lùi lại. Thầy Y A Bùi Thị ánh phóng về con quỷ hai loại băng cầu hỏa cầu vào nó. Dị năng song hệ băng hỏa hiếm có của một vị pháp sư. Cô ấy sớm biết hai quả cầu là không đủ nên liên tục ném băng hỏa song cầu vào nó. Phải công nhận một điều là năng lượng cô ấy rất nhiều, có thể tung liên tục không nghỉ là một điều khó khăn với nhiều người. Khói bụi mù mịt. Con quỷ cái. Xem con quỷ tức giận bị ném kìa. Tuy rằng nó thừa hưởng dị năng lá chắn của chủ thể nhưng bị tấn công liên tục như vậy thật sự rất tức giận mà. Bùi Thị Ánh nên ngang cười xéo miệng tặng kèm ngón giữa thần thánh. Cả lò nhà mày, thằng quỷ được biến thái. Chương 170, quỷ chiến 2, áp đảo đối phương con quỷ cái. Con quỷ nó thừa hưởng dị năng lá chắn của chủ thể nhưng bị tấn công liên tục như vậy thật sự rất tức giận mà. Băng hỏa song cầu tấn công vào lá chắn liên tục khiến khói bụi mù mịt, chính vì lá chắn này mà nó không thể tấn công. Điểm dở của dị năng của Minh Hải đó chính là phòng thủ sẽ không được tấn công, nếu không lá chắn sẽ bị hủy đi lập tức. Điểm này ít người nhận ra bởi đâu phải ai cũng tấn công khi đang phòng thủ đâu. Bùi Thị Ánh nên ngang cười xéo miệng tặng kèm ngón giữa thần thánh. Cả lò nhà mày, thằng quỷ được biến thái.
Vơ.
Nó hét lớn vào bọn họ, phá bỏ lá chắn bắt đầu phản công. Những quỷ trào hung bạo phóng về phía họ. Quỷ Mục hất tay chỉ huy thực vật của mình xông tới chặn lại. Thực vật máu của anh ta mạnh hơn dây gai máu nhiều. Nó là thực vật có thực thể chắc chắn thật sự, không như dây gai máu cấu thành từ máu dễ bị phá tan. Chu Y Y Vân nói với Đăng Minh Khải. Em muốn ngủ, anh bảo vệ em. Nhưng mà bây giờ nguy hiểm lắm. Đăng Minh Khải không đồng ý, dù biết ý của cô. E sẽ mộng chi để cảnh báo mọi người, anh đừng sợ. Nói rồi cô nhắm mắt vào, cả người thử ra như không xương vào người Đăng Minh Khải. Hết cách anh ta phải cô làm điều ấy. Đối diện với đối thủ quá mạnh như vậy phải biết trước tương lai để đề phòng. Con quỷ không để họ có thời gian nghỉ ngơi, tấn công liên tiếp từ người. Bọn họ biết không thể một mình nên chiến nên mỗi khi nó tấn công ai những người khác sẽ tấn công nó lại. Điển hình nó muốn tấn công Bùi Thị Ánh, nó vồ lấy cô muốn bóp nát đầu cô nhưng bị lưu tâm diễm từ bên trên như siêu nhân tung hỏa quyền. Bên phải linh thú hổ đỏ vồ tới nó. Móng vuốt mang theo hỏa diễm vồ lấy con mồi. Từ trên trái quỷ mục điều khiển dây gai như sóng biển túm lấy nó. Nó thấy bị công kích như vậy liền vặn người dùng móng vuốt cắt đứt dây gai máu. Tiếp đấy đỡ lấy lưu tâm diễm, túm lấy nắm đấm của cô thuận thế ném cô ra chỗ quỷ mục. Lập tức nó tung người né hổ đỏ vồ lấy mình, móng quỷ tựa như kiếm xuyên vào đầu hổ đỏ. Nhưng hổ đỏ lại hóa bụi sao biến mất, lần nữa xuất hiện trên đầu con quỷ, cuộn tròn như quả bành rơi xuống như thiên thạch. Quỷ biết mình tất sát thất bại lập tức tốc biến ra nơi khác, để hổ đỏ rơi ầm xuống đất nát rạn nứt nơi đó. Lũ chó. Lũ hèn nó tức giận chửi nhưng.
Bang.
Tay trái của nó bị bắn nát chỉ là không có một đường đạn nào cả. Nó liếc mắt nhìn thủ phạm, xạ thủ duy nhất ở đây là Lương Đỗ Quách. Bị nó trừng mắt anh ta cảm thấy lạnh sống lưng không dám núp đích. Hay lắm xạ thủ. Lưu Tâm Diễm khen anh ta nhưng lại thấy anh ta đang run rẩy không bình thường như vậy cũng không quan tâm. Quỷ Mục giang đôi cánh từ áo khoác của mình, nhanh chóng áp sát con quỷ. Anh ta bắn máu vào con quỷ, hiệu lệnh dị năng lập tức hàng loạt xúc tua ả nhầm dây gai sinh trưởng túm lấy nó siết chặt. Một dây gai máu to lớn trừ trên chém xuống nhưng lá chắn của nó lại dựng lên chặn lại. Quỷ Mục chém rất mạnh nên lá chắn ấy bị rạn nứt nghiêm trọng. Để tôi. Lưu Tâm Diễm như siêu sải dạ tung nắm đấm phá hủy lá chắn, phá hủy ngực con quỷ. Nó gục đầu xuống như chết rồi. Cứ nghĩ như vậy là thành công nhưng không. Con quỷ ấy bất ngờ ngẩng đầu lên cười híp mắt đáng sợ với họ. Cơ thể nó nhanh chóng tái tạo lần nữa.
Không thể nào.
Còn có thể tái sinh.
Chơi chó vậy mày.
Làm sao đây? Bọn họ kinh ngạc nhưng vẫn tiếp tục tấn công nó lần nữa. Quỷ Mục và Lưu Tâm Diễm lần nãy lại vồ hụt. Bọn họ đánh tan dư ảnh nó để lại, bản thân nó bay vút tấn công Lương Đỗ Quách. Nó cảm thấy phía sau lạnh lẽo vung tới liền đập cánh gấp rút đổi hướng không trung. Khôi Đăng vừa vung băng chạm vào nó, lạnh lẽo nhìn nó gấp rút bay lên như vậy liền tung thêm băng chạm lần nữa. Chỉ là nó khép cánh lại trở về trạng thái phòng thủ.
Băng cầu, hỏa cầu lập tức Khôi Đăng hét lớn.
Bùi Thị Ánh không ngần ngại phóng băng hỏa vào nó, nhưng lần này sắc mặt cô tệ hơn khi nãy.
Chị ổn chứ?
Khôi Đăng quan tâm hỏi.
Cô ấy gật đầu.
Khi này nó quay người đã nhìn cô một cái khiến cô sợ hãi, linh hồn như bị lướt qua một lần vậy.
Không sao, vẫn còn đánh được.
Linh thú hoàng yến của Trung Đình Huy bay vòng quanh họ mấy lần bọn họ cảm thấy tốt hơn. Trung Đình Huy có thể đảm nhiệm công thủ trợ toàn diện vô cùng. Đánh có hồ đỏ, thủ có thỏ trắng, chữa trị có hoàng yến và một linh thú cuối được cẩn giấu. Con quỷ bay trên cao nghiến răng nhìn bọn họ. Nó không ngờ những người này lại có thể phối hợp tốt như thế. Cẩn thận nó sắp tung tuyệt chiêu. Mọi người mau tránh đi. Lúc này Y Y Vân đã tỉnh dậy, mặt đầy mồ hôi hét lớn cảnh báo mọi người. Cưỡng chết vào giấc ngủ rồi lại ép mình tỉnh dậy như vậy khiến đầu cô đau như búa bổ, nhưng ít nhất cô biết được nước đi của đối phương. Nghe vậy Đăng Minh Khải đội kéo cô đi trước theo chỉ đạo của cô. Những người khác cau mày thắc mắc, nhìn nó đâu có ra dáng chuẩn bị tuyệt chiêu gì đâu. Nhưng Khôi đang tức tốc quay đầu chạy thật nhanh, tiếng mèo cảnh báo nguy hiểm của cậu vang lên cực to cực gấp rút cho thấy nguy hiểm cực độ sắp tới. Bùi Thị Ánh thấy vậy cũng hấp tấp chạy theo, cô tin vào chàng trai trẻ này hơn con á kia, trực giác phụ nữ đi. Chạy nhanh con quỷ nhìn bọn họ phát giác ra bản thân muốn làm gì, mắt híp môi cười nguy hiểm. Muộn rồi đám chó này, chịu chết đi. Từ lồng ngực của nó đột ngột mở ra một con mắt đen tà mị, từ đó phóng ra chùm sáng đỏ nguy hiểm xuống bọn họ. Chết tiệt. Từ lúc nào chứ? Trung Đình Huy cắn răng, con thỏ trên đầu cũng đứng dậy tạo lá chắn băng giá cho cậu. Quỷ Mộc cảm nhận được nguy hiểm cực hạn cũng không dám lơ là, xung quanh anh ta thực vật đỏ đau tức tốc sinh trưởng như vũ báo tạo thành một lồng cây kính như bưng, dày vô cùng. May mắn cho Lưu Tâm Diễm cũng được anh ta che chung. Tia sáng đỏ đau ấy chiếu xuống lập tức phá hủy mặt đất. Nhìn thấy tia sáng khủng bố sắp đến chỗ mình, Khôi Đăng chỉ có thể tạo ra đại băng đao cắm xuống đất, điên cuồng sử dụng năng lượng thôi thúc biến nó thành một lá chắn băng. Bùi Thị Ánh không bỏ chạy mà giúp cậu một phen, hai người thôi thúc tạo thành quả cầu băng trắng tinh. Cố lên chị gái. Khôi Đăng cắn răng kiên trì. Kỹ năng đặc tính thích nghi đang hoạt động giúp cho cậu nhanh chóng quen với sức mạnh tàn phá ấy. Nhưng chừng đấy không đủ cho hai người. Từ trong túi không gian, hộp vàng bay ra tỏa sáng rực rỡ làm hai người không nhìn được. Một giọng nữ mềm mại tựa lụa là vang bên tai cậu. Để ta giúp cậu. Nhắm mắt vào, Khôi Đăng tưởng rằng mình nghe nhầm nhưng tường băng lập tức bùng phát thành núi băng gai góc, cậu mới tin là mình không nghe nhầm. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng tia sáng đi qua liền khiến mặt đất cháy đen, nước nẻ khô cẳng như ở trên núi lửa. Con quỷ nhìn thành phẩm của mình cười điên cười dại trên mặt đất. Ha ha ha. Chương 171, quỷ chiến 3, tẩu thoát lũ chuột bỏ, không ngờ ta có thể tung chiêu thức nguy hiểm nhanh đến như vậy đúng không? Dù các ngươi có phòng thủ thế nào cũng không thể chống lại tia sáng đó đâu. Ha ha. Có chui xuống đất cũng bị hủy hiệt mà thôi. Nó nhìn ba lồng sáng tan tác ở ấy thêm đắc ý, phóng quỷ trảo vào lồng cây của quỷ mục. Vừa chạm vào lồng cây liền tan rã thành cho bụi. Thử, người đâu? Bên trong trống rông không có mờ ai, tất cả chỉ là đám dây khô bị cháy đen. Con quỷ tức giận bóp chặt cho tàn trong tay liền bay tới hai lồng sáng khác đập vỡ chúng. Bên trong đều không có ai cả. Con mẹ chúng mày lâu rồi, sao lại trốn đi như lũ hèn nhát như vậy chứ? Khi nãy còn đánh hội đồng tao cơ mà. Chúng mày ra đây cho tụ ổ ổ. Nó tức giận phát tiết ra xung quanh. Chúng mày không trốn được đâu, chỉ cần con huyết ấn của tao chúng mày không thoát được. Khắc khắc khắc. Nó cười điên dại hơn bao giờ hết, điển hình của một con quỷ ngông cuồng. Mà nhóm người Khôi Đăng lúc này ở cách đó khá xa, tất cả đều bất ngờ bản thân còn sống. Thỏ trắng mệt nhọc thở phì phò trên đầu nghe Trung Đình Huy tự hỏi bản thân như vậy, liền tát cho cậu một cái làm cậu tỉnh ra. Chúng ta còn sống, thật tốt quá, hù hù hù. Trung Đình Huy vui chảy nước mắt. Thỏ trắng nhìn chủ nhân của mình như vậy như có xoa đầu an ủi cậu ta. Linh thú quả là linh thú, có linh tính như người. Quỷ Mộc thở dốc dựa lưng vào tảng đá, đã lâu rồi anh ta mới mệt mỏi như vậy. Mình hoàn toàn kiệt sức rồi, không thể nào nhúc nhích nữa. Mẹ kiếp, kỹ năng đó khủng bố quá đi mất. Ngoài Quỷ Mộc, tất cả số còn lại đều cực kỳ mệt nhọc không lên tiếng nổi, thậm chí còn đã bị mất đi. Mãi lúc sau bọn họ mới nhận ra mình ở trong một cửa hàng thời trang, đã bị bỏ hoang từ lâu. Manơ canh ố rỉ rách nát, mọc rêu bám xanh cả cây. Làm sao chúng ta có thể trốn thoát được chứ? Lưu Tâm Diễm suy sụp, trong giọng mất đi nhiệt huyết. Con quỷ đó chúng ta không thể thắng được. Cứ tưởng cách hai cấp chúng ta vẫn có thể giết được nó, không ngờ không thể. Cô đập mạnh vào tường tạo vết lõm lớn. Bực thật chứ? Con mẹ mó thằng biến thái đó, lần sau nhất định trả lại nó tất cả. Xem ra cô ấy không sao, vẫn còn bực tức được nghĩa là cô ấy chưa từ bỏ chiến đấu. Sợ quá đi mất. Lương Đô Quách run sợ ôm người. Trận chiến vừa rồi anh ta không làm được gì nhiều. Dị năng của anh ta viên đạn tử thần có thể bắn chết đối phương nhưng phải nhìn vào hắn 15m. Chỉ là tốc độ của con quỷ ấy quá nhanh, anh ta không theo kịp để kích hoạt dị năng. Trái lại còn bị ánh mắt nó làm sợ rét run không dám bắn. Bùi Thị Ánh giơ tay chỉ vào Khôi Đăng. Có lẽ tôi biết đó. Hộp vàng của thằng nhóc này mang chúng ta tới đây. Tất cả nhìn vào Khôi Đăng nhắm chặt mắt không nhúc nhích kia, giống như đang chìm vào ác mộng vậy. Mọi người nhìn cậu có vẻ không nghe họ nói mà vẫn nhắm chặt mắt, hàng lông mày nhíu chặt gần như thành một hàng. Cậu ta ổn chứ? Trung Định Huy hỏi nhỏ Quỷ Mộc như hai người thân thiết vậy. Quỷ Mộc liếc anh ta, lạnh lùng đáp lại. Không biết. Mọi người đây rồi. Hộp hộp. Chú Y Hải Vân và Đăng Minh Khải thở hộp trước cửa cửa hành. Hai người vất vả tìm kiếm nơi này một lúc rồi. Đăng Minh Khải dùng lực phá vỡ cửa gỗ bước vào. Mọi người ở bên trong không hiểu làm sao hai người lại có thể tìm được bọn họ. Hai người sao có thể tìm được bọn tôi? Chính bọn tôi không biết đây là đâu. Quỷ Mộc nhìn chằm họ chất vấn. Ánh mắt ấy làm Chu Y Y Vân rụt cổ sợ hai, trốn sau lưng Đăng Minh Khải cũng sợ không kém. Cuối cùng Chu Y Y Vân cũng lấy can đảm nói ra. Là tôi có thể thấy mọi người sẽ ở nơi này nên mới tìm tới. Hai người bọn họ đã thống nhất sẽ tiết lộ dị năng của Chu Y Y Vân cho những người còn lại. Thấy. Trung Định Huy ngạc nhiên nhìn cô ấy, nghĩ tới điều gì liền sáng mắt ra. Lẽ nào cô có khả năng tiên tri thấy trước tương lai?
Có thật không?
Chu Y Y Vân gật đầu khẳng định.
Thật sự, tôi có thể nằm mơ thấy tương lai. Giấc mơ của tôi đều trở thành hiện thực.
Trung Đình Huy nhìn cô.
Vậy cô có thể nói cho tôi tương lai sẽ tới với cứ điểm V092780?
Sẽ bị thi triều tấn công.
Chu Y Y Vân nói.
Chính vì vậy chúng tôi mới mua vé xe rời đi. Trước đó tôi có nghe được ở đấy sẽ có thi triều tấn công.
Xem ra có thể thật rồi.
Trung Đình Huy gật đầu, giả vờ là mình nghe thấy thông tin ấy.
Nếu có thể thấy thi triều tấn công rõ là có thể nhìn thấy tương lai rồi, cô ấy không nói dối.
Người này có thể kéo về phe mình.
Lưu Tâm Diễm cười hát một cái, khởi miệng nhìn Chu Y Y Vân.
Nếu thấy được tương lai sao cô lại lên chuyến xe nguy hiểm này chứ?
Có bị ngu không?
Đăng Minh Khải chắn trước mặt Chu Y Y Vân, trầm giọng nói.
Cái này lỗi của tôi.
Vì gấp rút nên tôi bị lừa mua nhầm vé xe này.
Không phải, là dị năng của tôi không đủ tốt, chỉ có thể tiên tri không hoàn chỉnh nên không cảnh báo anh ấy.
Tôi xin lỗi.
Chu Y Y Vân cúi đầu xin lỗi.
Thôi bỏ qua đi mà.
Trung Đình Huy giai vây.
Cô ấy có thể nhìn thấy tương lai là cực kỳ quý giá rồi.
Mọi người đừng gắt với cô ấy quá.
Nếu không phải nhờ cô ấy cảnh báo trước chúng ta mới kịp thời phòng thủ mới thoát được.
Cảm ơn còn không kịp nữa, phải không chị Tâm Diễm, anh Quỷ Mục?
Cứ bới lông tìm vết như vậy chúng ta không sống nổi nữa đâu.
Quỷ Mục cao mày khi được gọi là anh nhưng không nói gì, lại nhìn sang Khôi Đăng đang nằm ngủ kia.
So với Trung Đình Huy, anh ta muốn nghe Khôi Đăng nói gì đó hơn.
Thấy Quỷ Mục không phản ứng gì với mình, Trung Đình Huy có chút thất vọng nhưng ít nhất gọi anh ta là anh Quỷ Mục coi như là có tiến triển.
Mà Khôi Đăng lúc này đang ở thế giới đen tối từ lâu cậu không vào.
Đứng giữa không gian đen vô tận, Khôi Đăng thở dài.
Lại vào đây rồi.
Nhưng lần này các người kéo tôi vào phải không, không phải chúng ta.
Cậu tự vào đây.
Chúng ta không thể can thiệp thế giới vật chất bên ngoài.
Giọng nữ trưởng thành điển tĩnh nói.
Làm như chúng ta chào đón ngươi lắm không bằng.
Nhóc, trên người ngươi là thứ gì? Giọng lao già hèn mọn văng lên.
Khôi Đăng mới để ý trên người mình có một đường vân như rễ cây, tuy nó mới nhỏ như que xiên thịt nhưng kéo dài cả người cậu.
Cái này là gì?
Khôi Đăng hỏi ngược lại nhưng không nhận được đáp án.
Bất ngờ thay không gian đen kịt bị xé rách.
Một bàn tay khổng lồ tóm lấy cậu kéo vào vết rách ấy.
Những người ở đấy bất ngờ muốn làm gì đó nhưng không thể, bàn tay ấy quá nhanh quá nguy hiểm.
Mà Khôi Đăng người bị cưỡng ép kéo đi cảm thấy như bị mấy chục con voi giẫm đạp vậy.
Đau đến mức thống khổ.
Cùng lúc ở ngoài đám người quỷ một còn chưa tin mình còn sống.
Lần này ngoài giao ước của chúng ta nhưng ta muốn ngươi dâng hiến con quỷ.
Ta sẽ tặng ngươi một ấn chú tái sinh.
Giọng nói nữ mềm mại ấy lần nữa vang lên nhưng Khôi Đăng đâu còn tâm chẳng nghe.
Cả người đau như bị lốc xoáy cào xé.
Chương 171, Quỷ Chiến, 4.
Ân Huệ cực tốt mặc kệ Khôi Đăng có nghe hay không, giọng nữ đó vang lên tiếp.
Giờ thì trở về với đám vô dụng ấy đi. Khôi Đăng người bị cưỡng ép kéo đi cảm thấy như bị mấy chục con voi giẫm đạp vậy.
Đau đến mức thống khổ.
Nhưng sau đó lại thấy mình bị đàn voi giẫm đạp lần nữa trở lại không gian tối đen.
Những anh linh thần bí nhìn vết nước khép lại mặt đầy căng thẳng.
Đại tỷ,
là mùi hương của con ả đó, ta biết rồi.
Thật mệt mỏi với con ả đó.
Trước hết để cậu ta thoát khỏi nơi này đã.
Cứ ở trong này cậu ta sẽ bị hủy hoại tinh thần mất.
Ba mắt, em giúp thằng bé, giọng chị Đại vang lên chỉ huy mọi người.
Đứa trẻ ba mắt ngọt ngào đáp lại.
Luồng khí mát rời giúp cậu hồi phục nhưng cũng đưa cậu thoát ra khỏi nơi này.
Thật là,
mỗi lần tới chả gì vui cả.
Nhóc, giọng nam ai đó vang lên trong đầu cậu.
Muốn giết quỷ phải phá hủy đầu và tim của nó cùng lúc.
Nhớ đấy,
tuyệt đối đừng để con quỷ ấy mạnh lên.
Nếu Khôi Đăng có thể nhìn thấy chủ nhân giọng nói đó chắc chắn biết đây là một con quỷ khác.
Một con quỷ ở một đẳng cấp khác với con quỷ ngoài kia.
Ở bên ngoài bọn họ đang nhốn nháo từ miệng Chu Y Y Vân biết con quỷ sắp tới đây, cũng biết sắp tới bọn họ gặp nguy hiểm đến mức nào.
Phải làm sao đây?
Thật sự không có cách nào chống lại nó ư?
Lẽ ra tôi nên nghe lời bạn rút khỏi xe này từ đầu mới đúng.
Làm ơn cứu tôi.
Lương Đỗ Quách ôm đầu sợ hãi.
Im đi thằng thỏ đế.
Lưu Tâm Diễm bực tức vì anh ta cứ sợ hãi mà nói nhảm nãy giờ.
Chả lẽ không có cách nào trốn thoát nó sao?
Bùi Thị Ánh ôm hy vọng, cô cũng không muốn chết.
Chu Y Y Vân lắc đầu.
Trung Đình Huy lên tiếng giải thích.
Bởi vì chúng ta đều dính huyết ấn của nó nên nó có thể truy lùng chúng ta bằng huyết ấn ấy.
Không tin mọi người kiểm tra trên cơ thể mình xem có con dấu nào không.
Trung Đình Huy để lộ con dấu ở vai trái, Quỷ Mục ở trán, Lưu Tâm Diễm ở trên bắp chân.
Mà lúc này huyết ấn đỏ dần lên.
Con dấu đang sáng lên.
Phải, nó đang truy lùng chúng ta.
Trung Đình Huy khẳng định.
Không có cách nào lật ngược thế cờ sao.
Khôi Đăng tỉnh lại thấy mọi người đang than thở tuyệt vọng như vậy cũng không lên tiếng, ngả đầu ra nhìn trần.
Vừa trải qua một trận dạy vò tinh thần nên cậu không muốn làm bất cứ gì.
Mệt quá.
Quỷ Mục luôn chú ý tới cậu thấy cậu tỉnh lại liền đến chỗ cậu.
Chuyện gì?
Nhìn chằm vào người khác là không hay đâu.
Khôi Đăng bị gương mặt tuấn tú của Quỷ Mục Andy nhìn chằm đến mức ngại.
Anh không ngại người khác sẽ ngại thay anh ấy.
Cảm ơn đã cứu tôi.
Thế thở.
À ừ không có gì.
Chỉ là may mắn thôi.
Không còn lần hai nữa đâu.
Tuy bất ngờ vì Quỷ Mục lại nói cảm ơn nhưng Khôi Đăng cũng nhanh phản ứng lại.
Hai người không nói gì sau đó, giữ nguyên tư thế nhìn nhau.
Khôi Đăng không chịu được mà xoay người tránh ánh mắt ấy.
Ngại nha anh trai.
Tuy tôi ủng hộ LGBT nhưng không có nhu cầu tìm bạn trai đâu.
Nhìn chỗ khác dùng cái.
Phụt.
Lưu Tâm Diễm ôm bụng cười không ra tiếng.
Bùi Thị Ánh che miệng, trong đầu tưởng tượng ra vài thứ cần được che lại, càng nghĩ cô ấy càng phấn khích.
Ờ, là thế đó cười mịn, cờ mở tờ xem bảng nghĩ cái mẹ gì nhá mọi người cả 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 cả.
Một người khác vẻ mặt không tin tưởng là Trung Đình Huy, anh ta thầm cầu mong Khôi Đăng qua kiếp nạn này.
ở kiếp trước có một gã si mê, sùng bái quỷ mục vô cùng, tuyên bố theo đuổi anh ta. Kết quả hôm sau gã đấy bị biến thành chất dinh dưỡng cho thực vật máu của quỷ mục. Quỷ mục đen mặt khi bị hiểu lầm như vậy, thậm chí hạt giống thực vật trong túi áo cũng có dấu hiệu sinh trưởng, xung quanh anh ta cũng thoát ra sát khí. Mọi người nghi quỷ mục sẽ tức giận mà trói khôi đăng nhưng không. Anh ta hít một hơi sâu rồi bỏ đi, thu hồi lại sát khí của mình. Thông qua tóm tắt tình hình từ Bùi Thị Ánh, Khôi Đăng biết tình hình của họ rất nguy hiểm. Cậu nhìn họ, biết nguy hiểm sao không chạy đi mà ở đây tiếp làm gì? Chờ nó đến xe xác ăn xạ xì mì rồi cho phịt bà ta. Mọi người cùng chung một suy nghĩ. Con mẹ nó thằng này độc mồm không khác gì bà điên kia, chỉ lưu tâm diễm. Chú Y Kỳ Vân, cô mơ con quỷ đó làm gì sau khi tới đây? Khôi Đăng hỏi cô. Mà thôi không cần nữa đâu. Nó tới rồi kìa. Mọi người nhìn ra hướng cửa. Con quỷ treo ngược gáp mặt vào kính cười bị ổi nhìn họ. Á, bị dọa như thế bọn họ tim đập liên hồi. Sợ vãi nổi, nó phá cửa vào, ngạo nghệ cười kinh dị. Hắc hắc hắc, các ngươi nói xong chưa? Tặng các ngươi ít quà nè. Của ít lòng nhiều đừng từ chối nha, hi hi hi. Nó ném 5 cái đầu lăn lon lóc đến chỗ bọn họ. Bọn họ nhận ra đây đều là đầu của những người bỏ chạy trước đó. Trên đường đi nó tiện tay giết chết bọn họ rồi. Á, tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Lương Đỗ Quách sợ hai bám vào tường muốn tìm lối thoát. Tất cả bọn họ đều căng thẳng nhìn nó, mọi người hầu như cạn kiệt sức lực, nếu giờ đánh nhau bọn họ hoàn toàn yếu thế. Không ai có kỹ năng hồi phục sao? Khôi Đăng cầm song đao sẵn sàng lên chiến. Tất cả họ đều không có kỹ năng phục hồi lúc này. Khôi Đăng chỉ ước mình có thể dùng lại cổ tự, phục hồi cho mình. Chỉ là kỹ năng ấy bị lấy mất và chết cùng tên khốn đó rồi. Trung Đình Huy bảo mọi người, ai còn dị thạch thì dùng nó phục hồi đi. Khôi Đăng mới nhớ ra dị thạch có thể giúp dị năng giả phục hồi được phần nào năng lượng, do cậu không sử dụng nhiều nên gần như quên mất tác dụng đó. Con quỷ khoanh tay nhìn bọn họ dùng dị thạch, trên mặt vẫn giữ đôi mắt hiếp như đang xem trò vui. Ô la la, các ngươi dùng thứ đó có đánh lại ta được không? Trước đó còn không làm được gì ta mà. Càng tốt, ta thích con mồi vùng ấy hơn. Hắc, ý đồ của nó quá rõ ràng, hoàn toàn khinh thường bọn họ, cho bọn họ thời gian sử dụng dị thạch chỉ để mua vui cho nó, tí nữa nó có thể đùa chết mọi người. Không, tôi không tham gia đâu, tôi sợ lắm. Hu hu. Lương Đỗ Quách run rẩy ôm đầu sợ hãi ngồi một góc. Không đánh thì cút mẹ đi, đồ thỏ đế vô dụng. Cút, các người nói đánh thắng nó kiểu gì chứ? Nó cao cấp hơn chúng ta, mạnh hơn chúng ta, có hợp lực cũng không giết được nó, nó lại tái sinh lần nữa. Ánh mắt nó thật đáng sợ, nó muốn nuốt linh hồn tôi. Tôi sợ, thật sự rất sợ. Tất cả chúng ta chết chắc rồi. Lương Đỗ Quách càng nói càng sợ hãi, con người thấp hèn hiện rõ khiến tất cả đều chán ghét. Lưu Tâm Diễm bị anh ta chọc tức, chọi cục đá vào chỗ anh ta. Mặt đỏ, thở phì phò cực tức giận. Con quỷ tỏa ra sát khí nồng đậm với bọn họ, cắt đứt cuộc hội thoại này. Tiểu phẩm các người xong rồi, cũng vui lắm. Nó chỉ vào Lương Đỗ Quách. Ta sẽ cho ngươi một ân huệ cực tốt. Chết. Cuối. Cùng. Trước khi giết chết đám này, ngươi muốn chạy đi đâu cứ việc, ta đảm bảo không đụng tới ngươi. Thế nào? Ngươi có muốn không? Hay ta đưa nó cho thằng chơi thú kia nhé? Nghe vậy Lương Đỗ Quách nhìn con quỷ. Thật không?